Hắn vừa đem thiết cung buông xuống, liền nghe đến cách đó không xa lập tức truyền đến một tiếng lớn tiếng khen hay. Tài bắn cung thật giỏi. Không hổ là một tiễn giết Ô Nhật Căn dũng sĩ. Cao Trừng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thiết Mộc Chân, Mộc Hoa Lê, Giả Lặc Mệ còn có Chiết Biệt mấy người, phía sau bọn họ còn đi theo Quách Tĩnh Đả Lôi hai đứa bé. Cách đó không xa Lý Bình nghe được động tĩnh, đi tới nhìn thấy Thiết Mộc Chân đại hàn đến đây, nhịn không được giật mình, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới bái kiến. Bái kiến đại hãn. Cao Trừng chắp tay bái nói. Thiết Mộc Chân mang trên mặt ý cười, nhanh chân đi tới, ánh mắt trong tay hắn thiết cung quét qua, nói ra, hai thạch cường cung, hoàn toàn kéo ra cần mấy trăm cân khí lực, tiểu huynh đệ quả nhiên thực lực bất phàm a. Trước đây không lâu Mộc Hoa Lê từng hướng ta để cử ngươi, ta sớm nên đến đây bái phỏng. Là ta Thiết Mộc Chân hai mắt bị mây đen che chắn, không nhìn thấy bay lượn trên bầu trời hùng lưng. Còn xin tiểu huynh đệ tha thứ. Thiết Mộc Chân lúc này đã là trên thảo nguyên gần với Vương Hãn cùng Đâm Mộc Hợp Mông Cổ Đại Hãn, vì mời chào Cao Trừng cái này người Hán dũng sĩ, không tiếc lấy lê hạ giao, thế mà đem tư thái thả thấp như vậy. Nếu là cái này thế giới Mông Cổ dũng sĩ hoặc là đại tống người đọc sách, bị lễ ngộ như thế, nói không chừng liền ôm kẻ sĩ chết vì chi kỷ suy nghĩ, trực tiếp biểu thị đầu nhập vào Thiết Mộc Chân. Cao Trừng giả bộ như một bộ cảm kích bộ dáng, vội vàng nói, đại hãn quá khách khí, tại hạ bản lĩnh thường thường, không dám để đại hãn như thế tán thưởng. Mộc Hoa Lê cười nói, Cao huynh đệ, ngươi là người Hán bên trong dũng sĩ, Thiết Mộc Chân đại hãn là trên thảo nguyên anh hùng, là dũng sĩ liền nên tung hoành tứ phương, không bằng ngươi đầu nhập vào đại hãn, huynh đệ chúng ta cùng nhau phụ tá đại hãn nhất thống thảo nguyên. Thế nào? Cao Trừng chần chờ một chút, nói ra, đại hãn có như thế hùng tâm trang trí, tại hạ tự nhiên nguyện ý hiệu lực, thế nhưng là, ta đối với hành quân đánh trận nhất khiếu bất thông, chỉ am hiểu kỵ xạ công phu cùng công phu quyền cước. Nếu như đại hãn không chê, tại hạ nguyện ý trở thành đại hãn khách khanh, có thể vì đại hãn chém giết cường địch. Thiết Mộc Chân cùng Mộc Hoa Lê bọn người nghe nói như thế, trong lòng có chút thất vọng, bất quá Thiết Mộc Chân lập tức kịp phản ứng, có thể được đến một cái dũng sĩ vì chính mình giết địch cũng không tệ. Mộc Hoa Lê cùng Bác Nhi hốt, Bác Nhi thuật những này tướng soái chi tài, hắn không hề thiếu lãnh binh đại tướng. Cao Trừng trong lòng có tính toán của mình, đi vào Thiết Mộc Chân bộ lạc về sau, hắn mới phát hiện Mông Cổ kỵ binh quân pháp khắc nghiệt, mỗi ngày đều muốn tiến đến huấn luyện. Mình coi như đầu nhập vào Thiết Mộc Chân trở thành Mông Cổ kỵ binh một viên, ngắn hạn ở giữa địa vị cao không đến đi đâu. Chiết Biệt vừa đầu nhập vào còn chỉ có thể đảm nhiệm thập phu trưởng. Cao Trừng đoán chừng mình cũng là không sai biệt lắm, trở thành thập phu trưởng phải bị quân pháp cùng bên trên một tầng bách phu trưởng quản thúc, không có bao nhiêu tự do, thời gian tu luyện cũng giảm mạnh. HTTP. Trở thành khách khanh thì không giống, có đầy đủ tự do, cũng có thời gian tới tu luyện. Đồng thời làm Thiết Mộc Chân phát động chiến tranh thời điểm, hắn cũng có thể lẫn vào trong đó góp nhặt một chút vận mệnh điểm. Thiết Mộc Chân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Cao Trừng bả vai, cười nói, Cao huynh đệ nguyện ý trở thành khách khanh, ta thật cao hứng, Mộc Hoa Lê, lấy 10 cân hoàng kim, lại cho 3 hộ nô lệ tới. Đại hãn hậu ái, tại hạ thẹn không dám đang. Cao Trừng thần sắc khẽ động, vội vàng từ chối nói. Thiết Mộc Chân nói ra, Cao huynh đệ không muốn chối từ, kỳ thật ta có một việc muốn nhờ, ta Ấu Tử Đà Lôi vẫn muốn trở thành trên thảo nguyên dũng sĩ, Cao huynh đệ đã có thể dạy dỗ Quách Tĩnh cái này đệ tử, không biết có thể hay không cũng dạy Đà Lôi một chút công phu quyền cước. Truyền thụ Đà Lôi công phu. Cao Trừng nhìn một chút Thiết Mộc Chân sắc mặt, hơi chần chờ một chút liền đáp ứng, hiện tại hắn còn muốn mượn nhờ Thiết Mộc Chân bộ lạc lực lượng, đối phương thỉnh cầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo ở phía sau Đà Lôi nghe nói như thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lộ ra nét mừng. Hắn vừa rồi nhìn thấy Quách Tĩnh tay không tiếp mâu vi phong, trong lòng mười phần hâm mộ, cũng nghĩ có cùng nhà mình hảo bằng hữu đồng dạng khí lực. Gặp qua sư phụ, Đà Lôi vội vàng chạy tới cúi người cúi đầu, người Mông Cổ đối với truyền thụ mình bản lĩnh sư phụ, mười phần tôn kính. Cao Trừng vội vàng đem đối phương đỡ lên, cười nói, tốt, về sau mỗi sáng sớm, ngươi cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ đến đây học tập quyền cước. Bất quá tu luyện quyền cước cần chịu khổ, Đà Lôi ngươi cần phải kiên trì a. Đà Lôi một đôi nắm tay nhỏ nắm thật chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra người Mông Cổ kiên nghị thần sắc, nói ra, sư phụ yên tâm, người Mông Cổ xưa nay không sợ chịu khổ. Thiết Mộc Chân, Mộc Hoa Lê còn có Chiết Biệt bọn người nghe nói như thế, lập tức cười lên ha hả. Đi theo đám người sau lưng Quách Tĩnh thần sắc mờ mịt, không biết những này thúc thúc bá bá vì cái gì đột nhiên bật cười. Nhìn thấy Thiết Mộc Chân bọn người hài lòng mà đi thân bóng dáng, Cao Trừng nụ cười trên mặt dần dần trở nên nhạt, mặc kệ tại thế giới cũ vẫn là Tam Quốc thế giới, hắn đều là triệt triệt để người Hán. Sẽ không quên ngày sau Mông Cổ xuôi Nam tiến đánh Đại Tống, tạo thành nước vạn người Hán tử thương sự tình. Mặc dù lúc này Mông Cổ còn chưa triệt để quật khởi, ngày sau đổ sát tại phương thế giới này còn chưa phát sinh, Cao Trừng cũng không nguyện ý đem công phu của mình lưu tại Mông Cổ bộ lạc. Nhất là nơi phát ra đương nhiên Tam Quốc thế giới công pháp, loại này hấp thu đồ ăn tinh khí tôi luyện thịt thân pháp môn, cùng trên giang hồ luyện khí pháp môn hoàn toàn khác biệt, chỉ cần luyện thành trong tầng thứ nhất tráng, liền sẽ thân thể cường tráng bách bệnh khó sinh. Cao Trừng nếu là đem công pháp truyền cho Đà Lôi, ngày sau công pháp lưu truyền xuống dưới, toàn bộ Mông Cổ bộ lạc chiến sĩ từng cái thân thể cường tráng không sợ người lạ bệnh, về sau đâu còn có người Hán đường sống. Đem công pháp truyền cho Mông Cổ bộ lạc, có thể để Mông Cổ kỵ binh thực lực bạo tăng ba thành, mệnh vận chi môn có thể được đến rất nhiều điểm số, bất quá, dạng này vận mệnh điểm coi như là được, cũng không thể để cho người ta an tâm. Cao Trừng nhìn đi xa Đà Lôi một chút, thầm nghĩ trong lòng, có thể truyền thụ cho Đà Lôi, chỉ có kim trung cháo bí truyền 13 thước, cũng may môn công pháp này tầng thứ nhất tu luyện, còn không tính quá mức tàn khốc. Chỉ cần không tu luyện công pháp phía sau, liền có thể hữu hiệu khống chế nguy hiểm cũng tăng trưởng một chút lực lượng. Hắn truyền thụ cho Đà Lôi công pháp, cũng chỉ có tầng này phương pháp tu luyện. Môn công pháp này có thể tăng trưởng một chút lực lượng, nhưng cũng không có tẩm bổ thân thể năng lực, cho dù môn công pháp này tại trên thảo nguyên lưu truyền ra, Cao Trừng cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao không có thế lực hoặc là tiền tài, kim trung cháo bí truyền 13 thức chính là tự mình hại mình thần công. Luyện được càng nhiều chết được càng nhanh. Các loại thác lôi đem tầng thứ nhất luyện thành, có lẽ Cao Trừng đã không ở cái thế giới này. Chương 14, thất quái. Ngày thứ hai, Kim Quốc hai cái vương tử chuẩn bị tiếp tục bắc thượng sắc phong vương Hán Bộ, Thiết Mộc Chân mang theo 5.000 Mông Cổ kỵ binh hộ tống, Cao Trừng mang theo Quách Tĩnh cùng Đà Lôi, cũng đi theo trong đó. Tại hành quân thời điểm, Cao Trừng thỉnh thoảng quan sát Mông Cổ kỵ binh cùng Kim Quốc kỵ binh trận hình biến hóa, chú ý Thiết Mộc Chân bọn người là như thế nào mang binh, bao quát phái ra du kỵ tuần tra, như thế nào xây dựng cơ sở tạm thời, làm sao bố trí bốn phía chẳng gác. Thiết Mộc Chân trở xuống đông đảo đại tướng ngày sau đều là tung hoành vạn dặm phá vỡ phong phá quân danh tướng, bàn về mang binh đánh giặc năng lực, mỗi người đều có thể song bạo Cao Trừng cùng Tam Quốc thế giới khăn vàng cư soái, khó được có khoảng cách gần quan sát hấp thụ kinh nghiệm cơ hội, Cao Trừng cũng sẽ không buông tha. Nếu có thể ở Mông Cổ kỵ binh bên trong pha trộn một đoạn thời gian, hắn mang binh năng lực nhất định biết có to lớn tăng lên. Trở lại Tam Quốc thế giới, lại dẫn đầu binh lính cũng không cần mượn Trương Sâm cùng Cao Thái chi thủ. Liên tục mấy ngày, Cao Trừng mang theo hai cái tiểu đồ đệ theo ở phía sau, đang quan sát Mông Cổ đại tướng như thế nào lãnh binh đồng thời, thuận tiện đem Lâm Thung Công tầng thứ 3 truyền cho Quách Tĩnh, truyền cho Đà Lôi thì là Kim Trung Cháo Bí truyền 13 thức tầng thứ nhất. Kim Trung Cháo Bí truyền 13 thức tu luyện 10 phần tàn khốc, từ tầng thứ nhất bắt đầu, liền cần dùng gậy gỗ không ngừng đánh thân thể, dựa vào dược thủy tẩy luyện, lúc tu luyện cần chịu đựng thống khổ. Đương nhiên, lúc này Đà Lôi tuổi tác mới 9 tuổi, thân thể không có trưởng thành, tạm thời không cách nào thôi phát thân thể tiềm lực. Cao Trừng truyền cho hắn chỉ là phương pháp tu luyện, để hắn trước lấy dược thủy tẩy luyện thân thể, cường hóa thể phách. Đến ngày thứ 6, Cao Trừng nhìn thấy trước mặt đại quân đột nhiên ngừng lại, tiếng quân hào đột nhiên vang lên, 5.000 Mông Cổ thiết kỵ đột nhiên chỉnh lý binh khí, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Cao Trừng thôi động trên chiến mã trước, nhìn thấy Chiết Biệt liền tới gần, hỏi, Chiết Biệt huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Phía trước có địch nhân sao? Chiết Biệt thấy là Cao Trừng, không khỏi lộ ra thân cận tiểu dung, giải thích nói. Trước mặt thám mã bẩm báo, nói Thảo Nguyên Phương Bắc chính là rất bộ ngăn tại đại quân trước đó, cũng muốn Kim Quốc sứ giả sắc phong chức quan, còn nói không cho liền đoạn, cho nên đại hãn hạ lệnh, chuẩn bị giáo huấn một chút chính là rất bộ. Cao Trừng gật gật đầu, nói ra, đại hãn đúng ta lễ ngộ như thế, gặp được địch nhân, tại hạ đương nhiên làm hiệu lực, Chiết Biệt huynh đệ, còn xin cho ta một thanh trường mâu, các loại công kích thời điểm, người ta cùng nhau vì đại hãn giết địch. Tốt. Chiết Biệt cười ha ha một tiếng, tiện tay ném qua đến một cây mâu sắt. Cao Trừng tiếp nhận binh khí, tay phải ở giữa không trung vung vẩy một chút, vũ khí coi như tiện tay. Ô ô ô. Lại là một trận tiếng kèn vang lên, Chiết Biệt thần sắc biến đổi, vội vàng nói, Cao huynh đệ, đại hãn hạ lệnh, muốn đi chiếm trước chung quanh cao điện. Người đi theo ta. 5.000 Mông Cổ kỵ binh chia 5 cái ngàn người đội, khoái mã chạy vội tới cách đó không xa dốc cao, vừa mới lên đến liền nhìn thấy nơi xa 50.000 thảo nguyên kỵ binh băng băng mà tới, tiếng vó ngựa như sớm, ồn ào náo động chấn thiên. Chính là rất bộ thủ lĩnh cũng không phải là cái gì danh tướng hào kiệt, không có cái gì diệu kế chiến thuật, nhìn thấy Mông Cổ kỵ binh chiếm trước cao địa, liền phân biệt phái binh trước ngựa đi ngựa công, cung tiễn uy lực hạ xuống rất nhiều. Thống lĩnh Mông Cổ ngàn người đội Thiên Phu Trường đều là Thiết Mộc Chân dưới trướng đại tướng, tại đối phương bắn tên trước đó, liền xuống lệnh chuẩn bị đem ra chiên dựng thẳng lên ngăn cản như mưa vũ tiễn. Sau đó chiếm cứ cao Mông Cổ kỵ binh bắn tên xạ kích, đem tấn công dốc cao chính là rất bộ chiến sĩ bắn giết rất nhiều. Cao Trừng đem mâu sắt cắm ở trước người, trong tay thiết cung không ngừng phát ra vũ tiễn, mỗi một tiễn bắn ra, tất có một người chết. Đồng thời hắn bắn giết đều là thập phu trưởng, bách phu trưởng loại hình dũng mãnh người. Lần này thật sự là đại phát lợi nhuận. Chỉ là bắn giết những người này, liền mang đến cho ta gần 800 vận mệnh điểm. Cao Trừng trong lòng ngầm tự hỉ duyệt, vài ngày trước lúc tu luyện, tiêu hao không ít vận mệnh điểm, lần này một chút toàn bộ bù lại. Lúc trước hắn quyết định quả nhiên không có sai, đi theo Thiết Mộc Chân chinh chiến thảo nguyên, đạt được vận mệnh điểm dễ như trở bàn tay. Bất quá có đôi khi, Cao Trừng trong lòng hiện lên lúc trước mệnh vận chi môn cho ra tin tức, nếu là tiến về cao cấp thế giới, cần tiêu hao 100 vạn vận mệnh điểm. Lấy hắn hiện tại góp nhặt vận mệnh điểm tốc độ, mở ra kế tiếp cao cấp thế giới cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Sau đó không có cái gì ngoài ý muốn, Mông Cổ kỵ binh 5.000 binh lực, đại phá địch quân 5 vạn thiết kỵ. Cao Trừng đi theo chiết biệt giết địch không ít, lại lấy được mấy chục vận mệnh điểm. Lần này đại chiến bên trong, chiết biệt biểu hiện nhất là xuất chúng, hắn vì lập xuống công lao 10 phần dũng mãnh, đoạt tại tất cả mọi người trước đó bắn giết địch quân đại tướng. Là vì công đầu. Đi vào Vương Hãn bộ lạc về sau, Thiết Mộc Chân mang theo dưới trướng đại tướng tiến đến vương trướng dự tiệc, Cao Trừng thì tìm tới một cái trướng đồng nghỉ ngơi bắt đầu. Hắn kỹ thuật không tính quá tốt, liên tục hành quân 6-7 ngày mỗi ngày ngồi trên lưng ngựa, để hắn có chút mệt mỏi. Đến ngày thứ hai, Cao Trừng đi ra thời điểm, không có phát hiện Quách Tĩnh cùng Đà Lôi thân bóng dáng, hướng những người khác hỏi, thế mới biết hai người đã hẹn nhau tiến đến đi săn. Hai tiểu hài tử, liền bắn tên đều không có học được đánh cái gì săn, nếu là gặp được cái gì dã thú coi như nguy rồi. Cao Trừng khẽ nhíu mày, từ trong miệng người khác biết được hai người săn thú phương hướng, hắn bước nhanh tìm đi qua. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N rất nhanh, Cao Trừng đi vào bộ lạc bên ngoài một đầu bờ sông nhỏ, thấy được Quách Tĩnh cùng Thác Lôi thân bóng dáng, lúc này hai người đang cùng một đám Mông Cổ thiếu niên đánh thành một đoàn. Bắt mắt nhất chính là Quách Tĩnh, hắn lực lượng vô cùng lớn, một đôi cánh tay nhỏ vung ra đi, liền đem một cái so với hắn rất nhiều hài tử hất đổ trên mặt đất. Tiểu cầu muốn chết. Trong đó một cái Mông Cổ thiếu niên bị đánh bại, ác tử trong lòng lên. Từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ liền lao đến, Quách Tĩnh sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Trước đó hắn chưa bao giờ cùng người khác đánh qua một trận, gặp được nguy hiểm cũng có chút không biết làm sao. Tránh sau lưng Quách Tĩnh Thác Lôi thấy tình hình, vội vàng kêu lên, Quách Tĩnh, chùy thủ của ngươi đâu? Cùng mấy tên này liều mạng. Quách Tĩnh lập tức kịp phản ứng, từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ này ở giữa không trung tinh quang lập lòe, bị ánh nắng vừa chiếu, sáng sủa sinh huy. Rõ ràng là một thanh sắc bén dị thường binh khí. Xông tới Mông Cổ thiếu niên nhìn thấy trong tay đối phương cũng có truy thủ, lập tức trong lòng nhảy một cái, tốc độ chậm lại. Ngay tại Quách Tĩnh, Thác Lôi hai người cùng những này Mông Cổ thiếu niên đánh lẫn nhau thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Cao Trừng xa xa nhìn lại, nhìn thấy 7 cái thân bóng dáng từ xa mà đến gần hướng phía bộ lạc chạy đến. Đây là Giang Nam thất quái. Trên lưng ngựa 7 người rất có đánh dấu tính, trong đó có cầm trong tay thiết trượng mù mắt nam tử, có cầm trong tay kim tiên thấp bé mập mạc, còn có công trưởng kiếm mỹ lệ nữ tử. Giang Nam thất quái tại Đại Mạc tìm kiếm Quách Tĩnh tìm gần thời gian 6 năm, rốt cục mò tới Vương Hãn bộ lạc. Giang Nam thất quái ở trong mập lùn Hàn Bảo Câu thích xen vào việc của người khác, xa xa nhìn thấy hai đứa bé vóc dáng cầm trong tay truy thủ, sợ là lập tức liền sẽ máu tươi ba thước. Hắn tăng tốc mã tốc, huy động trong tay kim long tiên. Ba ba hai tiếng roi vang, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, truy thủ len ken một chút rơi trên mặt đất. Đối diện Mông Cổ thiếu niên khoanh tay cổ tay, không ngừng kêu đau. Bị đột nhiên lao ra người hù đến, tất cả mọi người dừng động tắt lại. Lúc này mới vừa rồi bị đánh bại một người mặc lông chồn quần áo kiêu hành thiếu niên bỏ lên. Hắn hung hăng cắn răng, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh cùng Thác Lôi hai người, lại nhìn cách đó không xa Hàn Bảo Câu một chút, lớn tiếng kêu lên, hai cái tiểu cẩu, có loại ngày mai lại ở chỗ này đánh qua. Thác Lôi 10 phần đắc ý cười to, từ Quách Tĩnh phía sau nhảy ra hét lớn, đánh liền đánh. Ngày mai chúng ta ở đây đợi ngươi. Chương 15, một lời không hợp. Tiêu Hành thiếu niên hầm hừ mang theo một bang tùy tùng xoay người rời đi, Thác Lôi hiếu kỳ nhìn Hàn Bảo Câu cùng nơi xa cái khác mấy cái quái nhân, kéo Quách Tĩnh một thành, nói ra, Quách Tĩnh, chúng ta đi thôi. Quách Tĩnh. Cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi Giang Nam thất quái như bị sét đánh. Oeng. 7 người vội vàng thôi động tọa kỵ đem Quách Tĩnh vây lại, một bộ kích động dị thường bộ dáng. Quách Tĩnh cùng Thác Lôi hai người bị Giang Nam thất quái dáng vẻ hù đến, còn tưởng rằng cái này 7 cái quái nhân muốn mưu tài sát hại tính mệnh, Quách Tĩnh vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất truy thủ, hai mắt cảnh giác nhìn đối phương. Lúc này Thác Lôi đột nhiên nhìn thấy xa xa Cao Trừng, vội vàng kêu to, sư phụ, có người muốn hại chúng ta, mau tới cứu mạng a! Hàn Bảo Câu tính cách táo bạo, nghe vậy không khỏi chán nản, cái này Mông Cổ tiểu hài làm sao nói chuyện, bọn hắn Giang Nam thất quái từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa lấy sừng. Thế mà bị hắn nhìn thành giết người cướp của tác nhân, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nơi xa, Cao Trừng nghe được Thác Lôi tiếng kêu, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn lúc đầu không muốn đánh gãy Giang Nam Thất Quái cùng Quách Tĩnh bái sư quá trình, nhưng đã bị phát hiện, trước đó đi gặp một lần Giang Nam Thất Quái cũng tốt. Xin hỏi chư vị thế nhưng là Giang Nam Thất Hiệp. Cao Trừng bước nhanh về phía trước, ánh mắt tại Giang Nam Thất Quái trên thân quét qua, ôm quyền hỏi. Thất Quái đứng đầu Kha Chấn Ác nghiêng thai nghe động tĩnh, hắn có thể cảm giác được Cao Trừng bước chân nặng nề, hô hấp hữu lực, tựa hồ có được lực lượng cường đại, khí tức cùng Quách Tĩnh không có sai biệt, đồng thời càng thêm trầm ổn hữu lực. Hắn trầm giọng nói ra, không nghĩ tới ở trong sa mạc còn có người nghe nói qua chúng ta Giang Nam Thất Quái thanh danh, không biết các hạ người nào. Cao Trừng cười cười, giả trang ra một bộ không biết chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nói ra, tại hạ Cao Trừng, bất quá là trên giang hồ vô danh tiểu tốt mà thôi, Kha đại hiệp hẳn là không nghe qua tên của ta, hôm nay có thể tại Đại Mạc nhìn thấy bảy vị thật sự là tam sinh có may mắn, bảy vị vây quanh hai đứa bé này, là có chuyện gì không? Kha Chấn Ác nghe vậy khoát tay áo, cái khác sáu người lập tức phân tán, Quách Tĩnh cùng Thác Lôi thấy tình hình vội vàng chạy đến, đi tới Cao Trừng sau lưng, có sư phụ đè vào phía trước, hai đứa bé lập tức thở dài một hơi. Chu Thông nhìn trước mắt thanh niên, tuổi tác không lớn, hai mắt nghiêm nghị sinh uy, thân hình phong dài, làn da cổ đồng, tướng mạo cũng không phải là phi thường anh tuấn, nhưng giơ tay nhấc chân khiến người ta cảm thấy một cỗ không hiểu anh duệ chi khí. Thực lực của người này tuyệt đúng không yếu. Vừa rồi cái này Mông Cổ tiểu hài gọi hắn Cao sư phụ, chẳng lẽ Quách Tĩnh đã bái hắn làm thầy rồi? Chu Thông sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù còn không có cùng Quách Tĩnh nói mấy câu, nhưng nghe đến tên của hắn, lại nhìn một chút tuổi của hắn, liền có thể đánh giá ra đối phương tám thành chính là mình huynh đệ tìm 5-6 năm người. Nếu là Quách Tĩnh thật đã bái sư, bọn hắn bảy cái nhiều năm như vậy vất vả, coi như toàn bộ hóa thành hư không. Chu Thông tiến lên nói ra, Cao thiếu hiệp, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút Quách Tĩnh, mẹ của hắn, có phải hay không cứ gọi là Lý Bình? Quách Tĩnh sững sờ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, các ngươi nhận biết mẹ ta? Hô! Giang Nam Thất Quái nghe nói như thế, rốt cục xác định trước mắt tiểu hải tử, chính là bọn hắn hao hết tâm lực muốn tìm Quách gia trẻ mồ côi, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, Hàn Tiểu Hánh reo hò một tiếng, gương mặt xinh đẹp dâng lên kích động đỏ ửng. Còn có Trương A Sinh, Toàn Kim Phát, Nam Hy Nhân cùng Hàn Bảo Câu, đều kích động nói không ra lời. Chu Thông cùng Kha Chấn Ác không có quá mức vui sướng, Kha Chấn Ác sắc mặt tâm trầm, thái độ mười phần không tốt, trầm giọng hỏi, Cao thiếu hiệp, ngươi là Quách Tĩnh người nào? Có phải là hắn hay không sư phụ? Kha Chấn Ác ngữ khí gần như văn hỏi, Cao Trừng nhìn thấy đối phương loại thái độ này, lập tức nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhưng không có mặt nóng tiếp người khác ngông lạnh thói quen. Hắn nhàn nhạt nói ra, không tệ, tại hạ thân vì Thiết Mộc Chân Đại Hãn khách khanh, phụ trách truyền thụ Thác Lôi cùng Quách Tĩnh quyền cước, hai đứa bé này cũng coi là đệ tử của ta, không biết bảy vị đại hiệp, ý muốn như thế nào. Kha Chấn Ác nguyên bản nhăn lại lông mày buông lỏng một chút, nguyên lai chỉ là quyền cước giáo tập, cũng không có chính thức bái sư, thật sự là vạn may mắn. Chu Thông thấy tình hình liền vội vàng tiến lên giải thích một chút bọn hắn tới mục đích, đồng thời nói ra 6 năm trước Quách Tĩnh liền hẳn là đệ tử của bọn hắn. Cao thiếu hiệp, chúng ta Giang Nam Thất Quái mục đích ngươi cũng rõ ràng, còn xin ngươi tạo thuận lợi. Chu Thông nói. Cao Trừng nhìn một chút đám người, chậm rãi nói ra, bảy vị nghị thu Quách Tĩnh làm đồ đệ có thể, bất quá, muốn trước đánh thắng ta mới được, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, kia chư vị vẫn là không muốn dạy hư học sinh. Kha Chấn Ác, Chu Thông bao quát đã khôi phục cảm xúc năm cái khác người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ, Cao Trừng nói cũng quá khó nghe, cái gì gọi là dạy hư học sinh. Chẳng lẽ Giang Nam Thất Quái võ nghệ không bằng hắn? Bảy người này trong nháy mắt mang tính lựa chọn quên vừa rồi Kha Chấn Ác gác liệt thái độ. Kha Chấn Ác tính cách cổ quái bướng bỉnh, đồng thời lòng tự trọng siêu cường, coi như làm sai chuyện, cũng không để cho người khác nói chuyện hắn liền sẽ cho rằng đối phương xem thường chính mình. Loại này cực đoan tự tôn trong tính cách, ẩn tàng chính là cực độ tự ti. Bởi vì hắn là Giang Nam Thất Quái đại ca, cái khác sáu người cũng từ từ cải biến lúc đầu tính cách, thủ hắn cực lớn ảnh hưởng. Hàn Bảo Câu tính tình táo bạo nhất, nghe vậy phi thân mà xuống, quả bí lùn đồng dạng dáng người lại có vẻ mười phần linh mẫn. Trong tay hắn cầm roi, phần phật một chút hướng phía Cao Trừng vùng đi qua. Phong thanh hô hô, tựa như mãng xà xuất động. Tốt! Ta Mã Vương Thần Hàn Bảo Câu đến đây lĩnh giáo các hạ thủ đoạn, nhìn xem chúng ta có thể hay không dạy hư học sinh. Hàn Bảo Câu Kim Long Tiên Pháp chuyên công hạ bản, trường tiên phảng phất độc mãng ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, thường nhân bị rút một chút liền sẽ ra chóc thịt bong. Cao Trừng không dám kinh thường, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, cặp mắt của hắn cường hóa thị giác về sau, có thể thấy rõ ràng trong không khí cấp tốc bay múa trường tiên. Hắn nhắm ngay cơ hội, tay phải xoát một chút, bắt lại trường tiên đuôi chạm canh gác, lập tức một cỗ rung động lực lượng từ roi vọt tới truyền vào thân thể của hắn, để hắn toàn thân một trận khó chịu. Chẳng lẽ cố lực lượng này chính là đối phương tu luyện ra được nội lực? Cho ta buông tay. Cao Trừng thân thể run lên, lấy cường tráng vô cùng thân thể ngạnh sinh sinh đem loại cảm giác này áp chế, sau đó tay phải dùng sức kéo một phát, mấy trăm cân lực lượng khổng lồ ầm vang tuôn ra, trong nháy mắt đem Kim Long Tiên từ Hàn Bảo Câu trong tay cướp đi. Ta roi. Hàn Bảo Câu nhịn không được biến sắc, lực lượng của hắn cũng rất mạnh, ban đầu ở Túy Tiên Lâu cùng Trường Xuân Tử Khâu sử cơ giao đấu, đôi cánh tay có thể đem trăm cân vạc đồng trên không trung vừa đi vừa về múa, thế nhưng là cùng Cao Trừng lực lượng cường đại so sánh còn kém rất nhiều. Tại Hàn Bảo Câu xuất thủ thời điểm, cái khác Giang Nam lục quái các tự quan chiến không có động thủ, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực không kém Hàn Bảo Câu thế mà vừa ra một chiêu, vũ khí trong tay liền bị đối phương đoạt lại. Hàn Bảo Câu lực lượng tăng thêm tu luyện nội lực, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, đều là luyện lực 3 tầng đỉnh phong. Bất quá ta đã thức tỉnh thị giác cùng xúc giác, nhãn lực tinh chuẩn, xuất thủ mau lẹ, thật đánh nhau hắn ngay cả ta 3 chiêu đều không tiếp nổi. Cao Trừng trong lòng nhanh chóng đánh giá một chút. Kỳ thật Hàn Bảo Câu nếu là nghiêm túc, trước làm tốt tự thân phòng ngự còn có thể nhiều dây dưa mấy chiêu, đáng tiếc nhất thời vô ý, trong nháy mắt là bại. Hàn Bảo Câu cũng coi là nổi danh số giang hồ hảo thủ, nhưng đánh nhau kém xa Khâu Sử Cơ loại này nhất lưu cao thủ. Ngang so sánh, Cao Trừng đối với mình tại xạ điêu thế giới vũ lực cấp độ có một cái rõ ràng định vị. Chương 16, định vị. Kỳ thật trên giang hồ cũng không có hết sức rõ ràng đẳng cấp phân chia, không giống Tam Quốc thế giới như thế cảnh giới cấp độ rõ ràng. Xã điêu thế giới vũ lực cùng địa vị đều là đánh ra tới. Có thể đánh qua đồng dạng du côn lưu manh người, ở vào giang hồ tầng dưới chóp nhất, tỉ như nói xa thông thiên bốn người đệ tử, còn có rất nhiều bang phái hảo thủ tinh nhuệ, vô luận thanh danh như thế nào, đại khái đều ở vào giai đoạn này. Cấp độ này giang hồ nhân sĩ khắp nơi đều là. So cái này cao hơn một tầng chính là vang dội tên của mình số, có được sức số giang hồ hảo thủ. Cấp độ này nhân vật đại biểu chính là giang nam thất quái, tam đầu giao hầu thông hải bọn người. Cấp độ này hảo thủ trên giang hồ liền tương đối ít thấy, mỗi một cái đều có thể uy chấn một phương. Lại cao hơn một tầng chính là danh xưng nhất lưu giang hồ cao thủ. Toàn chân thất tử, Hắc Phong song sát chính là cái này cấp độ cao thủ. Có thể danh xưng giang hồ nhất lưu cao thủ Phượng Mao Lân Giác, tầng cao nhất chính là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt. Cao Trừng hiện tại ở vào luyện lực 3 tầng đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Hàn Bảo Câu một chút, cũng coi là trên giang hồ không nhiều hảo thủ, đương nhiên gặp được Khâu Sử Cơ loại này đẳng cấp cao thủ, khẳng định ngăn không được đối phương mấy chiêu. Căn cứ hắn suy tính, Khâu Sử Cơ thực lực chí ít cũng là luyện lực 6 tầng võ sĩ, mà Thiên Hạ Ngũ Tuyệt tuyệt đối là luyện lực 7 tầng trở lên cao thủ, thậm chí có thể là siêu phàm cảnh giới cường giả. Đem ta roi trả lại. Hàn Bảo Câu trên mặt hèm rượu mũi càng phát ra đỏ bừng, gầm lên giận dữ, thi triển một chiêu trưởng pháp bổ nhào mà đến, phong thanh hô hô, thanh thế bức người, bất quá cùng Kim Long Tiên pháp so sánh, hắn trưởng pháp sơ hở không ít. Hàn Tiểu Vánh thấy tình hình phi thân lên, cũng vụt một tiếng rút ra trường kiếm, kêu lên, Hàn Tam ca ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Việt nữ kiếm pháp bên trong một chiêu tinh diệu chiêu số huy sái mà ra, mũi kiếm xâm nhiên, trực chỉ Cao Trừng thân trên các đại huyệt vị. Hàn Tiểu Vánh cùng Hàn Bảo Câu chính là đường huynh muội, hai người liên thủ lại hết sức ăn ý. Sư phụ cẩn thận. Đà Lôi cùng Quách Tĩnh tại cách đó không xa quan sát, nhìn thấy Hàn Tiểu Vánh trường kiếm trong tay ung tùm, nhịn không được vì Cao Trừng cảm thấy lo lắng. Hai người bọn họ tuổi tác tuy nhỏ, cũng có thể nhìn ra cái này bảy cái quái nhân có không nhỏ bản sự. Cao Trừng thần sắc khẽ biến, nếu là có chiến mã, cung tiễn nơi tay, hắn có thể lấy một địch bảy trôi giang nam thất quái chơi diều treo cổ, nhưng là bây giờ trong tay hắn chỉ có vừa đoạt tới Kim Long Tiên, hắn nhưng cho tới bây giờ không có luyện qua tiên pháp. Muốn roi vậy liền trả lại cho ngươi. Cao Trừng kêu lên, dùng sức đem Kim Long Tiên hướng Hàn Tiểu Vánh ném đi, sau đó thi triển hổ khiếu công ở trong mánh hổ hạ sơn thức. Gầm nhẹ một tiếng thế như mãnh hổ, bịch một tiếng cùng Hàn Bảo Câu chạm nhau một trường. Bạch bạch bạch, Hàn Bảo Câu kêu lên một tiếng đau đớn, bị Cao Trừng lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đẩy lui ba bước, cổ tay đau đớn phảng phất muốn vỡ ra. Mà Cao Trừng thân thể cường đại thoáng như vô sự, thân thể có chút vừa lui, thuận thế đem Hàn Bảo Câu song trưởng vọt tới nội lực tháo hơn phân nửa lực đạo. Hàn Tiểu Vánh trường kiếm vẩy một cái, liền đem ném tới Kim Long Tiên gỡ qua một bên, sau đó nàng người theo kiếm đi, một chiêu trượng kích bạch viên đâm về Cao Trừng bả vai. Cao Trừng ỷ vào nhãn lực siêu tuyệt, cười ha ha một tiếng, duỗi ra ngón tay dùng sức bắn ra, đập nện tại trên thân kiếm, để trường kiếm phát ra ông ông rung động âm thanh. Tu luyện chí hư kinh để Cao Trừng ngũ giác vượt qua thường nhân, nhất là thị giác cùng xúc giác là người bình thường gấp bội, cái này để Cao Trừng tại cùng Hàn Bảo Câu, Hàn Tiểu Vánh hai người đánh nhau thời điểm chiếm hết ưu thế. Lực lượng lớn, trong mắt đúng, xuất thủ nhanh. Cao Trừng liền dựa vào lấy cái này ba điểm, vừa ra tay liền đánh gãy hai người chiêu thức. để cho hai người liền giống bị khốn trụ tay chân, 3 năm chiêu công phu đã ngăn cản không nổi. Cao Trừng biểu hiện ra thực lực để vài người khác tất cả đều biến sắc, nhất là Kha Trấn Ác cùng Chu Thông sắc mặt hai người trở nên nghiêm túc lên. Kha Trấn Ác thấp giọng hỏi, nhị đệ, cái này Cao Trừng thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tam đệ cùng thất muội liên thủ cũng đánh hắn bất quá sao? Chu Thông khoát khoát tay bên trong quạt sát tử, nhíu mày nói ra, theo ta thấy Cao Trừng tu luyện chính là ngoại gia công phu, đồng thời đã đem ngoại gia công phu tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, có sức mạnh hết sức mạnh. Đồng thời nhãn lực của hắn cực kỳ chuẩn xác vô cùng, công phu vừa vặn khắc chế tam đệ cùng thất muội, bất quá thực lực chân chính, hẳn là còn không phải hai người chúng ta đối thủ. Hai người chính lúc nói chuyện, Cao Trừng dựng thẳng lên bàn tay hướng về phía trước manh hết thảy, chuẩn xác chặn đâm tới trường kiếm, sau đó cổ tay chuyển một cái, lực lượng cường đại phun trào, ngạnh sinh sinh thanh trường kiếm từ Hàn Tiểu Ánh trong tay giật tới. Đang. Cao Trừng trên mặt lộ ra mỉm cười, ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng vừa gõ, thanh trường kiếm này lập tức phát ra réo rắt tiếng long ngâm, hắn cười nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Hàn nữ hiệp, đa tạ. Hàn Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt to hung hăng nhìn xem đối diện người thanh niên này, muốn tiếp tục xuất thủ, lại phát hiện mình toàn bộ công phu đều tại một thanh trên thân kiếm, giang nam thất quái bên trong, kinh nghiệm chiến đấu của nàng ít nhất. Trong tay không có binh khí, liền không biết nên làm sao đối địch. Trương A Sinh nhìn thấy nàng bị đánh bại, không cần suy nghĩ lập tức nhảy ra ngoài, tức giận nói, tiểu tử, ta đến chiếu cấu ngươi. Vâng! Trương A Sinh tu luyện chính là thiết bố sam, thân thể cường tráng lực lượng kinh người, song trưởng phảng phất có thể khai bia liệt thạch, mạnh mẽ đâm tới lao đến, Cao Trừng thấy tình hình tay phải lắc một cái, trường kiếm lập tức hóa thành một dải lụa đâm về hai mắt của hắn. Mũi kiếm sắc bén, trường kiếm tại Cao Trừng trong tay phát ra tê tê âm thanh xé gió, lăng lệ phong mang để Trương A Sinh không dám đón đỡ, thân thể mập mạp nhất chuyển, giống như là một cái con quay, chuyển tới khía cạnh tiếp tục xuất thủ. Hàn Bảo Câu lúc này nhặt lên trên đất kim long tiên, vung lên roi lần nữa tiến lên, trường tiên huy động, công kích Cao Trừng hạ bản. Bất quá hắn tiên pháp không có vừa rồi mãnh liệt, chỉ là phối hợp Trương A Sinh ở một bên phối hợp tác chiến, chỉ sợ bị Cao Trừng nhắm ngay cơ hội lần nữa cướp đi trường tiên. Toàn Kim Phát nhíu mày nói ra, gia hỏa này thế mà cũng tinh thông kiếm pháp, xem chiêu thức đều là bình thường kiếm chiêu, nhưng uy lực kiếm pháp so thất muội Việt nữ kiếm còn muốn lợi hại hơn a, tứ ca, chúng ta cùng lên đi. Nam Hy Nhân gật gật đầu, không nói một lời, kéo lên thép tinh đòn gánh cùng Toàn Kim Phát đồng loạt ra tay, thời gian trong nháy mắt, liền từ một đối một biến thành 4-1, Cao Trừng vốn đang có thể ỷ vào trường kiếm cùng đối phương có qua có lại chiếm thượng phong. Nhưng Nam Hy Nhân cùng Toàn Kim Phát hai người xông lên về sau, lập tức đã rơi vào hạ phong. Trong nháy mắt 7-8 chiêu đi qua, Cao Trừng vừa mới đẩy ra Toàn Kim Phát quả cân, bên hai liền truyền đến một trận ác phong gào thét, bả vai Nam Hy Nhân tinh cương đòn gánh hung hăng rút chúng, lập tức bước chân một cái lảo đảo, kém chút bị Trương A Sinh song trưởng oanh trúng lồng ngực. Giang Nam thất quái danh tiếng thật lớn, chẳng lẽ chính là lấy nhiều khi ít có được sao? Cao Trừng chật vật ngăn cản mấy chiêu về sau, trên thân liên tục chịu đến mấy lần, một cỗ lực lượng tại thể nội không ngừng tứ ngược, rốt cục có chút không chịu nổi, một kiếm quét ngang, tạm thời đem mấy người bước lui, sau đó trong miệng hét lớn. http://thr.vn.a.toài. Cách đó không xa Thác Lôi cùng Quách Tĩnh nhìn thấy Giang Nam thất quái lấy nhiều khi ít, cũng lộ ra giận dữ biểu lộ, ở trong mắt người Mông Cổ, nếu là giao đấu, một đối một mới tính công bằng. Lấy nhiều khi ít tính cái gì? Cái này lại không phải mang binh đánh giặc. Chu Thông nhìn thấy Quách Tĩnh trên mặt biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng cười to nói, chúng ta Giang Nam thất quái đồng sinh cộng tử, đánh một cái là 7 cái cùng tiến lên, đánh 100 cái cũng là 7 cái cùng tiến lên, bất quá vì để ngươi tâm phục khẩu phục, vậy liền để cho ta Chu Thông cùng ngươi một đối một, mấy vị huynh đệ lui xuống trước đi. Chương 17, Xuôi Nam. Giang Nam thất quái bên trong, Kha Trấn Ác cùng Chu Thông võ công tối cao. Chu Thông ở một bên quan sát Cao Trừng chiêu số về sau, đã tính trước, Cao Trừng chân chính thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, có thể liên tục đánh bại Hàn Bảo Câu, Hàn Tiểu Ánh, Trương A Sinh ba người, dựa vào là nhãn lực tốt, lực lượng lớn, hắn chỉ cần né qua đối phương ưu thế, liền có thể có được cực lớn phần thắng. Hàn Bảo Câu, Trương A Sinh mấy người nghe nói như thế nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lui trở lại. Cao Trừng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm giác được thân thể một trận đau đớn. Mới vừa rồi bị Nam Hy Nhân tinh cương đòn gánh liên tục đánh trúng nhiều lần, đã thụ một điểm vết thương nhẹ. Ta thực lực bây giờ cùng Giang Nam thất quái không sai biệt lắm. Vẫn là quá yếu, tu luyện thời gian mấy tháng thời gian, liền đạt tới tình trạng này, tốc độ không thể nói chậm, thực lực như vậy tại xạ điêu thế giới có thể làm ăn cũng không tệ, nhưng là trở lại Tam Quốc thế giới, vẫn là chỉ có thể đảm nhiệm làm phá hôi. Cao Trừng cũng không có ngăn cản Quách Tĩnh bái Giang Nam thất quái vi sư ý nghĩ, cùng 7 người này giao thủ chủ yếu là muốn xác định mình tại xạ điêu thế giới thực lực định vị, một phương diện khác cũng là Kha Chấn Ác thái độ thực sự quá ác liệt, mình lại không dự định đoạt đồ đệ của bọn hắn, nói còn chưa nói rõ ràng liền như thế không khách khí. Liền Kha Chấn Ác cái này tính tình, nếu không phải là bởi vì hắn là người chính khí tuân thủ nghiêm ngặt hiệp nghĩa, có lẽ sớm tại Giang Nam cùng Khâu Sử Cơ phát sinh xung đột thời điểm, liền bị một kiếm hết nợ. Lúc này Chu Thông đã phi thân mà tới, trong tay quạt sắt tử khép lại, tay phải ở giữa không trung lóe ra đạo đạo huyên bóng dáng, đem cao trừng toàn thân đại huyệt đều bao phủ, đây là hắn chống chân tay ở trong tinh diệu chiêu số, chuyên môn đánh người huyệt đạo, lại phối hợp tinh diệu khinh công bộ pháp, thi triển ra phảng phất kình phong gào thét, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cao trừng lực lượng cường đại nhãn lực tinh chuẩn, nhưng dù sao không có tu luyện qua khinh thân công phu, xê dịch né tránh mặc dù so người bình thường nhanh rất nhiều, lại cuối cùng so ra kém giỏi về khinh công thân pháp giang hồ hảo thủ. Chu Thông chính là nhìn thấy điểm này, vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, chuẩn bị mười mấy chiêu bên trong liền đem Cao Trừng đánh bại, cho mấy cái huynh đệ hả giận, cũng để Quách Tĩnh tiểu hài tử này nhìn xem, quyền cước của hắn sư phụ thực lực chẳng ra sao cả, muốn học bản sự, còn muốn tìm bọn hắn giang nam thất quái. Cao Trừng nhíu mày, trường kiếm trong tay cũng hóa thành từng đạo kình phong, đem tự thân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, đinh làm, trường kiếm cùng Chu Thông trong tay quạt sắt không ngừng phát ra va chạm, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt chính là mười mấy chiêu. Không được, Chu Thông thân pháp quá nhanh, coi như ta chỉ thủ không công, không cần 3-40 chiêu liền sẽ bị điểm trúng huyệt đạo. Cao Trừng kiếm pháp từ bắt đầu 7 phần tấn công 3 phần phòng thủ, cấp tốc biến thành 9 phần phòng thủ 1 phần tấn công. Cơ hồ không có phản kích thủ đoạn. Muốn lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ áp chế đối thủ, lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Nhìn thấy tình huống không ổn, Cao Trừng dùng sức chấn động, tại phía trước mình quét ngang một kiếm, lăng lệ mũi kiếm đem Chu Thông bức lui nửa bước, sau đó hắn cấp tốc lui lại. Cười ha ha nói, diệu thủ thư sinh thật nhanh thân pháp, tại hạ cam bái hạ phong. Có thể đánh bại Giang Nam trong thất quái ba người, Cao Trừng đã chiếm đủ tiện nghi, lúc này chủ động nhận thua cũng không có vứt bỏ mặt mũi, mà Giang Nam thất quái mặc dù thủ thắng, lại có lấy cỡ nào thủ thắng cùng Sa Luân chiến hiểm nghi, nếu như trên giang hồ những người khác biết loại tình huống này sẽ chỉ khinh bị Giang Nam thất quái. Rõ ràng thực lực chênh lệch không xa, lại xuất động 6 người, thắng trên mặt cũng không có cái gì hào quang. Chu Thông nhìn thấy đối phương chủ động lui lại nhận thua, trên mặt có chút không dễ nhìn, bất quá cũng không có tiếp tục xuất thủ, vừa rồi Cao Trừng đánh bại Hàn Tiểu Ánh, Hàn Bảo Câu đám người thời điểm, cũng không có hạ sát thủ, song phương đánh nhau đều khống chế tại trình độ nhất định, càng giống là luận bàn mà không phải ngươi chết ta sống chém giết. Cao Trừng đem trường kiếm còn cho Hàn Tiểu Ánh, sau đó quay đầu nhìn Quách Tĩnh một chút, nói ra, Giang Nam thất quái danh bất hư truyền, hôm nay tại Hạ Linh giáo, Quách Tĩnh có thể bái các ngươi vi sư. Kha Chấn Ác nghe vậy sắc mặt dừng một chút, đi tới nói ra, đa tạ Cao thiếu hiệp thành toàn, về sau chúng ta Giang Nam thất quái, nhất định biết tận tâm tận lực, đem Quách Tĩnh bồi dưỡng thành tài. Tại không có kiến thức đến Cao Trừng thực lực thời điểm, Kha Chấn Ác thái độ có chút không tốt, bây giờ đối phương liên tục đem hắn 5 cái huynh đệ muội tử toàn bộ đánh bại, biểu hiện ra thực lực gần với hắn cùng Chu Thông. Kha Chấn Ác liền cải biến thái độ. Đây không phải lấn yếu sợ mạnh cùng mượn gió bẻ măng, mà là hắn đã công nhận Cao Trừng thực lực. Đem đối phương nhìn thành có thể cùng mình phân cao thấp giang hồ hảo thủ. Đem Quách Tĩnh giao cho Giang Nam thất quái về sau, Cao Trừng liền trở lại trong lều vải của mình, bắt đầu cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào tu luyện. Hắn hiện tại đã đem hổ khiếu công luyện đến tầng thứ 3, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện lực tầng thứ 4 thối cốt cảnh. Hổ khiếu công chỉ là một trong môn các loại luyện lực cảnh công pháp, lấy môn công pháp này đột phá đến luyện lực tầng thứ 4, Cao Trừng tu luyện căn cơ sẽ không quá kiên cố, tu luyện tới luyện lực 9 tầng vẫn được. Nhưng muốn đột phá cảnh giới trở thành siêu phàm võ sĩ trên cơ bản không có cái gì hy vọng. Luyện lực 3 tầng trước căn cơ nhất định phải đánh phi thường kiên cố mới được, như vậy, về sau mặc kệ tu luyện công pháp gì, đều có thể làm ít công to. Ta hiện tại trong tay ngoại trừ hổ khiếu công bên ngoài, chỉ có kim trung cháo bí truyền 13 thức, môn công pháp này là thuần túy ngoại luyện công phu, sẽ chỉ thúc phạt nhục thân tiềm lực, không có tẩm bổ công năng. Cao Trừng trong lòng ngầm đương nhiên nghĩ đến, ta nhớ được cửu âm chân kinh thượng mặt. Có một môn dịch cân đoán cốt công phu, làm xạ điêu thế giới đỉnh cấp thần công, cùng tam quốc thế giới luyện lực cảnh thượng thừa công pháp so sánh, uy lực cùng hiệu quả sẽ không kém đi nơi nào. Cửu âm chân kinh làm xạ điêu thế giới đỉnh cấp thần công, Cao Trừng đã sớm đối với nó thèm nhỏ nước dãi, đáng tiếc môn thần công này hạ sách tại Hắc Phong Song Sát trong tay, bên trên sách tại Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông trong tay, Hắc Phong Song Sát là rất cay vô tình nhất lưu cao thủ, Lão Ngoan Đồng thực lực so sánh thiên hạ ngũ tuyệt. Cao Trừng coi như đầu góc rút cũng sẽ không có ý đồ với bọn họ. Đương nhiên, nếu như cái này thế giới thời gian tuyến không có quá lớn biến động, Hắc Phong Song Sát lập tức liền sẽ vừa chết một mù, thế nhưng là Cao Trừng coi như cướp được Cửu Âm Chân Kinh hạ sách có làm được cái gì. Hạ sách bên trong ghi lại đều là Cửu Âm Thần Trảo, Bạch Mãng Tiên Pháp, Thúc Tâm Trưởng loại hình ngoại gia công phu, tu luyện nội công tâm pháp cùng cái khác các loại pháp môn đều ở trên sách. Đúng rồi, ngoại trừ Chu Bá Thông cùng Hắc Phong Song Sát bên ngoài, còn có một chỗ cất giấu Cửu Âm Chân Kinh. Cao Trừng trong nháy mắt nghĩ đến Trung Nam Sơn Hạ Hoạt Tử Nhân Mộ. Tại Hoạt Tử Nhân Mộ một chỗ trong mật thất, khắc lấy Cửu Âm Chân Kinh một chút công phu, trong đó có Dịch Cân Đoán Cốt Thiên ở bên trong. Hắn nhớ kỹ tiến vào Hoạt Tử Nhân Mộ ngoại trừ mặt ngoài lối vào bên ngoài, còn có một chỗ thủy đạo có thể thông hướng trong đó, Cửu Âm Chân Kinh ngay tại thủy đạo bên cạnh một gian thạch thất. Bí mật này ngoại trừ chết đi Vương Trùng Dương bên ngoài, hiện tại chỉ có Cao Trừng một người biết. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trở lại Thiết Mộc Chân Bộ Lạc, ta liền tiến về Trung Nam Sơn, đem Dịch Cân Đoán Cốt Thiên tìm ra. Cao Trừng trong lòng làm ra quyết định, sau đó tại trong lều vải vận chuyển công pháp, tiêu trừ trên thân bị thép tinh đòn gánh đánh ra tới vết thương. Ngày thứ hai, Cao Trừng không có ra ngoài, về sau nghe nói Quách Tĩnh cùng Đà Lôi hai người, lại đem cái kia ngang ngược kiêu ngạo mông cổ thiếu niên đánh cho một trận. Cái này ngang ngược kiêu ngạo mông cổ thiếu niên gọi là Đô Sử, là Vương Hãn cháu trai. Nhà mình cháu trai bị hung hăng giáo huấn, để Vương Hãn trên mặt có chút không dễ nhìn. Lúc này Đại Thảo Nguyên cường đại nhất bộ lạc là Vương Hãn bộ lạc, có được gần 20 vạn khống dây cung sĩ, cùng Vương Hãn bộ so sánh, Thiết Mộc Chân bộ lạc còn có chút nhỏ yếu, vì đền bù cùng Vương Hãn quan hệ trong đó, Thiết Mộc Chân quyết định đem nữ Mà Hoa Tranh gả cho Đô Sử. Hai ngày sau đó, Kim Quốc hai cái vương tử sắp phong song song chuẩn bị đi trở về, Cao Trừng cũng đi theo Thiết Mộc Chân trở về, ở trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy đi theo Quách Tĩnh bên người Giang Nam Thất Quái bây giờ chỉ còn lại có 6 người. Hai ngày trước còn cùng hắn giao thủ Trương A Sinh, lúc này đã không thấy tung bóng dáng. Chương 18, trên đường gặp. Cao Trừng thấy cảnh này, không có tiến lên hỏi thăm, hắn biết cái này thế giới thời gian tuyến không có quá lớn biến động, Giang Nam Thất Quái vẫn là gặp được Hắc Phong Song Sát, Trương A Sinh cũng đã chết tại Hắc Phong Song Sát trong tay. Trên đường trở về không tiếp tục gặp gỡ không có mắt bộ lạc cản đường. 5.000 mông cổ thiết kỵ rất mau trở lại đến bộ lạc các tự giải tán, Giang Nam Thất Quái mang theo Quách Tĩnh trực tiếp tìm được Lý Bình, chính thức thu Quách Tĩnh làm đồ đệ. Cao Trừng không để ý đến những này, trở lại về sau liền tìm được Mộc Hoa Lê, nói mình có chuyện chuẩn bị tiến về Trung Nguyên, làm xong sự tình về sau trở lại vì Thiết Mộc Chân đại hãn hiệu lực. Mộc Hoa Lê vội vàng đi bẩm báo Thiết Mộc Chân, tại biết Cao Trừng đã đem tăng trưởng khí lực pháp môn chuyển cho Đà Lôi về sau, Thiết Mộc Chân rất sảng khoái đồng ý Cao Trừng thỉnh cầu. Còn ban thưởng 200 lượng hoàng kim xem như hắn trên đường vòng mèo. 3 ngày sau đó, bầu trời bao la không mây, từng đợt gió nhẹ tại trên thảo nguyên gợi lên, nương tựa tại đại thảo nguyên địa phương một đạo liên miên chập trùng dãy núi xâm nhập phương tây, tại dãy núi cùng thảo nguyên chỗ giao giới, có một tòa cao tới mấy trượng quan tường sừng sững, tòa này quan trên tường che kín rêu xanh thạch tiện, bề ngoài mấp mô, không biết bị biết bao nhiêu mũi tên sắt cùng đá lăn va chạm. Qua tòa này cửa khẩu, đã đến Kim Quốc cảnh nội, ta nhớ được xạ điêu thế giới bên trong, có một cái trương gia khẩu, là Nam Bắc thông đạo, tái ngoại gia lông tập hợp và phân tán nơi, đi trước trương gia khẩu. Cao Trừng cưỡi ngựa xa xa thấy được quan tường, trong lòng có chút kích động, tại trên thảo nguyên chạy trọn vẹn 3 ngày, gặp được mấy bầy sói hoang, rốt cục đi tới hán địa. Hắn nhớ kỹ trương gia khẩu là Minh Triều thời điểm mới có xưng hô, bất quá tại xạ điêu thế giới, lấy tình huống của cái thế giới này làm chuẩn. Cao Trừng thôi động tọa kỵ. Đi vào quan tường nhìn thấy không ít thương đội ngay tại xếp thành một hàng chậm rãi nhập thành thị. Trông coi quan tường kim binh một bộ tản mạn bộ dáng, đi đến thương đội bên cạnh, liền thấy một cái thương đội hỏa kế liền vội vàng nên đón, hướng kim binh trong tay đút lấy bạc vụn. Ha ha, lúc trước lên ngựa là kỵ binh tung hoành vô địch, xuống ngựa là bộ binh công thành nổ trại cường đại kim binh, cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, trách không được tiếp qua vài chục năm liền bị Mông Cổ diệt quốc. Còn không có Nam Tống binh sĩ có tính bền dẻo. Cao Trừng nhìn xem những này thu lấy hối lộ tản mạn kim binh, có chút lắc đầu. Ném đi một thỏi bạc, Cao Trừng theo thương đội tiến vào quan thành thị, không biết trông coi bao nhiêu năm cửa thành kim binh đã sớm luyện thành một đôi độc ác con mắt, khi nhìn đến Cao Trừng trong ngáy mắt, liền phát giác người này khó đối phó, cho nên thành thật thật không có sinh sự. Cao Trừng trên ngựa đi chậm rãi, ánh mắt tại con đường hai bên liếc nhìn, trong lòng yên lặng nói, xem ra ta còn không phải nhân vật chính a, nhớ ký tại nguyên lai thế giới thời điểm. Nhìn thấy rất nhiều cố sự bên trong nhân vật chính, tựa như là mở trào phúng hình thức, đi đến địa phương nào đều sẽ gặp được phiền phức. Tiến vào cửa thành thời điểm bị nhìn môn quan binh tắc hối, ở trọ thời điểm bị phú thương tử đệ hoặc nha nội đoạt gian phòng. Làm sao đến bây giờ, ta một kiện cũng không có gặp gỡ. Trong lòng ngầm đương nhiên nhà rãnh, Cao Trừng tùy tiện tìm một khách sạn, ném cho tiểu nhị một khối nhỏ bạc vụn, sau đó tại gian phòng dùng nước gấm ngâm của thân thể, rốt cục cảm giác đem trên thảo nguyên báo cắt toàn bộ rửa sạch sẽ. Ngày thứ hai, Cao Trừng cưỡi lên ngựa chuẩn bị rời đi, khách sạn cách đó không xa, một cái thương đội ngay tại vận chuyển lấy hàng hóa, trong đó một người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên thấy được Cao Trừng dáng vẻ, lập tức lộ ra một tia kinh dị. Trừng tiểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử trung niên này tựa hồ nhận biết Cao Trừng, nhìn thấy hắn cưỡi ngựa chuẩn bị rời đi, vội vàng đi tới chào hỏi. Cao Trừng hơi sững sờ, ánh mắt tại nam tử trung niên này trên thân nhanh chóng quan sát một chút, hắn có thể cam đoan, người này mình tuyệt đúng không nhận biết. Cái này thương đội hộ vệ vậy mà nhận biết ta. Đột nhiên hắn nhớ tới đến, chính mình lúc trước đi vào cái này thế giới thời điểm, mệnh vận chi môn đem hắn ngụy trang thành cái này thế giới dân bản địa, còn cho hắn an bài một cái thân phận. Chẳng lẽ người này nhận biết, là mệnh vận chi môn an bài cho ta cái kia thân phận. Cao Trừng chấn động trong lòng, không khỏi đúng mệnh vận chi môn hiệu quả cảm thấy sợ hãi thán phục. Nó làm việc thật đúng là giọt nước không lọt ra, che giấu ra thân phận không có một chút sơ hở, tựa như là Cao Trừng ở cái thế giới này đã sinh sống vài chục năm, có nhận biết mình người quen, có bằng hữu. Che giấu đến loại trình độ này, chỉ cần Cao Trừng không tự mình tìm đường chết, liền tuyệt đối sẽ không gây nên thế giới ý thức chú ý cùng đả kích. Mấy tháng trước ngươi đi theo Triệu trưởng quỹ Bắc Thượng Thảo Nguyên, về sau ta nghe nói Triệu trưởng quỹ thương đội tại trên Thảo Nguyên bị cướp, toàn bộ thương đội chỉ có Tiêu Luật Thành một người chạy trở lại. Ta muốn tìm hắn nghe ngóng tin tức, không nghĩ tới hắn. Ai, còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không, ta nhưng có lỗi với ngươi chết đi phụ thân a. Cao Trừng giả trang ra một bộ phụ họa gật đầu dáng vẻ, rất nhanh liền biết nam tử trung niên này thân phận, lúc trước gia nhập Bắc Thượng Thảo Nguyên Triệu trưởng quỹ đội ngũ, chính là người này đề cử. Không phải thật đúng là không có thương đội nguyện ý thu một cái không có nhiều ít kinh nghiệm hộ vệ. Nói như thật vậy, ta kém chút thật đúng là tin. Đáng tiếc đây đều là mệnh vận chi môn kín đáo đưa cho người này ký ức, cũng không phải thật sự là phát sinh qua sự tình. Cao Trừng trong lòng ngầm chuốc khổ cười. Mệnh vận chi môn duy nhất không tốt một điểm, chính là cho hắn an bài thân phận, lại không cho hắn một điểm nói rõ, cần hắn ngầm từ lúc nghe mới có thể hiểu rõ thân phận của mình. Đột nhiên Cao Trừng nhíu mày, khoát tay chặn lại ra hiệu đối phương tạm thời dừng lại, hắn hỏi, vừa rồi ngươi nói Tiêu Luật Thành thế nào? Hắn trở lại về sau chuyện gì xảy ra? HTTP Nam tử trung niên trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài nói, Tiêu Luật Thành không biết đi cái gì vật khí, trở về thời điểm trên thân mang theo không ít vàng bạc, còn có một thất bảo mã, tục ngữ nói tiền tài không để ra ngoài, hắn đạt được vàng bạc tin tức tản ra ngoài, cũng không lâu lắm, hắn ngay tại Sơn Tây Họa Hổ Sơn phụ cận gặp giặc cướp. Tiêu Luật Thành có thể đánh giám liều thực lực không yếu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị Họa Hổ Sơn giặc cướp vây công giết chết, trên người vàng bạc còn có bảo mã toàn bộ bị cướp đi. Cao Trừng sắc mặt có chút trầm thấp, hắn không nghĩ tới mấy tháng trước còn sóng vai giết địch Tiêu Luật Thành, thế mà liền như thế đưa tại giặc cướp trong tay. Đáng tiếc đây chính là giang hồ, chân thực giang hồ. Tiêu Luật Thành có thể cười thiện xạ, nhưng học đều là chiến trận bên trên công phu, cùng tu luyện võ công giang hồ nhân sĩ giao thủ, không có nửa điểm ưu thế. Ngọa Hổ Sơn giặc cướp. Ta nhớ kỹ. Cao Trừng đem Ngọa Hổ Sơn cái này địa danh nhớ kỹ, sau đó cáo biệt nam tử trung niên, lên ngựa thẳng đến Trương gia khẩu. Nơi này người ở đông đúc, thị mậu phồn thịnh, bán mứt quả, bán bánh nướng, còn có bóp tượng đất, đại lượng tay nghề người còn có thương đội ở chỗ này nghỉ chân, mỗi một gian khách sạn qua không được bao lâu liền sẽ đầy ngập khách. Trên đường phố hỏi thăm một chút, Cao Trừng thuận chỉ dẫn đi tới một cái ngõ nhỏ, bên hai truyền đến từng đợt kim loại gõ âm thanh, ngõ hẻm này có mấy nhà tiệm thợ rèn sư phụ tay nghề đều rất không tệ. Mấy nhà tiệm thợ rèn chiêu bài ở giữa không trung bay múa, Cao Trừng ánh mắt quét qua, tìm một gian chiêu bài dài nhất cửa hàng đi vào. Trong cửa hàng, một cái trên mặt có đen một chút xám thiếu nữ chính ôm một thanh tinh quang loẹ loẹ trường đao hướng trên tường treo. Trong cửa hàng hai mặt trên vách tường, đã treo đầy các loại kiểu dáng binh khí, có chùy thủ, đoạn kiếm, trường đao, đoạn kích. Nương theo lấy đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, nơi này tựa như là binh khí thế giới. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Cao Trừng chuẩn bị xuôi Nam Trung Nguyên, trong tay ngoại trừ một thanh thiết cung bên ngoài. Không có cái gì tiện tay binh khí, cho nên nghĩ sớm chuẩn bị một chút, để tránh lại trên đường gặp được cướp đường lục lâm hảo thủ. Chương 19, Trung Nam. Công tử nhưng là muốn mua cái gì binh khí? Trên mặt có đen một chút xám thiếu nữ nhìn thấy cửa hàng tiếng người, liền tranh thủ trường đao treo ở trên tường, sau đó xoay người lại chào hỏi. Nàng đại khái là 15-16 tuổi tuổi tác, tướng mạo thường thường, trên mặt ý cười không ngừng mười phần nhiệt tình. Cao Trừng ngừ một tiếng, ánh mắt ở trên vách tường binh khí bên trên quét qua. Tùy tiện cầm một cây đoản kiếm, mũi kiếm sắc bén, nhìn chế tác không tệ. Thiếu nữ thấy tình hình tiếp tục nói ra, những binh khí này đều là cha ta tự tay dùng tới tốt tinh thiết chế tạo, rất nhiều thương đội hộ vệ đều đến tiệm chúng ta trải làm theo yêu cầu binh khí đâu, không biết công tử muốn cái gì. là muốn mua trường kiếm sao? Tại thiếu nữ này xem ra, cao chừng một thân khí khái hào hùng, khí chất phi phàm, có lẽ là trên giang hồ đi tới đi lui hiệp khách, dạng này người thường xuyên tùy thân mang theo đao kiếm, bạch y tung bay, khoái mã lợi kiếm, đây chính là trên giang hồ thiếu hiệp tiêu chuẩn phối trí. Cao chừng cười cười, nói ra, không tệ, bất quá ngoại trừ trường kiếm bên ngoài, ta còn muốn một cây thiết thương, hai ấm tinh thiết chế tạo vũ tiễn. Ngươi nơi này nếu là có hàng có sẵn, trực tiếp xuất ra nhìn xem. Trường thương lợi kiếm, còn muốn hai ấm mũi tên sắt, lại muốn một bộ thiết giáp liền có thể ra chiến trường. Cái này phong cách vẽ cùng trong tưởng tượng giang hồ thiếu hiệp cũng không đồng dạng a. Thiếu nữ ngây ra một lúc, sau đó biểu hiện càng thêm nhiệt tình, vội vàng mời Cao Trừng tọa hạ dâng lên nước trà, sau đó tranh thủ thời gian nói một tiếng, không đến một lát, một người trung niên nam tử liền từ cửa hàng đằng sau đi ra, hắn tướng mạo cổ sơ, xem xét chính là không tốt ngôn từ người. Nam tử trung niên trong tay dẫn theo một cây trường thương màu đen, còn có một thanh liền vỏ trường kiếm, cái này hai thanh binh khí nhìn đều là thượng phẩm lợi khí, dù sao có thể đánh tạo ra thần binh lợi khí thợ rèn đại sư cực ít, trung niên nam tử này có thể đánh tạo ra thượng phẩm lợi khí, chế tạo kỹ thuật đầy đủ cao siêu. Cao Trừng hết sức hài lòng. Bây giờ Cao Trừng trên người có thiết mộc chân tặng 200 lượng hoàng kim, vì chính mình phân phối vũ khí trang bị, đương nhiên sẽ không keo kiệt, thử một chút màu đen thiết thương có chút tiện tay. Hắn rất sảng khoái thanh toán 10 lượng hoàng kim. Tiệm thợ rèn bên trong thiếu nữ nhìn thấy làm thành một đơn làm ăn lớn, lập tức vui vẻ ra mặt, ngoại trừ Cao Trừng muốn hai ấm mũi tên sắt bên ngoài, còn ngoài định mức tặng cho một bình phá giáp tiễn. Rời đi tiệm thợ rèn, Cao Trừng đem thiết thương treo ở đắc thắng câu bên trên, thiết cung treo tại yên ngựa bên cạnh, liền vỏ trường kiếm trực tiếp treo ở bên hông, đem mình vũ trang đến tận răng. Cái này một bộ trang bị lại thêm hắn tọa hạ chiến mã, trước bắn tên lại công kích. Cho dù là giang nam thất quái loại này giang hồ hảo thủ, hắn cũng có lòng tin lấy một địch bảy không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Luật Thành gặp được giặc cướp vây công không may mắn được giết sự tình, cho Cao Trừng mang đến cực mạnh cảnh cáo, thực lực của hắn bây giờ cũng không tính rất mạnh, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, một khi gặp được cường địch đánh không lại đối phương, liền muốn lập tức rục ngựa mà chạy. Đến Trung Nam Sơn đem dịch cân đoán cốt thiên đem tới tay về sau, ta còn muốn rút một đoạn thời gian luyện tập một chút thương pháp, cận thân có kiếm pháp, đánh xa có cung tiễn. Hiện tại còn kém một môn trên chiến trường dùng kỵ chiến thương pháp. Chờ trở lại Tam Quốc thế giới, Cao Trừng liền sẽ một lần nữa đứng trước 100 vạn khăn vàng cùng 30 vạn quân Hán tinh nhuệ giao đấu trường xa chiến. Tại thiên quân vạn mã trong loạn quân, chỉ có 3 thước kiếm sắc trời sinh có cực hạn, kiếm pháp tái xuất chúng cũng chỉ có thể hộ thân, kém xa có thể xông pha chiến đấu trường thương thực dụng. Tại xạ điêu thế giới, có thể khiến người ta mạnh lên công pháp cũng 10 phần chân quý, cho dù là trụ cột nhất thương pháp kiếm thuật, chỉ cần có thể tu luyện tới trình độ nhất định, cũng có thể đảm nhiệm làm đại hộ nhân gia thương thuật giáo đầu hoặc kiếm thuật giáo đầu, có thể khiến người ta trộn lẫn phần cơm ăn. Thứ này tựa như là công tượng tay nghề, không có giá tiền rất lớn, ai cũng không muốn uổng phí truyền thụ ra ngoài. Hơi tinh diệu một chút thương pháp, liền sẽ bị người xem như bảo vật gia truyền bí không gặp người. Cao Trừng vốn định mua sắm một môn thương pháp, nhưng gặp được loại tình huống này, chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Rời đi Trương gia khẩu về sau, Cao Trừng phóng ngựa phi nước đại một đường xuôi nam. Vòng qua Kim Quốc đều thành thị trực tiếp chạy về phía Trung Nam Sơn. Lúc này Kim Quốc ngoài mặt vẫn là một bộ thái bình thịnh thế dáng vẻ, chỉ là dân gian đã có thật nhiều không có cơm ăn hoặc là bị tham quan ô lại hãm hại bách tính, tại trên quan đạo còn tốt một chút, có không ít thương đội người đi đường. Nhưng đến vắng vẻ địa phương, hay là tới gần sơn lâm đường nhỏ, 89 phần 10 sẽ có giặc cướp cường nhân ẩn hiện. Đi 2 ngày thời gian, Cao Trừng liền trên đường gặp 3-4 sóng giặc cướp, bất quá những này giặc cướp đại bộ phận đều là không có cơm ăn bách tính. Cho nên hắn cũng không hạ sát thủ, thôi động tọa kỵ liền đem những người này bỏ rơi xa xa. Ngẫu nhiên có hung ác sâu phỉ, hắn liền rút ra tinh thiết trường thương, tiện tay quét qua liền đem những người này đánh gân cốt bẻ gãy một mệnh ô hô. Rất nhanh, Cao Trừng đi tới Trung Nam Sơn hạ một thành trì nhỏ bên trong, bởi vì danh xưng thiên hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo liền trên Trung Nam Sơn, cho nên phụ cận trong 100 dặm trên cơ bản không có cái gì đạo phỉ cường nhân. Tại trong thành nhỏ thường xuyên có thể nhìn thấy người mặc đạo bào toàn chân giáo đệ tử. Có toàn chân giáo che chở, tòa này nhỏ thành thị hết sức an toàn, ở nơi này bách tính, khí sắc so địa phương khác người muốn tốt rất nhiều. Tối thiểu nhất không có người sẽ bị đông lạnh đói mà chết. Tìm khách sạn, đem tọa kỵ cùng trường thương cung tiễn phóng tới gian phòng bên trong, Cao Trừng bên hông treo một thanh trường kiếm đi vào phía ngoài quán rượu, nơi này có không ít người ngay tại uống rượu. Trên bàn của bọn họ trưng bày đao kiếm, xem xét chính là người trong giang hồ. Những người này khí tức trên thân, cảm giác cũng liền so bình thường bách tính mạnh một điểm. Đại khái ở vào luyện lực một tầng cảnh giới, ở vào trong giang hồ tầng dưới chót nhất. Cao Trừng con mắt quét qua, liền biết những người này đại khái tình huống, toàn bộ trong tiểu lâu người mạnh nhất, trừ hắn ra còn có hai người mặc đạo bào thiếu niên, hai người này hẳn là toàn chân giáo đệ tử, những người khác khi nhìn đến hai người bọn họ thời điểm, đều sẽ theo bản năng thanh âm giảm xuống. Chan đây đúng toàn chân giáo cái này giang hồ đại phái đệ nhất kính sợ. Lúc này thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương vừa mới qua đời không lâu, dư uy còn bao phủ phía trên toàn chân giáo không có tiêu tán, bất quá cao trường đúng thiên hạ này đệ nhất đại giáo tình huống 10 phần hiểu rõ, lần này hắn đi vào Trung Nam Sơn, chính là chuẩn bị nhổ răng cọp, tại toàn chân giáo cùng phái cổ mộ mí mắt phía dưới, mang đi khắc vào mật thất bên trong Cửu Âm chân kinh. Tại quán rượu ăn cơm xong về sau, cao trường đi quần áo cửa hàng đổi toàn thân áo trắng nho phục, trong tay dẫn theo một thanh quạt xếp, bên hông treo trường kiếm, tựa như là đi vào Trung Nam Sơn tìm u dò xét hơi người đọc sách, chuẩn bị trước tiên ở Trung Nam Sơn đuổi theo điểm. Trên trời dương quang đạo đạo tung xuống, xuyên thấu qua lít nha lít nhít cây cối, chiếu sáng từng tòa sơn phong, một tòa to lớn đạo quan tọa lạc tại Trung Nam Sơn chủ phong, có chút thành trường an quan lại quyền quý, đánh xe ngựa đi vào toàn chân giáo dân hương, tìm kiếm thần Phật che chở. Cao Trừng tại chủ phong bốn phía tùy tiện du đãng, nhìn như hứng hở, trên thực tế hai mắt đang không ngừng tìm kiếm lấy Hoạt Tử Nhân mộ phương hướng. Trung Nam Sơn chủ phong tứ phía đều là sơn phong, ta nhớ được Hoạt Tử Nhân mộ ngay tại Trung Nam Sơn chân núi phụ cận, làm sao khó tìm như vậy? Cao Trừng chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, đột nhiên có hai cái đạo bảo thanh niên xuất hiện ở phía trước, hai cái này toàn chân giáo đệ tử nhìn thấy Cao Trừng, vù vù hai tiếng thi triển thân pháp cấp tốc chạy đến. Trong đó một cái nhìn tương đối trầm ổn đạo bảo nam tử nói ra, nơi này là ta toàn chân giáo cấm địa, còn xin công tử không cần loạn xông. Công tử nếu là muốn dâng hương, còn xin tiến về Trọng Dương Điện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Di Khắc. Cao Trừng trong lòng hơi động, toàn chân giáo cấm không phải liền là Hoạt Tử Nhân mộ sao, rốt cuộc tìm được địa phương. Tay phải hắn vung lên, mở ra quạt xếp, cười nói, đa tạ hai vị đạo trưởng nhắc nhở, tại hạ cái này rời đi. Nói hắn hướng phía Trọng Dương Điện phương hướng đi đến, hai cái toàn chân giáo đệ tử nhìn thấy hắn rời đi, liền lui về chỗ cũ tiếp tục tuần tra, để tránh còn có khách hành hương xông lầm nơi này. Khi tìm thấy địa phương về sau, Cao Trừng không có lãng phí thời gian, tại biết Hoạt Tử Nhân mộ vị trí phương hướng về sau, hắn tìm tới một chỗ tương đối cao sơn phong, từ trên ngọn núi nhìn xuống dưới. Chỉ gặp đông đảo sơn phong ở giữa phiêu tán sương mù nhàn nhạt, màu trắng mây mù đem Trung Nam Sơn sấn thác phảng phất tiên cảnh. Cao Trừng có được cường đại thị giác, ở trên ngọn núi cũng có thể thấy rõ ràng phía dưới tình cảnh. Hắn nhìn thấy vừa rồi kia hai cái toàn chân giáo đệ tử cách đó không xa, có một tòa phong thổ lớn mộ, đây chính là phái cổ mộ vị trí Hoạt Tử Nhân mộ. Thông hướng Hoạt Tử Nhân mộ thủy đạo, thông hướng chân núi một cái đầm nước. Ta xem một chút phụ cận địa phương nào có đầm nước. Cao Trừng ánh mắt tiếp tục liếc nhìn. Hắn tại đỉnh núi có thể nhìn thấy Hoạt Tử Nhân mộ, đã đạt đến thị giác cực hạn, không cách nào nhìn thấy chỗ xa hơn, phát hiện điểm ấy về sau, hắn trước quay về trong thành nhỏ, bỏ ra một chút bạc làm mấy cái khí nang, sau đó tại Hoạt Tử Nhân mộ vị trí đỉnh núi phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Nửa ngày sau, liên tục tìm ba cái đầm nước về sau, hắn rốt cục tại một cái đầm nước bên trong phát hiện một đầu tĩnh mịch thủy đạo. Cao Trừng trong lòng vui mừng, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình kích động, thư hoán một chút cảm xúc, lúc này mới mang theo túi nước lần nữa nhảy vào đầm nước. Qua gần nửa canh giờ, mấy cái khí nang bên trong dưỡng khí tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, đen nhánh dòng nước ở trong đột nhiên truyền đến một tia ánh sáng, Cao Trừng tăng nhanh tốc độ, xoạt. Hắn từ trong nước nhảy dựng lên rơi vào cứng rắn mặt đất. Nhìn khắp bốn phía, hắn vị trí chính là một cái tương đối rộng mở thạch thất, một bên là đầm nước, một bên khác có một cái thạch môn, không biết thông hướng địa phương nào, có thể nhìn ra nơi này đã rất lâu không có người đến qua. Cao Trừng xuất ra đã chuẩn bị xong cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, một tia ánh lửa chiếu sáng bốn phía bóng tối, hắn cẩn thận tìm một chút, không có tại cái này thạch thất phát hiện thứ gì, liền chậm rãi hướng về thạch môn đi đến. Trung thần thông Vương Trùng Dương khắc xuống Cửu Âm chân kinh, hẳn là liền tại phụ cận, không sống qua người chết mộ cơ quan đông đảo, nhất định phải mười phần cẩn thận mới được. Cao Trừng toàn thần giới chuẩn bị, lúc này Lâm Triều Anh thị nữ hẳn là còn ở trong cổ mộ. Võ công của nàng đã được đến Lâm Triều Anh chân truyền, thực lực hẳn là tại toàn chân thất tử phía trên. Lúc trước Hoa Sơn luận kiếm, Trung thần thông Vương Trùng Dương lực áp tứ tuyệt đoạt được thiên hạ đệ nhất, mà Lâm Triều Anh thực lực cùng thiên phú tuyệt không kém Vương Trùng Dương, bởi vì tình tổn thương sáng tạo ra ngọc nữ kiếm pháp mỗi một chiêu đều khắc chế toàn chân kiếm pháp, đồng thời còn sáng chế một môn song kiếm hợp bích ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, hơn 20 năm sau tiểu lòng nữ, dựa vào Lâm Triều Anh sáng tạo võ công, thực lực gần với thiên hạ ngũ tuyệt đạt đến siêu nhất lưu cấp. Độ mà Lâm Triều Anh sau khi chết, nha hoàn của nàng học được vị này kỳ nữ đại bộ phận võ công, nếu như không phải về sau cùng Âu Dương Phong giao thủ thụ thương, xã điêu thế giới đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đúng có vị trí của nàng. Nếu như bị cái này cao thủ phát hiện tung tích của hắn, đoán chừng hắn đời này cũng đừng nghĩ rời đi cổ mộ. Cẩn thận đẩy ra thạch môn, phía trước xuất hiện mấy cái dũng đạo hẹp, cao chừng móc ra một cái truy thủ, tại trải qua địa phương làm ra tiêu ký, liên tục tìm 2-3 cái thạch thất, rốt cục tại cây châm lửa thiêu đốt hơn phân nửa thời điểm, tại một gian thạch thất phía trên tìm được chữ viết. Dịch cân đoán cốt thiên, di hồn pháp, phục ma quyền, loa toàn cửu ảnh, bế khí quyết, điểm huyệt giải huyệt thiên. Hết thể có 6 loại công pháp. Đáng tiếc phía trên này thiếu đi trọng yếu nhất cửu âm tổng cương. Cao chừng hai mắt đắp lên phương văn tự hấp dẫn, trong lòng còn có một chút xíu bất mãn đủ. Tại xạ điêu thế giới bên trong cửu âm chân kinh danh xưng thiên hạ võ học tổng cương, trong đó khinh công, quyền pháp, kiếm thuật, điểm huyệt. Không chỗ nào mà không bao lấy, chân chính bác đại tinh thâm, đạt được cửu âm chân kinh có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thật không phải là nói ngoa. Trong đó cửu âm tổng cương tu luyện ra được cửu âm chân khí, là chân kinh bên trong trọng yếu nhất hạch tâm, không có cửu âm chân khí, cả bản chân kinh giá trị liền lập tức giảm xuống một cái cấp bậc. Cao chừng đạt được dịch cân đoán cốt thiên chỉ là chân kinh ở trong dịch cân tẩy tùy đổi tư chất công pháp, sau khi luyện thành sinh ra chân khí chỉ có thể ôn dưỡng tự thân, không có quá lớn lực sát thương. Khắc vào trong cổ mộ 6 môn công pháp, đúng cao chừng tác dụng lớn nhất chính là dịch cân đoán cốt thiên, di hồn pháp còn có loa toàn cửu ảnh, một môn rèn luyện thân thể tăng cường tư chất, một môn khinh công thân pháp đền bù không đủ. Còn có di hồn pháp dính đến tinh thần ý niệm tu luyện, để cao chừng cường đại tinh thần lực có dùng võ nơi. Đem cái này mấy môn công pháp luyện thành, cao chừng thực lực liền sẽ cấp tốc tăng cường, gặp được toàn chân thất tử loại này giang hồ nhất lưu cao thủ cũng có sức liều mạng. Cao chừng tinh thần lực siêu việt thường nhân, rất mau đem phía trên khắc 6 môn công pháp toàn bộ nhớ kỹ, sau đó hắn quan bế thạch môn, chuẩn bị đường cũ trở về rời đi cổ mộ. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái thông hướng thượng tầng thạch môn đột nhiên mở ra, một cái 5-6 tuổi áo trắng la lị nhảy ra ngoài, cái này áo trắng la lị khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng. Một đôi mắt to linh động nháy nha nháy, 10 phần đáng yêu. Lớn lên về sau tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Tiểu nữ hài này mắt to lộ ra vẻ ngờ vực, tại bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, rõ ràng nghe đến đó có âm thanh, nhất định là có người xấu vụng trộm xông vào cổ mộ. Đây là còn không có lớn lên Lý Mạc Sầu. Cao chừng trong lòng giật mình, dừng ở mở tối một góc tạm thời không dám có hành động, ánh mắt thoáng tại nhỏ Mạc Sầu trên thân quét qua, cảm thấy trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt khí tức. Cố khí tức này 10 phần dâm mát, hẳn là phái cổ mộ công pháp tu luyện ra nội lực. Phái cổ mộ có thiên nhiên hàn ngọc dường món bảo vật này, phụ trợ tu luyện nội công có thần kỳ hiệu quả, nhỏ Mạc Sầu 5-6 tuổi, liền đã tu luyện ngoại trừ một tia trong cổ mộ lực, cái này tương đương với tam quốc thế giới luyện lực một tầng cảnh giới. Một cái 5-6 tuổi Lý Mạc Sầu không có cái gì, cao chừng hiện tại liền sợ mình bị đối phương phát hiện, dẫn xuất Lâm Triều Anh lưu lại cái kia nha hoàn. Phái cổ mộ võ công 10 phần âm lãnh. Tu luyện môn võ công này nhân tính cách cũng sẽ trở nên băng lãnh vô tình, đối đầu cao thủ như vậy, cao chừng cũng không dám trông cậy vào đối phương có thể thủ hạ lưu tình. Hắn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chung quanh, chỉ sợ Lý Mạc Sầu sư phó đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Tốt! Người xấu, Mạc Sầu nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, bên hai đột nhiên truyền đến tiểu nữ hài kêu to, cao chừng biến sắc, cho là mình bại lộ thân hình, lúc này không thể có chần chờ chút nào. Không chút nghĩ ngợi phi thân mà ra hướng phía đầm nước vị trí thạch thất chạy đi. Nhỏ Mạc Sầu nhìn thấy một đạo thân bóng dáng đột nhiên xuất hiện, lập tức mở ra miệng nhỏ, nhịn không được kêu lên, không nghĩ tới thật là có người xấu xông tới a. Nàng vừa rồi chỉ là ý tưởng đột phát, cố ý giả bộ như phát hiện người khác bộ dáng kêu một tiếng, nghĩ không ra người xấu thật liền chủ động nhảy ra ngoài. Trên mặt nàng lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng dương lên một đôi trắng non phấn nộn tay nhỏ. Thi triển sư phụ truyền thụ cho thân pháp cùng vừa học không lâu thiên la địa vong thức đuổi sát mà lên, muốn đem xâm nhập cổ mộ người xấu tự tay đánh bại, để sư phụ hảo hảo khích lệ chính mình. Tại xạ điêu thế giới bên trong phái cổ mộ khinh công thiên hạ đệ nhất, cao chừng không có tu luyện qua thân pháp, tốc độ cùng lực buộc phát thập phần cường đại, nhưng ở chật hẹp cổ mộ bên trong, tính linh hoạt còn không bằng Lý Mạc Sầu tiểu nữ hài này, không đến một lát liền bị nàng đuổi kịp. Thật sự là chủ quan, thế mà bên trong tiểu nữ hài này xáo lộ. Cao chừng nghe được đối phương nói lời, lập tức biết vừa rồi Lý Mạc Sầu cũng không có phát hiện mình, hắn cái này đại nam nhân thế mà bên trong 5-6 tuổi tiểu nữ hài lừa dối thuật. Khó lường a, hiện tại tiểu nữ hài đều giảo hoạt như thế sao? Cao chừng trong lòng cảm khái, nguyên nhân chủ yếu là hắn quá bất cẩn không có đem tiểu nữ hài này coi như uy hiếp, nhưng lấy Lý Mạc Sầu hiện tại biểu hiện ra năng lực, chắc không được tại thần điêu thời kỳ có thể cùng Hoàng Dung giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Chương 21, Mạc Sầu. Nhỏ Mạc Sầu tốc độ cực hối, đảo mắt công phu liền đuổi theo, hai cái tay nhỏ mang theo một tia kình phong đối cao chừng sau lưng đánh tới. Cao chừng né người sang một bên liền vọt đến bên cạnh, tiểu nữ hài này tu luyện thân pháp còn chẳng ra sao cả, bị hắn hiện lên về sau không kịp chuyển hướng, mắt thấy là phải một đầu đụng vào trên cửa đá. Cẩn thận! Cao Trừng thấy tình hình vội vàng duỗi ra hai tay đem cô bé này ôm lấy, lại người có tâm địa sắt đá cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn xem như thế manh tiểu nữ hài đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhỏ Mạc Sầu lúc đầu khuôn mặt nhỏ kinh hoàng nhắm hai mắt chờ lấy kịch liệt đau nhức truyền đến, không nghĩ tới cái này xâm nhập cổ mộ người xấu sẽ ra tay cứu nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mang theo một tia nghi hoặc nhìn trước mắt người này. Tiểu muội muội, ta mới vừa rồi giúp ngươi một lần, ngươi vì ta bảo thủ bí mật có được hay không, không muốn để ngươi sư phụ biết ta đi vào. Cao Trừng trên mặt lộ ra ý cười, nhéo nhéo trong ngực tiểu nữ hài phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ. Nhỏ Mạc Sầu trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật gật đầu nói ra, đương nhiên là có thể, bất quá ngươi trước tiên đem ta bừng ra, sư phụ nói qua trên thân nam nhân đều là thúi. Cao Trừng có chút im lặng, vừa rồi thật sự là ảo giác, cái này còn nhỏ Lý Mạc Sầu thật tuyệt không đáng yêu, hắn buông lỏng tay liền đem nhỏ Mạc Sầu để xuống. Chỉ gặp tiểu nữ hài này vừa xuống tới liền thi triển phái cổ mộ bắt tước công nhảy tới nơi xa, một bên chạy trước một bên lớn tiếng kêu lên, sư phụ mau tới à, có người xấu xâm nhập chúng ta cổ mộ. Thanh thúy nữ đồng âm tại trong cổ mộ quanh quẩn, để lúc đầu mang trên mặt mỉm cười Cao Trừng lập tức cứng đờ. Thần sắc lộ ra hết sức khó coi, hắn cảm giác cường đại, tựa hồ có thể cảm ứng được có một cỗ cường đại âm lãnh chi khí ngay tại phi tốc tới gần. Người cái con bé này, lại lừa ta một lần. Cao Trừng liền vội vàng xoay người liền chạy, sử xuất toàn bộ tốc độ, lúc này cũng không cần bận tâm cái khác, hai chân tại mặt đất mánh đạp một cái, cấp tốc đi vào đầm nước vị trí thạch thất. Tiểu tặc lưu lại cho ta. Một đạo băng lanh thanh âm từ đằng xa bay tới, nương theo lấy thanh âm, một vị cô gái mặc áo trắng nhanh như huyền bóng dáng, trong nháy mắt liền vượt qua từng đạo thạch môn đuổi theo. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, thoạt nhìn như là hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử, bất quá khỏe mắt nhỏ bé nếp nhăn biểu hiện, nàng tuổi thật cùng tướng mạo cũng không phù hợp. Nhìn thấy cổ mộ có người xâm nhập, nữ tử này khỏe mắt lộ ra một tia sắc ý, nhất là phát hiện xâm nhập chính là cái nam nhân về sau, sắc ý của nàng càng là không thể ức chế. Thật lạnh như băng khí tức trên người nàng so khăn vàng cừ xoáy bành phi còn cường đại hơn, tại ta biết tất cả mọi người bên trong, gần với luyện thành cương khí chân đáo. Cao Trừng trong lòng nghiêm nghị, cũng may hắn đã đi tới đầm nước vị trí thạch thất, bịch một tiếng nhảy xuống nước, thật nhanh dọc theo thủy đạo hướng ra phía ngoài bơi đi. Nữ tử này chính là phái cổ mộ đương nhiệm trưởng môn, Lâm Triều Anh thị nữ. Bạch bóng dáng lóe lên đi vào cạnh đầm nước một bên, nhìn xem đã nhảy xuống nước Cao Trừng, lộ ra một tia cười lạnh, trắng nón như ngọc cổ tay hất lên, mười mấy cây ống dài kim châm siêu 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 phá không vào nước. Phốc 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 phốc, trong đó ba căn kim châm xuyên qua dòng nước trúng đích Cao Trừng sau lưng. Đã chúng ta Ngọc Phong Trâm, người này sống không quá hai ngày. Nhìn xem trong đầm nước tăng tốc dù tẩu Cao Trừng, nàng cũng không có xuống nước đuổi theo. Đúng Ngọc Phong Trâm bên trên độc tố nàng có rất mạnh lòng tin. Sau đó nữ tử này không ngừng đánh giá đầm nước, nàng đã tại cổ mộ cư ngụ 2-30 năm, thế mà không có phát hiện nơi này còn có một đầu thủy đạo, trực tiếp thông hướng ngoại bộ. Xem ra sau này cái này có đầm nước thạch thất, cũng muốn cẩn thận phòng bị, để tránh lại có người từ nơi này xông tới. Phái cổ mộ trưởng môn trong lòng làm ra quyết định, sau đó quay đầu nhìn thấy nhỏ Mạc Sầu, mặt mày bên trong sát khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Mạc Sầu, lần này ngươi làm không tệ, bất quá lần sau nếu là phát hiện có người xấu xông tới, muốn trước tiên cho ta biết, không muốn tự mình một người xông đi lên, biết không? Nhỏ Mạc Sầu lúc này trong lòng có một điểm khó chịu, kỳ thật vừa rồi cái kia đại ca ca nhìn cũng không giống là người xấu, nàng đem sư phụ gọi tới cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút đối phương. Không nghĩ tới sư phụ vừa ra tay chính là sát chiêu. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lên, có chút mặt ủ mày cho, nghe được sư phụ căn dặn miệng bên trong đáp ứng một tiếng, sau đó đợi đến sư phụ rời đi, tùy ý ở chung quanh đi lại, trong lúc lơ đãng đi tới Cao Trừng vừa rồi xuất hiện thạch thất, nàng ngẩng đầu một cái, lập tức thấy được lít nha lít nhít văn tự. Ngọc Phong Châm chính là phái cổ mộ độc hưu am khí, phía trên bôi chét lấy Ngọc Phong đuôi gai nọc độc, một khi trúng đích, liền sẽ để cho người ta ngứa ngáy vô cùng, nếu như trễ tìm tới giải dược, ngứa ngáy cảm giác liền sẽ càng lúc càng lớn, cho dù là ý niệm vô cùng cường đại thiết hán, đã trúng Ngọc Phong Châm cũng sẽ bởi vì chịu đựng không được thống khổ mà chết. Thủy đạo bên trong, bị ba cây ốm dài Ngọc Phong Châm trúng đích về sau, một cỗ vô cùng tê dại cảm giác liền thật nhanh truyền đến, Cao Trừng biết lúc này không thể bị ảnh hưởng, dùng cường đại tinh thần lực tạm thời áp chế loại cảm giác khó chịu này, tay chân tăng nhanh tốc độ. Rốt cục đang giận túi dưỡng khí hao hết trước đó từ trong thủy đạo bò lên ra. Lúc này, một cỗ vận mệnh lực lượng từ trong đầm nước phiêu tán ra, bị mệnh vận chi môn cấp tốc hấp thu. Cao Trừng lực chú ý đều bị trên người cảm giác tê dại cảm giác kiềm chế, không có chú ý tới điểm ấy, hắn lúc này đương nhiên sẽ không biết, lần này xâm nhập cổ mộ không chỉ có cải biến Lý Mạc Sầu tương lai vận mệnh, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ phái cổ mộ. Hắn sau khi ra ngoài vội vàng đưa tay đem phía sau ba căn kim châm rút ra, hơi xem xét, liền trong lòng hiểu rõ, là phái cổ mộ Ngọc Phong Châm, ta nhớ được Ngọc Phong Châm giải dược, chính là ong chúa cất ra mật ong. Phái cổ mộ trưởng môn không nghĩ tới, Cao Trừng đối với các nàng môn phái 10 phần hiểu rõ, tại biết mình bên trong cái gì độc về sau, cắn răng áp chế thân thể khó chịu, bắt đầu ở phái cổ mộ phụ cận lục soát. Không đến thời gian qua một lát, hắn ngay tại cổ mộ cách đó không xa mấy cây trên đại thụ tìm được Ngọc Ong xào huyệt. Cao Trừng ánh mắt quét qua, nhìn thấy phần lớn Ngọc Ong đều ra ngoài hút mật, còn thừa lại non nửa Ngọc Ong thủ hộ xào huyệt. Trên người cảm giác tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh, lập tức liền phải thừa nhận không ở. Cao Trừng lúc này đem trên người và táo xé mở, đem đầu của mình khuôn mặt còn có cổ che chắn cực kỳ chặt chẽ, sau đó mánh nảy lên, đem tổ ong bắt lấy có cẳng liền chạy. Ông 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 ông. Thủ hộ xào huyệt Ngọc Ong lập tức bị chọc giận, ở giữa không trung biến thành một đoàn lít nha lít nhít mây đen, sau đó phô thiên cái địa hướng Cao Trừng vào tới. Cao Trừng thấy tình hình trong lòng giật mình, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, tại núi rừng bên trong nhanh chóng chạy, có đôi khi bị Ngọc Ong truy không có cách nào kịp thời khống chế tốc độ, còn đụng phải vài cây nhỏ. Núi rừng bên trong có động tĩnh lớn như vậy, nếu như toàn chân giáo đệ tử còn không có phát hiện vậy liền thành rắc rưởi. Nơi xa tuần tra sơn môn mấy người đệ tử rất nhanh bị kinh động. Có động tĩnh. Tựa như là tây nam phương hướng. Không tốt, nơi đó là ta giáo cấm địa, có người lại dám xông vào ta toàn chân giáo cấm địa. Sư đệ, nhanh phát tín hiệu thông chi hách sư thúc. Mấy cái này tuần tra sơn môn toàn chân đệ tử không dám thất lễ, vội vàng phát ra tin số. Sau đó mấy người cùng một chỗ hướng phía Cao Trừng vị trí nên đón. Cao Trừng đem toàn thân của mình trên dưới bao khỏa, trên thân không ngừng truyền đến đôm nốt thanh âm, rất nhiều ngọc ong vọt tới trên người hắn, cũng may hắn bao khỏa tương đối chặt chẽ, không có thụ thương. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có toàn chân giáo đệ tử tới, trong lòng vui mừng, mấy người tới này thật đúng là thời điểm, có mấy cái này toàn chân giáo đệ tử hấp dẫn ngọc ong chú ý, hắn liền có thể nhẹ nhõm đào tẩu. A, là cấm phụ cận ngọc ong, mấy vị sư đệ mau lui lại. Trong đó một cái toàn chân đệ tử nhận biết Ngọc Ong, sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng kéo bên người mấy cái sư huynh đệ quay người liền muốn chạy. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn có chút chậm, đã có một nửa Ngọc Ong chú ý tới bọn hắn. Cút ngay cho ta. Có hai cái toàn chân đệ tử nhìn thấy Ngọc Ong vào tới, vội vàng rút ra trường kiếm vung dậy, đem bay tới Ngọc Ong chém chết mười mấy con. Bất quá càng nhiều Ngọc Ong ngay sau đó xông lên. C-U-A-T trái tim đen lũ ám U-I-N-E-T. Chương 22, Đạo Kinh. A. Một cái toàn chân đệ tử vô ý bị ngọc mũi nọc cong đến, lập tức phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cầm trong tay bội kiếm ném xuống đất đau lan lột, rất nhanh lại có một đám ngọc cong vây lại. Nhanh chóng đem người này ngủ đông vẻ mặt sưng đỏ. Chân sư đệ. Cái khác mấy cái toàn chân đệ tử quá sợ hãi, vội vàng đi lên huy động lợi kiếm, miễn cưỡng đem bọn này ngọc cong ngăn trở. Thừa dịp đại bộ phận ngọc cong bị bọn hắn hấp dẫn, Cao Trừng hai chân dùng sức đạp một cái, giống như là báo săn đồng dạng chui vào sơn lâm. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Cao Trừng rời đi không lâu, không trung truyền đến hét to một tiếng, một cái giữ lại màu đen râu dài đạo nhân dẫn theo trường kiếm bước nhanh đi ra, hắn nhìn thấy không trung xoay quanh bay múa ngọc cong về sau, nhướng mày. Sau đó khí vận đan điền, một tiếng gầm thét, chân khí cường đại nương theo lấy sóng âm truyền đến không trung, đem những này ngọc cong chấn ở giữa không trung loạn lắc. Hách sư thúc. Mấy cái toàn chân giáo đệ tử nhìn người tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này dâu đen đạo nhân chính là trong toàn chân thất tử Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông, tại toàn bộ toàn chân giáo ngoại trừ trưởng giáo Mã Ngọc cùng trưởng Xuân Chân Nhân Khâu Sử Cơ bên ngoài, là thuộc nội lực của hắn tối cao. Rời khỏi nơi này trước. Hắc Đại Thông ống tay áo vung lên, đem khôi phục như cũ ngọc ong quét bay, mang theo mấy người đệ tử hất ra ngọc ong, nhanh chóng trở lại Trùng Dương Cung. Mới vừa rồi bị ngọc mũi nọc ong bên trong chân sư đệ trên mặt đất đau không ngừng lăn lộn. Làm tóc thai bù xù quần áo tả tơi, nhìn hết sức thống khổ. Hắc Đại Thông trong mắt mang theo không đành lòng, dùng nội lực đem hắn chân choáng, sau đó nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Cổ mộ ngọc ong làm sao lại quấn lên các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi đi cấm địa? Trong đó một cái toàn chân đệ tử vội vàng nói, không có, chúng ta tuyệt đối không có đi cấm địa, vừa rồi sư huynh đệ chúng ta tại tuần tra sơn môn thời điểm, đột nhiên phát hiện một người từ cổ mộ phương hướng chạy đến, những này ngọc ong nguyên bản đều là đuổi theo hắn. Giải thích một phen, Hắc Đại Thông giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ tự tiện xông vào cổ mộ người kia đã tìm cơ hội chạy, muốn bắt lấy người này đã không có khả năng. Ai, cổ mộ nuôi ngọc con 10 phần hung ác, Chí Bính lần này cũng coi là bị liên lụy, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cổ mộ thử nhìn một chút có thể hay không lấy được một chút giải dược. Hắc Đại Thông thi triển khinh thân công phu, hướng phía cổ mộ phương hướng chạy đi, đã qua hơn nửa canh giờ hắn mới trở về. Mấy cái toàn chân đệ tử chú ý tới, Hắc sư thúc ống tay áo không biết thế nào ngắn một đoạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, giống như là thụ một điểm nội thương. Mấy cái này đệ tử đều là tâm tư cơ linh người, phát hiện điểm ấy về sau, chỗ đó còn đoán không được nguyên nhân, Hắc sư thúc hẳn là cùng cổ mộ người kia giao thủ, bị hung hăng gãy mặt mũi. Cổ mộ người thế mà có thể đánh tổn thương Hắc sư thúc, thật đúng là lợi hại a. Xem ra sau này bọn hắn tận lực vẫn là cách cổ mộ xa một chút, để tránh bị đối phương xuất thủ giáo huấn. Đây là giải dược, mấy người các ngươi nhanh cho Chí Bính an bảo. Hắc Đại Thông ống tay áo vung lên, vung ra một cái bình ngọc, sau đó mặt đen lên bước nhanh đi ra. Hắn lần này thật sự là mất mặt ném đi được rồi, đi vào cổ mộ hảo ngôn muốn nhờ lại bị đối phương đánh chật vật không chịu nổi. Thu này hắn nhất định gắt gao nhớ kỹ, chờ sau này tinh tu khí công luyện thành, lại đến tìm hội chẳng tử. Trung Nam Sơn hạ nhỏ thành thị, khách sạn. Cao Trường sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, dùng tổ ong bên trong mật ong giải độc về sau, toàn thân lập tức buông lỏng, lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận hồi tưởng đến đạt được 6 môn công pháp khẩu quyết. Loa toàn cửu ảnh, phục ma quyền còn có chút huyệt bế khí quyết khiếu nhìn không khó tu luyện, chỉ có dịch cân đoán cốt thiên cùng di hồn đại pháp có chút khó khăn a, cái này hai môn công pháp rõ ràng đều là dùng đạo gia thuật ngữ viết. Cao Trường có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải xuất gia đạo sĩ đúng đạo gia nghiên cứu không nhiều. Cái gì chỉ thủy ngân anh mà loại hình, cảm giác không hiểu ra sao. Không biết nên tu luyện như thế nào. Cửu âm chân kinh là hoàng thường sửa sang lại vô số đạo gia điện tịch sáng tạo thần công. Nếu là đối với đạo gia nhất khiếu bất thông, tuyệt đúng không cách nào tu luyện tới đỉnh phong. Đồng thời môn võ công này còn không thể lung tung tu luyện, một khi tẩu hỏa nhập ma hậu quả khó mà lường được. Tựa như là cửu âm thần trảo hắc phong song sát, bởi vì không hiểu kinh văn bên trên đạo gia thuật ngữ. Ngạnh sinh sinh đem một môn huyền môn chính tông võ học luyện âm khí âm u rơi vào tà đạo. Mai Siêu Phong còn luyện tẩu hỏa nhập ma tê liệt hai chân. Mười phần thế thảm. Có hai cái này giáo huấn phía trước, tại không có tìm hiểu được công pháp hàm nghĩa trước đó, Cao Trường đương nhiên sẽ không tùy tiện tu luyện. Nơi này khoảng cách toàn chân giáo gần như vậy, chỉ cần nguyện ý tốn hao bạc, tìm một cái đạo sĩ cho mình giảng giải kinh văn hẳn là không cái gì độ khó. Cao Trường trong lòng ngầm đương nhiên nghĩ đến. Trong phòng một lần nữa rửa mặt, đổi một thân cầm bào, Cao Trường đi vào thư phòng mua mấy quyển đạo kinh, tùy tiện nhìn một chút, đạo kinh ở trong đạo gia thuật ngữ, có thật nhiều đều cùng dịch cân đoán cốt thiên bên trong trọng hợp. Hắn đi vào khách sạn trưởng quỹ trước người, tay phải hướng trong hộp tủ vỗ, trưởng quỹ, ngươi có biết hay không tinh thông đạo kinh đạo trưởng? Nếu như nhận biết, thay ta mời đến một vị, bản thiếu gia muốn đi toàn chân giáo bái sư, chuẩn bị trước học một điểm đạo gia kinh điển. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy trên quầy bạc trường 342, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói. Công tử thật sự là hỏi đúng người, tiểu nhân đúng lúc nhận biết một vị toàn chân giáo đạo trưởng, công tử yên tâm, tiểu nhân cái này đi mời hắn xuống núi. 2-3 canh giờ về sau, khách sạn trưởng quỹ mang theo một vị đạo bào thanh niên đến đây bái phỏng, cái này đạo bào thanh niên lông mày hẹp dài, nhãn thần sắc bén, có loại mắt cao hơn đầu cảm giác. Cái này người này, trước đây không lâu ta còn gặp qua. Thật sự là đúng dịp. Cao Trường nhìn thấy đạo bào thanh niên tướng mạo về sau, trong lòng hơi động một chút. Đối diện người này rõ ràng là trước đây không lâu, hắn trên Trung Nam Sơn gặp phải mấy cái kia toàn chân giáo đệ tử trong đó một vị. Cũng may Cao Trường tại Trung Nam Sơn thời điểm đem mặt bao rất chặt chẽ, không cần lo lắng đối phương nhận ra mình. Công tử, vị này là toàn chân giáo Triệu Chí Kính đạo trưởng. Khách sạn trưởng quỹ vội vàng cấp song phương giới thiệu. Cao Trường nhãn thần co rụt lại, hắn chính là Triệu Chí Kính. Bất quá vị này tương lai toàn chân giáo đệ tử đời ba nhân tài kết xuất, lúc này thực lực còn chẳng ra sao cả. Từ cước bộ của hắn cùng khí tức có thể cảm ứng được, Triệu Chí Kính nội lực vẫn còn tương đối yếu kém. Ngươi chuẩn bị lên núi bái sư? Triệu Chí Kính hỏi. Hắn nhìn thấy Cao Trường trên người cầm bào, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, sau đó đem đầu nhấc phải cao hơn. Một bộ khinh bỉ không có bản lãnh con em nhà giàu bộ dáng. Cao Trường cười nói, không tệ, tại hạ là người Trường An, nghe qua toàn chân giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, cho nên muốn lên núi bái sư, hôm nay mời Triệu đạo trưởng đến đây. Là nghị sớm học tập một chút đạo gia điển tịch. Triệu Chí Kính trong lòng cười nhạo một tiếng, cái này phú gia công tử còn tưởng rằng đi toàn chân giáo bái sư học biết đạo gia điển tịch là được rồi. Thật sự là không biết gì, chưa từng có người tư chất, coi như lên núi cũng chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Xem ở đối phương hứa hẹn sẽ nỗ lực phong phú thủ lao trên mặt, Triệu Chí Kính chưa hề nói cái gì lời khó nghe, cầm lấy một bản đạo kinh, nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, kinh văn bên trong anh mà, chỉ là tâm linh bình tĩnh. Không nhiễm bụi bặm. Có Triệu Chí Kính vị này toàn chân giáo cao đồ hỗ trợ giảng giải, Cao Trường đối với cửu âm chân kinh có cực sâu hiểu rõ, biết dịch cân đoán cốt thiên cùng di hồn đại pháp phương pháp tu luyện. Hai ngày về sau, Cao Trường ỷ vào cường đại tinh thần lực, đã đem cửu âm chân kinh bên trong đạo gia thuật ngữ toàn bộ biết rõ ràng, sau đó đưa 30 lượng bạc đưa tiễn Triệu Chí Kính. Nếu là vị này toàn chân cao đồ biết bởi vì hắn hỗ trợ, ta mới có thể luyện thành cửu âm chân kinh, cũng không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Cao Trường biết rõ ràng phương pháp tu luyện về sau, trong lòng thư sướng, nghĩ đến điểm này không khỏi cười hắc hắc. Chương 23, dung hợp. Cao Trường trên người vàng còn có rất nhiều, trực tiếp để khách sạn tiểu nhị hỗ trợ thuê một cái tiểu viện tử, chuẩn bị thâm cư không ra ngoài, trước tiên đem cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên luyện thành. Giữa sân, một gốc hai người ôm hết phẩm chất cây hoẹ chặn ánh nắng, dưới bóng cây mặt một trận thanh lương, Cao Trường ngồi tại phía dưới đại thụ ngầm đương nhiên nghĩ đến dịch cân đoán cốt thiên đủ loại khẩu quyết. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một đạo màn ánh sáng màu xám xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, Cao Trường, khỏe mạnh. Cảnh giới, dưỡng hồn cảnh 2 tầng luyện lực cảnh 3 tầng. Công pháp, Chí Hư Kinh, tầng thứ 2, thị giác, xúc giác cường hóa, cơ sở kiếm pháp, nắm giữ. Hổ Khiếu Công, tầng thứ 3 cường hóa, tăng cường 800 cân lực lượng, cơ sở cung tiễn, tinh thông. Vận mệnh điểm, 4159. Cao Trường ánh mắt tại mình trên số liệu quét qua, đột nhiên phát hiện đã luyện đến cảnh giới viên mãn lâm thung công biến mất, mà Hổ Khiếu Công nguyên bản chỉ có thể gia tăng 700 cân lực lượng, bây giờ lại biểu hiện gia tăng 800 cân. Hắn liền tranh thủ ý niệm chìm vào mệnh vận chi môn, rất nhanh minh bạch nguyên nhân trong đó, nguyên lai lâm thung công đã bị Hổ Khiếu Công dung hợp. Hai môn công pháp dung hợp về sau, lấy Hổ Khiếu Công làm chủ. So với ban đầu tăng lên 2-3 thành uy lực. Dung hợp sau Hổ Khiếu Công cùng lúc đầu có chỗ khác biệt, nó hấp thu lâm thung công tu luyện bình ổn an toàn đặc điểm, có thể rèn luyện toàn thân phần lớn cơ bắp lớn gân, ẩn ẩn có biến thành luyện lực viên mãn cấp công pháp xu thế. Tại Tam Quốc thế giới, công pháp phẩm cấp cùng cảnh giới tu luyện có mật thiết liên hệ. Trong đó luyện thể lưu công pháp chia làm luyện lực cấp, luyện cương siêu phàm cấp cùng vô thượng thần thông cấp 3 cấp độ. Có thể tu luyện tới luyện lực 3 tầng công pháp là luyện lực cấp hạ phẩm, có thể tu luyện tới luyện lực 6 tầng công pháp là trung phẩm, có thể tu luyện tới luyện lực 9 tầng là thượng phẩm. Cuối cùng có thể để võ sĩ đột phá siêu phàm thì là luyện lực viên mãn cấp công pháp. Hổ Khiếu Công làm Thái Bình Đạo bên trong các loại công pháp, chỉ có thể tu luyện tới luyện lực 9 tầng, không có đột phá đến luyện cương siêu phàm cảnh pháp môn, thậm chí ngay cả toàn thân cơ bắp xương cốt đều không thể hoàn toàn rèn luyện. Bây giờ hấp thu Lâm Thung Công so trước đó tăng cường không ít. Tại thượng trung hạ tam phẩm bên trong, khó khăn lắm đạt đến thượng phẩm. Cao Trường hiểu rõ tự thân tình huống về sau, thầm nghĩ trong lòng, dịch cân đoán cốt thiên tổng cộng có 9 tầng, sau khi luyện thành có thể tăng cường tư chất, đồng thời có thể nuôi dưỡng được một ngụm tinh thuần vô cùng nội gia chân khí, thậm chí có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên, kéo dài người tu luyện tuổi thọ. Bất quá cùng Tam Quốc thế giới luyện lực công pháp so sánh, dịch cân đoán cốt thiên cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nó chú trọng hơn tẩm bổ nhục thân tăng cường tuổi thọ. Luận công pháp tinh diệu trình độ, dịch cân đoán cốt thiên chính là hoàng thường dung hợp vô số đạo gia điển tịch sáng tạo ra công pháp, chỉ là tăng cường tư chất tu luyện điểm ấy, liền có thể song bạo luyện lực cấp tất cả công pháp. Phóng tới Tam Quốc thế giới, đoán chừng những cái kia thế gia hảo môn vì cái này môn có thể tăng cường tư chất công pháp, nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Rất nhiều xuất thân hảo môn thế gia lại tư chất chẳng ra sao cả tử đệ, càng sẽ điên cuồng. Coi như không cách nào trực tiếp tăng cường lực lượng, Cao Trường cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Hổ Khiếu Công có thể dung hợp Lâm Thung Công, như vậy dịch cân đoán cốt thiên có thể hay không cũng cùng cái này hai môn công pháp dung hợp đâu. Cái này ba môn đều là rèn luyện thân thể công pháp, hẳn là có cùng nhau chỗ. Thầm nghĩ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 300 vận mệnh điểm hóa thành khí lưu màu xám không có vào não hải. Dịch cân đoán cốt thiên tầng thứ nhất khẩu quyết, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng xuất hiện để ý niệm bên trong, môn công pháp này tầng thứ nhất tất cả huyền diệu, đều hiện ra ở trước mắt. Thử một chút Hổ Khiếu Công cùng dịch cân đoán cốt thiên có thể hay không dung hợp. Cao Trường lại tiêu hao 300 vận mệnh điểm, đem 3 tầng trước Hổ Khiếu Công khẩu quyết hiện hiện để ý niệm bên trong, muốn lấy dịch cân đoán cốt thiên làm chủ, cùng Hổ Khiếu Công dung hợp là một. Vận mệnh lực lượng huyền diệu vô cùng, có thể trợ giúp người tu luyện hoàn toàn lĩnh hội một môn công pháp tất cả huyền diệu. Hắn đối với mệnh vận chi môn có cực mạnh lòng tin. Không biết qua bao lâu, vận mệnh lực lượng tiêu tán, Cao Trường khôi phục ý thức đột nhiên mở ra hai mắt hiện lên một tia tinh quang, vì lần này dung hợp, hắn trọn vẹn tiêu hao 3000 vận mệnh điểm, rốt cục đem dịch cân đoán cốt thiên 3 tầng trước cùng Hổ Khiếu Công 3 tầng trước dung hợp là một. Mới đản sinh công pháp, dung hợp hai môn công pháp tất cả ưu điểm, có thể rèn luyện toàn thân tất cả cơ bắp, lớn gân, để người tu luyện gia tăng dòng dã 1000 cân lực lượng, còn có thể gia tăng tư chất, đem khổng lồ đồng bột khí huyết năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần nội ra chân khí. Hắn lần nữa mở ra màn ánh sáng màu xám, phía trên biểu hiện Hổ Khiếu Công, đã bị một cái không có mệnh danh tân công pháp thay thế. Cái này môn công pháp mới biểu hiện ra 3 cái đặc điểm, mỗi một cái đều có thể lực gáp luyện lực viên mãn cấp công pháp. 3 cái đặc điểm hợp nhất, so tất cả luyện lực cấp công pháp đều cao hơn một cái cấp độ. Môn công pháp này nguyên đương nhiên cửu âm chân kinh, vậy liền gọi là cửu âm đoán cốt công đi. Môn công pháp này phẩm cấp đã vượt qua luyện lực biến thành siêu phàm cấp công pháp, chờ sau này đạt được những công pháp khác, lại thử một chút, nhìn xem có thể hay không trở nên càng thêm huyền diệu, đạt tới vô thượng thần thông cấp. Cao Trừng đứng dậy, bắt đầu dựa theo cửu âm đoán cốt công tầng thứ nhất khẩu quyết lại tu luyện từ đầu. Chỉ cần đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 3, thực lực của hắn liền có thể lần nữa tăng vọt. Chỉ bằng ngàn cân lực lượng khổng lồ, hắn liền có thể đánh bại phần lớn giang hồ hảo thủ. Lại cùng giang nam thất quái giao thủ, cho dù là 7 cái cùng tiến lên, hắn cũng có được 7 thành phần thắng. Loại thực lực này, tại Tam Quốc thế giới tương đương với luyện lực 5 tầng thông lực cảnh võ sĩ. Thời gian từng ngày đi qua, Cao Trừng bế môn không ra toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện, tại tu luyện cửu âm đoán cốt công thời điểm, hắn cường đại tinh thần lực có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể cơ bắp xương cốt bao quát kinh mạch đều đang nhanh chóng tăng cường. Khi hắn tu luyện tới tầng thứ 3 thời điểm, bạo tăng ngàn cân lực lượng hắn có loại khống chế không nổi cảm giác. Đây là lực lượng tăng trưởng quá nhanh, ý thức cùng thân thể không đồng bộ tệ nạn. Cao Trừng thấy tình hình lại tiêu hao 300 vận mệnh điểm, đem cơ sở kiếm pháp từ nắm giữ cấp tăng lên tới tinh thông cấp. Tại lĩnh hội tinh thông cấp cơ sở kiếm pháp thời điểm, Cao Trừng trong nháy mắt lĩnh ngộ rất nhiều phát lực thu lực kỹ xảo, thông qua những kỹ xảo này, rất nhanh liền đem tăng trưởng lực lượng nắm giữ. Bất quá chuyện tốt như vậy cũng chỉ có tại luyện lực cảnh giai đoạn trước mới có, đợi đến về sau, mỗi lần tăng lên cảnh giới lực lượng đều sẽ bạo tăng một lần. Đến lúc đó cơ sở kiếm pháp đơn giản kỹ xảo phát lực, cũng không có biện pháp khống chế cao tới mấy ngàn cân lực lượng cường đại. Cao Trừng đi ra viện tử, nhìn thấy khách sạn tiểu nhị chính dẫn theo hộp cơm hướng nơi này đi tới, tại hắn bế môn lúc tu luyện, vì bất việc hắn xuất tiền mướn tiểu nhị, để hắn mỗi ngày đưa cơm cho mình. Nhìn sắc trời một chút, lúc này chính vào giữa trưa, cách thật xa đều có thể nghe được trong hộp cơm mùi thịt. Đại gia, đây là Triệu sư phó cố ý chuẩn bị đồ ăn. Nhỏ bé sợ đồ ăn nguội rồi, vừa làm tốt liền cho đại gia đưa tới. Tiểu nhị lộ ra một bộ lấy lòng tiếu dung. Cao Trừng gật gật đầu, đem hộp cơm nhận lấy, tiện tay ném cho cái này tiểu nhị một khối nhỏ bạc vụn, nói ra, ngươi có lòng, cái này vài đồng tiền bạc thưởng cho ngươi. Đúng, từ ta ở đến cái viện này đến bây giờ, qua nhiều ít thời gian. Tiểu nhị được ban thưởng, vui sướng trong lòng, vội vàng trả lời, đại gia tại cái viện này đã một tháng số không 10 ngày, đại gia là muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Nghe nói mấy ngày nữa, Trung Dương cung liền chuẩn bị mở rộng sân môn, đại gia muốn đi bái sư, có thể thừa cơ hội này lên núi. Đã có hơn một tháng sau, Cao Trừng đột nhiên giật mình. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chương 24, Sơn Trại. Lần trước hao tốn 300 vận mệnh điểm tăng lên cơ sở kiếm pháp, bây giờ thời gian lại qua hơn một tháng, bình quân mỗi ngày muốn tiêu hao 10 cái vận mệnh điểm, hắn chỉ còn lại có hơn 500 vận mệnh điểm, không được bao lâu chỉ thấy đáy. Không có vận mệnh điểm che đậy khí tức, thế giới ý thức rất nhanh liền có thể khóa chặt Cao Trừng, đến lúc đó hắn không có mở ra mệnh vận chi môn cần có 1 vạn vận mệnh điểm, liền sẽ lên trời không đường nhập không môn, chỉ có thể trơ mắt bị thế giới ý thức quanh sắt thành cặn bã. Không thể lại bế môn tu luyện, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đạt được vận mệnh điểm. Cao Trừng lập tức làm ra quyết định, hắn đem tiểu nhị đuổi đi sau đó trở lại viện tử dùng cơm. Buổi chiều, hắn nhanh chóng thu thập xong tất cả hành lễ, đem trường thương sắt cung cất kỹ, lưng đeo trường kiếm, cưới lên ngựa rời đi Trung Nam Sơn hướng phía phương Bắc chạy đi, muốn đạt được vận mệnh điểm, nhanh nhất chính là giết người hoặc là cứu người. Cứu người cần thời cơ, giết người thì gọn gàng mà linh hoạt, tiêu hao thời gian ngắn nhất. Cao Trừng trong lòng có ranh giới cuối cùng, đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn lần này bắt thượng mục tiêu, chính là hại Tiêu Luật Thành tính mệnh ngọa hổ sơn giặc cướp. Đem những này giặc cướp diệt trừ, không chỉ có thể giải mình khẩn cấp, còn có thể thuận tiện vì Tiêu Luật Thành báo thù rửa hận. Ngọa hổ sơn ở vào sơn Tây Thái Nguyên cảnh nội, núi cao rừng rậm, thường xuyên có sơn tặc đạo phỉ ở đây ẩn hiện, Cao Trừng phóng ngựa phi nước đại rất nhanh liền đi tới sơn Tây. Sơn Tây cổ xương Tịnh Châu, cảnh nội sông núi tung hành, trái thái hành, phải sông lớn, nam ngay cả mạnh, nghi ngờ, bắc thông sóc mạc. Còn có Bắc Nhạc Hàng núi sừng sững ở đây, từ xưa đến nay sơn tặc đạo phỉ rào không dứt. Từ khi Bắc Tống diệt vong, mảnh này ngàn dặm sơn hà liền về Kim Quốc thống trị. Kim Quốc chính vào vương triều tận thế đêm trước, lại trị bại hoại, không ít sống không nổi bách tính nhao nhao đầu nhập sơn lâm, bị chiếm cứ sơn lâm thổ phỉ sơn trại thu nạp. Cao Trừng đi vào Thái Nguyên cảnh nội về sau, cũng không trực tiếp tiến về Ngọa Hổ Sơn, mà là tiến về thành trì nghe ngóng phụ cận sơn tặc tin tức. Hắn thực lực bây giờ bạo tăng, đã vượt qua bình thường giang hồ hảo thủ, nhưng dù sao vẫn là huyết nhục chi khu, bị mấy trăm sơn tặc lâu la vây quanh cũng không tốt thoát thân. Chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể tránh miễn gặp được nguy hiểm. Trên giang hồ tin tức lưu truyền nhanh nhất địa phương chính là khách sạn, nhất là khách sạn tiểu nhị, thường xuyên nghe được những giang hồ nhân sĩ kia nói khoác nghị luận, tin tức linh thông nhất. Ngoa Hổ Sơn là Thái Nguyên cảnh nội lớn nhất sơn trại, có gần ngàn người sơn tặc lâu la, nghe nói trại chủ của sơn trại là danh xưng thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ. Cái tên này thật đúng là quen thuộc a. Cao Trường đạt được Ngoa Hổ Sơn tin tức về sau, trong lòng một trận cảm thán. Thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ tại xạ điêu thế giới cũng coi là trên giang hồ không nhiều hảo thủ, thực lực so giang nam thất quái còn mạnh hơn một chút. Lại thêm người này tâm ngoan thủ lạt, tâm tư tinh mịn, cho dù là nhất lưu cao thủ không cẩn thận, cũng sẽ đưa tại trong tay hắn. Bất quá đối với Cao Trường tới nói, thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ tới đến là thời điểm. Bành Liên Hổ võ công cao cường, dưới trướng lâu la đông đảo, ý vị này trên người hắn vận mệnh lực lượng viễn siêu thường nhân. Giết người này, liền có thể đạt được không ít vận mệnh điểm. Trong thành nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, Cao Trường dắt ngựa rời đi thành trì, hướng phía Ngọa Hổ Sơn phương hướng chạy đi. Sau nửa canh giờ, Ngọa Hổ Sơn thấy ở xa xa. Trong núi rừng, có 10 cái sơn tặc lâu la hoặc đứng hoặc ngồi nghỉ ngơi. Loạn thất bát tao binh khí tùy tiện để dưới đất, trong đó mấy tên sơn tặc vây tại một chỗ, ngay tại nghe một cái miệng đầy răng vàng nam nhân nói chuyện. Nam tử này vẻ mặt hèn mọn bộ dáng, vừa nói bên cạnh cười hắc hắc. Để cách đó không xa mấy tên sơn tặc nghe tâm phiền ý loạn. Lao Hoàng, chuyện này ngươi hít hà bao nhiêu lần, a? Ngươi không phiền chúng ta đều phiền, không phải liền là cùng trại chủ xuống núi thời điểm đoạt hai nữ nhân sao? Mỗi lần nhìn thấy người liền thổi, ngươi như thế có năng lực, lần sau gặp được khó giải quyết ý tưởng. Ngươi đi lên đánh tiên phong thế nào? Nói chuyện chính là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, bên tay hắn đặt vào một thanh lưỡi búa lớn, vẻ mặt dữ tợn nhìn xem cực kỳ hung hãn, được xưng hô vì Lao Hoàng Sơn tặc lập tức ngừng lại câu chuyện, cười hát hát nói, Lao Đại, bệnh cũ phạm vào, đây đều là bệnh cũ. Ngươi cũng không nên cho ta chấp nhận. Ta Lão Hoàng năng lực gì ngươi có thể không rõ ràng sao? Nếu là trước mắt phong, đây chính là muốn cái mạng già của ta a. Khôi ngô tráng hán hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ở trên người hắn lạnh lùng quét qua, cái này Lao Hoàng gặp được nguy hiểm liền lùi bước, đụng tới chỗ tốt chạy so với ai khác đều nhanh, nếu như không phải là bởi vì hắn là sơn trại lao nhân, hắn đã sớm âm thầm làm Lao Gia Hỏa này. Nhất là nghĩ đến lần trước cùng trại chủ xuống núi, Lao Gia Hỏa này thế mà đoạt hai nữ nhân, đạt được chỗ tốt so với mình còn nhiều, thật là thượng thiên bất công. Lao Đại mau nhìn, có người ở phía dưới, còn cưỡi ngựa, chúng ta muốn hay không xuống dưới làm một phiếu. Lúc này một tên sơn tặc thấy được dưới núi Cao Trường, vội vàng kêu lên. Khôi ngô tráng hán nhấc lên trong tay lưỡi búa, ba chân bốn cẳng đi vào phía trước, hướng phía dưới quan sát một chút, trên mặt lộ ra nét mừng. Nói ra, nhân mã này trên lưng mang theo thiết thương cùng cung tiễn, thoạt nhìn như là trong quân kỵ binh, không giống như là lăn lộn giang hồ người. Gia hỏa này cưỡi ngựa nhìn hảo hảo thần tuấn, nếu là đưa cho trại chủ nhất định có thể được đến trọng thưởng. Các huynh đệ, đến mua bán, đều cùng ta cùng tiến lên. Đoạt ra hỏa này. Cái này khôi ngô tráng hắn là 10 cái lâu la đầu mục, hắn đem dưới tay người đều kêu lên, sau đó nhất mã đương tiên dẫn theo lưới búa hướng phía dưới núi tiểu đạo chạy đi. Tại 10 cái sơn tặc lao xuống thời điểm, Cao Trường sớm đã phát hiện bọn hắn, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, rìm ngựa dừng bước, đồng thời đem bên người thiết cung gỡ xuống, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiểu tử, lão tử là Ngọa Hổ Sơn người, ngươi nếu là thức thời liền đem ngựa giao ra, bằng không, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Khôi ngô tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt lộ ra một tia khát máu sát ý ngăn chặn đường núi sau liếm môi một cái, một bộ hung thần vô cùng bộ dáng. Cao Trường ánh mắt quét qua, cái này 10 cái lâu la từng cái mắt lộ ra hung quang, xem ra đều là đã giết người nhiều năm tội phạm, dạng này người giết cũng là vì dân trừ hại. Một đám bại hoại, chết chưa hết tội. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút ra mấy căn mũi tên sắt, xoạt 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 xoạt, liên tục mấy căn mũi tên sắt phá vỡ hư không. Gào thét lên hóa thành ấu quang liền bắn thủng phía trước mấy tên sơn tặc đầu. Khôi ngô tráng hán là dễ thấy nhất, bị Cao Trường cố ý châm đúng, trước hết nhất bị bắn chết. Cao Trường vừa ra tay liền dứt khoát lưu loát, tuyệt không lãng phí thời gian. Không tốt, lại là thần tiễn thủ. Mọi người chạy mau. Lão đại bị giết, mọi người nhanh về sơn trại, trại chủ xuất mã nhất định có thể giết tiểu tử này cho lão đại báo thủ. Còn lại mấy cái lâu la còn không có xuất thủ liền thấy đầu mục bị giết, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Quay người liền hướng phía sơn trại vị trí chạy tới, trong đó Lao Hoàng động tác nhanh nhất, giống như là đã trúng tiễn con thỏ, trong nháy mắt liền lẻn đến núi rừng bên trong. Cao Trường động tác không nhanh không chậm, trên mặt bình tĩnh không lay động, hai chân kẹp lấy rục ngựa tiến lên, nhấc lên thiết thương đem không kịp đảo tẩu sơn tặc lâu la toàn bộ đâm chết, sau đó đem chiến mã buộc tại một cây đại thụ bên cạnh, trong tay cầm gập còng treo trường kiếm, hướng phía Lao Hoàng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. hắn đang muốn tiến về Ngọa Hổ Sơn sơn trại, có người ở phía trước dẫn đường miễn đi hắn lại tìm kiếm. Chưa tới nửa giờ sau, hắn xa xa nhìn thấy một cái sơn trại tọa lạc tại hai ngọn núi biên giới, trại trên tường có vài chục tên sơn tặc tuần tra. Thủ vệ coi như nghiêm mật. Chương 25, Thiên thủ nhân đồ. Ngọa Hổ Sơn trong sơn trại có gần ngàn người, lâu la đông đảo, là thái nguyên cảnh nội số người nhiều nhất thực lực mạnh nhất sơn tặc ổ. Trại chủ Bành Liên Hổ càng là danh chấn sơn Tây Thiểm Tây Lục Lâm Cường Hảo. Không biết bao nhiêu muốn hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách muốn xâm nhập sơn trại vì dân trừ hại, cuối cùng lại đều thành vong hồn dưới tay hắn. Bành Liên Hổ danh xưng thiên thủ nhân đồ, trong tay không biết có bao nhiêu người mệnh, ngay cả Kim Quốc quan phủ đúng Ngọa Hổ Sơn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Ngọa Hổ Sơn không nên quá phận, những này quan lại liền nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chấp nhận Ngọa Hổ Sơn tồn tại. Cái này sơn trại danh xưng có 1000 lâu la, nhưng đoán chừng có không ít già yếu, có được sức chiến đấu sơn tặc ước chừng có mấy trăm. Ngọa Hổ Sơn sở dĩ để quan phủ cùng trên giang hồ hiệp khách kiêng kỵ, chủ yếu là bởi vì Bành Liên Hổ. Chỉ cần giết Bành Liên Hổ, Ngọa Hổ Sơn mấy trăm lâu la liền sẽ giải tán lập tức bất thành uy hiếp. Cao Trừng trong lòng có lực lượng, tinh thần lực của hắn cường đại ngũ giác nhạy cảm, nếu là có người ám tiễn đánh lén hắn chắc chắn sớm phát hiện, lại thêm tinh thông cấp bậc cung tiễn cùng kiếm pháp, cửu âm đoán cốt thiên mang tới ngàn cân cự lực, chỉ cần cẩn thận cả bẫy, xông vào sơn trại tuyệt đối là không ai cản nổi. Thực lực của hắn bây giờ vô cùng tiếp cận giang hồ nhất lưu, thực lực càng mạnh trong lòng tin tự nhiên sung túc. Ta là Lão Hoàng, nhanh mở trại môn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo trại chủ. Gọi là Lão Hoàng sơn tặc thở hồng hộc chạy trốn tới sơn trại trại môn hạ, vội vàng lớn tiếng gọi. Là Lão Hoàng. Thả hắn tiến đến. Trại trên tường một tên sơn tặc đầu mục khoát khoát tay, mấy tên sơn tặc lập tức kéo động dây treo cổ, đem trại môn kéo lên. Cao Trừng thấy cảnh này không khỏi bước nhanh hơn, mắt thấy Lão Hoàng liền muốn chui vào sơn trại. Hắn kéo động thiết cung, bá một tiếng, mũi tên sắt xuyên thẳng qua, trong nháy mắt không có vào Lão Hoàng phía sau lưng. Lực lượng cường đại kéo theo thân thể của hắn, đem hắn hung hăng đính tại trại trên tường. Có địch nhân. Nhanh phát tín hiệu. Trại trên tường sơn tặc đầu mục biến sắc, nhìn thấy cấp tốc lao vụt mà đến Cao Trừng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng để cho thủ hạ phát tín hiệu nói cho trại chủ. Ngọa Hổ Sơn an ổn thời gian dài như vậy, rốt cục lại gặp được giang hồ thiếu hiệp đến đây hành hiệp trượng nghĩa. Loại tình huống này trại trên tường sơn tặc đầu mục gặp được nhiều lần, tuy nói những cái kia giang hồ thiếu hiệp cuối cùng đều bị trại chủ cầm xuống, nhưng sơn trại huynh đệ cũng tử thương không ít. Hắn lần này hấp thụ giáo huấn, thấy có người xông tới lập tức bẩm báo trại chủ, để trại chủ tự thân đối phó những này không biết sống chết lăng đầu thanh. Cao Trừng những ngày này hơi tìm hiểu một điểm loa toàn cửu ảnh, thân pháp cùng tốc độ so trước đó tăng lên mấy thành, tại bắn chết sơn tặc Lão Hoàng về sau, cấp tốc đi vào trại tường phía trước, ba ba bá. Ba căn mũi tên sắt gào thét mà ra, trong nháy mắt đem trại trên tường kéo động dây treo cổ mấy cái lâu la bắn chết. A, mấy tên sơn tặc trước khi chết đều thảm kinh động đến đằng sau trong sơn cốc cái khác lâu la, trại trên tường sơn tặc đầu mục tại Cao Trừng bắn tên thời điểm, nhanh chóng ngã vào trên mặt đất, trên mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng ngầm đương nhiên gặp may mắn. Cũng may hắn trước đó có chỗ chuẩn bị, kịp thời né tránh thoát một kiếp. Cơ hội tốt, vọt thẳng đi vào. Thừa dịp trại môn không có rơi xuống thời điểm, Cao Trừng thân thể phảng phất báo săn, nhanh chóng xuyên qua trại môn xâm nhập sơn trại. Ngọa Hổ Sơn sơn trại nương tựa hai ngọn núi, đằng sau là một cái sơn cốc, nơi này dễ thủ khó công, đồng thời ở vào sơn lâm đại quân không cách nào triển khai, cũng khó trách Kim Quốc quan binh đúng Ngọa Hổ Sơn không thể làm gì. Xâm nhập trại sau tường mặt sơn cốc về sau, Cao Trừng phát hiện rất nhiều sơn tặc lâu la đã nhận được tin số, ngay tại nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, những này lâu la nhìn thấy Cao Trừng chỉ có một người. Lập tức quái khiếu cơ binh khí xông lại. Cùng lúc đó, một đạo thân bóng dáng từ sơn cốc phía sau tụ nghĩa đường phi thân mà ra, hướng phía trước nhanh chóng lao vùn vụt, thân pháp mười phần mau lẹ, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng tướng mạo. Bất quá có thể đoán được, hắn hẳn là thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ. Cao Trừng tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy nơi xa có sơn tặc cung tiễn thủ liền tiên hạ thủ vi cường, vù vù mấy mũi tên đem tất cả cung tiễn thủ bắn ngã, sau đó đem thiết cung treo ở phía sau, rút ra trường kiếm bên hông. Một tiếng long ngâm trong sơn cốc quanh quẩn, tấm lụa giống như kiếm quang gào thét mà lên, sắc bén mũi kiếm lóe lên, liền thấy máu tươi vẩy ra, xông lên phía trước nhất mấy tên sơn tặc che lấy yết hầu phát ra thanh âm khàn khàn, dãy rủa lấy ngã trên mặt đất rất nhanh tắt thở. Đâm, gọt, bổ, vân. Các loại cơ bản kiếm thức tại Cao Trừng trong tay hóa thành từng đạo huyên bóng dáng, đạt tới tinh thông cấp bậc kiếm pháp căn bản, mỗi một chiêu xuất thủ đều là thiên truy bách luyện, sắc bén vô song, lực sát thương kinh người. Trong phiến khắc, liền có mười mấy sơn tặc lâu la kêu thảm ngược lại địa. Những sơn tặc này khi dễ dân chúng tầm thường là một thanh hảo thủ, nhưng gặp được chân chính cường địch lập tức biến thành cá nạm, cao chừng thân pháp không ngừng, mỗi một kiếm vung ra liền có thu hoạch mấy đầu tính mệnh. Vọt tới chuẩn bị vây công đông đảo Lâu La, nhìn thấy nhà mình huynh đệ giống như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng đổ một mảng lớn, lập tức trong lòng kinh hãi, bước chân chần chờ, có chút e ngại không còn dám xuất thủ. Tiểu xuất sinh dừng tay cho ta. Chạy nhanh đến thân bóng dáng đuổi tới, thấy cảnh này không khỏi lửa giận hừng hực, đang thi triển thân pháp vượt qua tới thời điểm, giơ tay phát ra hơn 10 đạo ám khí. Cái này hơn 10 đạo ám khí quán chú hắn tu luyện nhiều năm nội lực, xé rách không khí bao tố bay mà tới, suy 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 phát ra sắc bén phá phong rít lên. Cao Trừng thấy tình hình vội vàng huy kiếm đón đỡ, làm, một trận liên miên kim loại tiếng va chạm vang lên, ỷ vào tinh chuẩn nhãn lực cùng tốc độ xuất thủ, ẩn chứa mạnh mẽ nội lực ám khí bị đều đẩy ra. Phúc! Những này ám khí tứ tán mà bay, lan đến gần cách đó không xa sơn tặc Lâu La, mấy cái xui xẻo sơn tặc trên mặt đất không ngừng lan lộn, rất nhanh trên mặt xuất hiện một trận màu xanh tím không có khí tức. Những này ám khí phía trên, thình lình lau kịch độc. Cao Trừng con mắt co rụt lại. Hắn hiện tại nhưng không có bách độc bất xâm thể chế, nếu như bị đối phương uy độc ám khí đâm trúng vậy liền xong. Lúc này chạy nhanh đến thân bóng dáng rừng ở trên mặt đất, lộ ra tướng mạo. Hắn dáng người không cao, lộ ra 10 phần tinh anh, trên mặt giữ lại một vòng râu ria, hai tay mang theo ra hiệu thủ sáo, lúc này trên mặt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Người này chính là ngày sau đầu nhập vào Kim Quốc Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt Thiên Thủ Nhân Đồ Bành Liên Hổ. Người là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta Ngọa Hổ Sơn. Bành Liên Hổ thần sắc cấm lãnh, nhìn chằm chằm Cao Trừng lớn tiếng quát hỏi. Đồng thời khoát tay ra hiệu để cho thủ hạ Lâu La đem bốn phía vây quanh. Mặc kệ đối phương là ai, hắn tuyệt đúng không cho phép đối phương từ sơn trại an toàn thoát thân. Nhận lấy cái chết. Cao Trừng căn bản không trả lời đối phương tra hỏi, ngươi chết ta sống chém giết cửa khẩu, đột nhiên dừng lại cùng đối phương nói chuyện quả thực là hành động tìm chết. Cổ tay hắn lắc một cái, kiếm quang lóe lên, cả người phi thân mà lên, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm về đối phương cổ họng. Bành Liên Hổ nhìn thấy đối phương tuổi tác, vốn cho rằng đối phương là cái vừa ra sông sáo giang hồ lăng đầu thanh, chuẩn bị thừa dịp đối phương trả lời lúc nói chuyện, để cho mình thủ hạ đem đối phương tầng tầng vây quanh. Sau đó loạn đao đem hắn chém chết. Ai có thể nghĩ Cao Trừng như thế quả quyết cơ cảnh, cái gì cũng không nói xông lên chính là làm. Không khỏi có chút trở tay không kịp. Cũng may khinh công của hắn thân pháp luyện được lô hỏa thuần thanh, tại mũi kiếm đâm tới thời điểm cấp tốc lui lại. Xoạt 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 xoạt, Cao Trừng xuất liên tục bốn kiếm. Kiếm chiêu liên hoàn, mỗi một chiêu đều chỉ hướng Bành Liên Hổ yếu hại, để hắn bất đắc dĩ liên tục thi triển thân pháp, không ngừng tán loạn. Chương 26, bán giết. Đây là ở đâu ra tiểu tử? Kiếm pháp thế mà lợi hại như vậy, ngay cả trại chủ đều rơi vào hạ phong. Nói bậy, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng không phải trại chủ đối thủ, trại chủ còn không có sử xuất sở trường nhất công phu đâu. Lấy trước kia sao suy nghĩ nhiều muốn tới sơn trại hành hiệp trượng nghĩa ra hỏa, không đều bị trại chủ thu thập. Đã mười mấy chiêu đi. Tiểu tử này có thể cùng trại chủ giao thủ nhiều như vậy chiêu, trách không được có thể giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Sơn tặc chung quanh thổ phỉ nhìn thấy kiếm quang hắc hắc, hai người bóng dáng càng đánh càng nhanh, cách hơi gần một chút, liền có thể cảm giác được sắc bén khí kình đập vào mặt, cơ hồ có thể ở trên mặt cắt ra một đường vết rách. Những sơn tặc này trên mặt biến sắc, nhao nhao lui lại, không dám áp sát quá gần. Bành Liên Hổ có chút chật vật tránh thoát đánh tới mũi kiếm, bên hai nghe được nhà mình thủ hạ tiếng nghị luận, trong lòng có chút tức giận. Hít một hơi thật sâu, thừa dịp Cao Trừng biến chiêu thời điểm, tay trái ba 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 phát ra ba cái tiền tài tiêu, đồng thời tay phải hướng về phía trước hung hăng oanh kích. Hắn cũng không tin, tự mình tu luyện hơn 20 năm nội lực còn ép không được tiểu tử này. Tới tốt lắm. Cao Trừng nhãn tỉnh sáng lên, trường kiếm ở giữa không trung kéo ra một cái kiếm hoa, đem ba cái tiền tài tiêu đẩy ra, sau đó tay trái tụ lực, hung hăng cùng Bành Liên Hổ bàn tay cứng đối cứng. Oanh. Bành Liên Hổ thôi động nội lực chấn động không khí. Mà Cao Trừng cánh tay có được ngàn cân cự lực, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, lập tức phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh. Giang giác. Bành Liên Hổ cánh tay phải căn bản không kịp phản ứng, liền bị lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đánh gãy. Mà Cao Trừng cũng lui lại một bước, lắc lắc bàn tay, tay phải tê dại một hồi. Đáng chết, tiểu tử này thật mạnh man lực. Bành Liên Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải mềm nhũn rủ xuống, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trên giang hồ tu luyện ngoại công hảo thủ hắn gặp qua không ít. Nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể có mạnh như vậy lực lượng. Cao Trừng một chiêu đắc thủ, lần nữa chấn động trường kiếm lấn người mà lên, Bành Liên Hổ am hiểu nhất chính là khinh công cùng ám khí, bây giờ cánh tay phải bị chấn đoạn, tương đương với ám khí công phu bị phế hơn phân nửa, đối mặt Cao Trừng kiếm pháp tấn công, hắn không có một chút phần thắng. Bành Liên Hổ tâm tư tinh mịn, nơi cánh tay xương cốt đứt gãy trong nháy mắt, liền biết tình huống không ổn, vội vàng nhịn đau thi triển thân pháp lui lại, trong miệng hét lớn, tất cả mọi người lên cho ta, tiểu tử này mới vừa rồi cùng ta đối trưởng, đã trúng kịch độc, nếu ai giết người này, ta liền để bạt hắn làm sơn trại đại đầu mục. Sơn tặc chung quanh Lâu La nhìn thấy Bành Liên Hổ thụ thương lạc bại, nguyên bản bị hù kinh hồn tăng đảm, tùy thời chuẩn bị đảm mệnh. Nghe nói như thế lập tức nhìn lẫn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hừng hực dạ tâm. Sơn trại đại đầu mục A, tại trong sơn trại địa vị gần với trại chủ. Mỗi ngày không cần xuống núi đều có thể đạt được đại lượng vàng bạc cung phụng. Trại chủ yên tâm, ta nhất định giết tiểu tử này. Giết. Đầu mục vị trí là ta. Mấy trăm sơn tặc Lâu La bị Bành Liên Hổ một câu động đến trong lòng dã vọng, nhao nhao đỏ lên hai mắt sông lên, tiểu tử này mạnh hơn, bên trong trại chủ kịch độc cũng sẽ không có nhiều ít thực lực, chỉ cần vận khí thật tốt, ai nói mình không thể giết địch nhân, trở thành sơn trại đại đầu mục đâu. Cao Trừng đang chuẩn bị thừa cơ chém giết đối thủ, đã thấy đến mấy trăm Lâu La không muốn mạng vào tới, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trường kiếm xoạt 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 thoáng như huyền bóng dáng, trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy tên sơn tặc cổ họng. Bành Liên Hổ bước chân liên tục chấp động, quay người hướng phía sơn cốc hậu phương tụ nghĩa đường chạy đi. Cao Trừng đương nhiên không có trúng độc, hắn lời mới vừa nói thuần túy là vì gây nên sơn trại thủ hạ dã tâm, để bọn hắn chủ động tiến lên ngăn trở tiểu tử kia. Có thể lên núi làm sơn tặc thổ phỉ người, không có khả năng đối với hắn người trại chủ này hoàn toàn trung tâm, sơn tặc cũng không coi trọng cái gì trung thành, sẽ vì yểm hộ hắn mà hy sinh chính mình tính mệnh. Nếu là không nói ra lời này, đoán chừng những này Lâu La sẽ trơ mắt nhìn Bành Liên Hổ bị đuổi giết mà không dám có chút động tác. Muốn đi? Lưu lại cho ta đi. Cao Trừng có lực lượng cường đại gia trì, tinh thiết tạo thành trường kiếm không gì không phá, phát huy ra uy lực khủng bố, hoành không quét qua, chính là mấy tên sơn tặc đầu bay lên, suối máu dâng trào, máu tươi chảy một địa. Hắn nhanh chóng đem ngay phía trước Lâu La giết chết, sau đó thân hình nhất chuyển, phảng phất con quay đồng dạng tại đám người khe hở bên trong xuyên thẳng qua, loa toàn cửu ảnh dành nhất về quần chiến, tu luyện tới đỉnh phong có thể phân hóa ra 9 cái huyễn mê điện ảnh nghi ngờ người khác, tránh né 9 thành công kích. Đồng thời môn công pháp này tập thân pháp, bộ pháp cùng cương khí làm một thể, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng thuộc về đỉnh cấp. Môn công pháp này phối hợp cửu âm chân khí mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, Cao Trừng lúc này chỉ tìm hiểu một điểm, tốc độ liền tăng vọt mấy thành, nhanh chóng từ mấy trăm người ở trong thoát thân mà ra. Bành Liên Hổ biết những cái kia Lâu La ngăn không được cao thủ chân chính, thế là trong lòng có rời đi Ngọa Hổ Sơn chạy chối chết ý nghĩ, bất quá trước lúc rời đi, hắn muốn đi trước tụ nghĩa đường trong mật thất, mang đi nhiều năm như vậy cưỡng đoạt tới vàng bạc bảo vật. Vừa chạy vội tới nửa đường, hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt tái xanh. Ghê tởm, tiểu tử này tu luyện thân pháp gì, vậy mà nhanh như vậy liền từ mấy trăm người trong vây công thoát thân. Trong lòng hơi do dự một chút, chung quy là bảo mệnh suy nghĩ chiếm thượng phong, Bành Liên Hổ hung hăng cắn răng một cái, quay người hướng phía sơn cốc hậu phương tiểu đạo chạy đi. Cái này tiểu đạo thông hướng sơn phong đằng sau, là hắn vì phòng bị quan binh vây quét lưu lại đường lui. Cao Trừng chỉ là tìm hiểu một điểm loa toàn cửu ảnh, cũng không tu luyện thành công. Thi triển ra có chút không trôi chảy, mắt thấy Bành Liên Hổ càng chạy càng xa, trên mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, không chút hoang mang đem phía sau sắt thai cung gỡ xuống. Vừa rồi bắn chết mấy cái cung tiễn thủ tiêu hao một chút mũi tên sắt, phía sau trong túi đựng tên chỉ còn lại có 7-8 căn. Cao Trừng ánh mắt quét qua, nhanh chóng nhảy đến một khối cao lớn trên tảng đá, sau đó con mắt khẽ híp một cái, khóa chặt ngay tại phi nước đại Bành Liên Hổ. Khiến cho ra liên xạ thủ pháp, xoạt 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 xoạt. Liên tục 4 căn mũi tên sắt mang theo cuồng mãnh tiếng rít bay ra. Bành Liên Hổ 10 phần nhạy bén, tại chạy trốn thời điểm cảm giác được một tia không đúng, mạnh hướng trước nhảy lên, lóe lên trong đó 3 căn mũi tên sắt, bất quá hắn đến cùng động tác chậm một điểm, thứ 4 căn mũi tên sắt thổi phù một tiếng, xuất tại trên đùi của hắn. Đủ căn không có vào. A. Cái này danh truyền giang hồ thiên thủ người đồ lập tức kêu thảm một tiếng, bước chân một cái lảo đảo vừa ngã vào địa. Chết. Đối phương đùi bị bắn trúng. Khinh công thân pháp cũng phế đi một nửa, bất quá Cao Trừng cũng không chủ quan, tại Bành Liên Hổ chúng tên đến cùng trong nháy mắt, lần nữa đem trong tay sắt thai cùng kéo thành trăng tròn, còn lại 3 căn mũi tên sắt đều bắn ra. Bành Liên Hổ quay đầu, vừa hay nhìn thấy 3 căn mũi tên sắt gào thét mà đến, trên mặt hắn lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi, trái tim bị sợ hãi bao phủ, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, muốn mạng mũi tên sắt liền đã đi tới trước mắt. Phốc phốc. 3 căn mũi tên sắt phân biệt chui vào cổ họng. Lồng ngực cùng hắn một cái khác cái bắp đùi, Bành Liên Hổ trong miệng thốt ra một búng máu, không cam lòng nhìn Cao Trừng một chút, run rẩy một chút không có khí tức. Ông! Một cỗ tương đối tráng kiện hư ảo khí lưu từ Bành Liên Hổ trên thân bay lên, bị Cao Trừng trên người mệnh vận chi môn thôn phệ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biết cỗ này vận mệnh lực lượng tương đương với 1.300 vận mệnh điểm. Bành Liên Hổ thực lực so Chu Thông còn mạnh hơn một chút, có thể so với Tam Quốc thế giới luyện lực 5 tầng võ sĩ. Bất quá hắn có một Thiên Sơn Tặc Lâu La thủ hạ, cho nên trên người vận mệnh lực lượng là lúc trước Nhạc Hùng gấp 2-3 lần. Cao Trừng thu hồi sát thai cung, thu hoạch lần này không tệ, giết Bành Liên Hổ lấy được vận mệnh điểm, cuối cùng giải quyết tình hình khẩn cấp. Chương 27, mật thất. Lúc này mấy trăm sơn tặc Lâu La đuổi tới, nhìn thấy bị bắn chết trại chủ, từng cái lập tức khôi phục thanh tỉnh. Cao Trừng biểu hiện ra thực lực nào giống là chúng độc sau bộ dáng. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới điểm ấy. Không biết ai quát to một tiếng, sau đó mấy trăm sơn tặc Lâu La ném binh khí chật vật chạy trốn. Cao Trừng không để ý đến những người này, Ngọa Hổ Sơn không có Bành Liên Hổ tọa chấn, đã không có ngăn cản quan quân tiêu trừ năng lực, không được bao lâu cái này sơn trại liền sẽ vứt bỏ. Hắn xuyên qua lung tung chạy trốn đông đảo Lâu La, đi tới tụ nghĩa đường, vừa rồi hắn nhìn thấy Bành Liên Hổ đảo tẩu thời điểm chuẩn bị tới trước đến nơi đây. Xem ra trong này có vật cực kỳ chân quý. Cái này tụ nghĩa đường nội bộ nhìn 10 phần rộng rãi, đại đường khía cạnh còn có 2 cái gian phòng, đại đường thượng thủ đặt vào một trương da hổ cái ghế, trên ghế phương treo một cái cự đại nghĩa tự. Cao Trừng khẽ nhíu mày, ánh mắt tại đại đường bốn phía liếc nhìn, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Không đúng, Bành Liên Hổ chiếm cứ Ngọa Hổ Sơn nhiều năm, chính là danh chấn thiên hạ đạo tặc, trong hang ổ mặt khẳng định có những năm này cướp được vàng bạc bảo vật. Nhất định ngay tại tụ nghĩa đường. Cao Trừng suy nghĩ chuyển động, có phán đoán. Hắn đem lực chú ý đặt ở toàn bộ đại đường, siêu cường thị giác không ngừng tại bốn phía liếc nhìn, rốt cục tại sau nửa ngày, phát hiện ra hổ cái ghế một bên trên vách tường, tựa hồ có ma sát vết tích. Cao Trừng liền vội vàng tiến lên, tay phải bám vào trên vách tường có chút cảm ứng, lập tức cảm giác được cái này vách tường đằng sau tựa hồ có khe hở, hắn tả hữu xem xét, không có phát hiện cơ quan, dứt khoát trực tiếp huy động bàn tay hướng về phía trước vỗ, ngàn cân cự lực mãnh liệt mà ra, mặt này vách tường lập tức chịu đựng không được, vang một tiếng xuất hiện một cái động lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn có thể nhìn thấy một loạt bậc thang hướng phía dưới kéo dài, nấc thang hai bên là đá xanh vách tường, mặt trên còn có mấy ngọn không có điểm sáng ngọn đèn. Cao Trừng móc ra cây châm lửa, đem ngọn đèn thắp sáng, phía dưới không gian tình huống lập tức rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn. Phía dưới là một cái không lớn mật thất, hai bên trái phải các tự trưng bày 2 cái dương, Cao Trừng mở ra xem, trong đó 2 cái dương thả đều là vàng bạc châu báu, thô sơ giản lược tính toán, những vàng bạc này châu báu giá trị tuyệt đúng vượt qua 10 vạn lượng bạc. Tại xạ điêu thế giới một lượng bạc liền có thể đầy đủ nhân sinh bình thường sống hơn mấy tháng. 10 vạn lượng bạc đối với bất luận kẻ nào cùng thế lực tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Cao Trừng đối với những vàng bạc này châu báu nhìn cực kỳ nhạt, hắn ở cái thế giới này chỉ là khách qua đường, sớm muộn sẽ trở lại Tam Quốc thế giới, lại nhiều vàng bạc châu báu cũng không cách nào mang về. Bất quá có những vàng bạc này, có thể để cho ta tốc độ tu luyện cao hơn một tầng. Cao Trừng thầm nghĩ, mở ra còn lại 2 cái dương, trong đó một cái dương bên trong đặt vào mấy cái hộp gỗ, còn chưa mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền từ trong hộp gỗ truyền ra. Mấy cái này hộp gỗ thả đều là mấy trăm năm sâm có tuổi, là chính cống vật đại bổ. Cái cuối cùng cái dương, thả vài cuốn sách sách, là bí tịch võ công. Cao Trừng lập tức tới tinh thần vội vàng lấy ra lật xem, trong đó 2 quyển sách dày nhất, một bản ghi lại là các loại dược liệu đặc thù, mặt khác một bản ghi lại thì là 10 mấy loại độc dược và thuốc giải phối trí phương pháp. Bành Liên Hổ trên ám khí tôi độc dược, chính là cái này 10 mấy loại kịch độc bên trong một loại. Còn lại 3 quyển sách sách, một quyển là thi triển ám khí thủ pháp, một quyển là gọi là Bạch Hạc Bộ Khinh Công Thân Pháp, cuối cùng một quyển là một môn gọi là Bạch Vân Kiếm Pháp Kiếm Phổ. Cái này 3 môn võ công lấy Bạch Hạc Bộ chân quý nhất, tiếp theo là thi triển ám khí công pháp, Bạch Vân Kiếm Pháp hạng chót. Bành Liên Hổ tu luyện chính là ám khí cùng khinh công. Có thể tu luyện thành giang hồ hảo thủ bí tịch cũng tương đối chân quý, đáng tiếc ta đã gần đến có loa toàn cửu ảnh, đồng thời không hứng thú tu luyện ám khí. Ngược lại là cái này môn Bạch Vân Kiếm Pháp đúng ta có chút tác dụng. Cao Trừng có Cửu Âm Chân Kinh về sau, đối với bình thường công pháp trên cơ bản không làm sao coi trọng mắt, đối với người tầm thường mà nói vô cùng chân quý có thể xem như gia truyền công pháp khinh công cùng ám khí thủ pháp, hắn chỉ là đơn giản lật xem một lần liền bỏ vào một bên. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là một môn uy lực khá mạnh kiếm pháp cùng thương pháp. Từ trong mật thất đạt được cái này môn Bạch Vân kiếm pháp, trên giang hồ chỉ là một môn tam lưu kiếm pháp mà thôi, Bành Liên Hổ đạt được về sau cũng không có tu luyện thế nào. Bất quá lại tam lưu kiếm pháp, cũng so cơ sở kiếm pháp tốt một chút. Cao Trừng đem chân quý nhất vài cuốn sách sách thu hồi, sau đó nhìn còn lại mấy cái dương lớn khẽ nhíu mày, cái này thế giới nhưng không có cái gì chữ vật trang bị, những vật này hắn coi như khí lực lại lớn, cũng không có cách nào đồng thời mang đi 3 cái dương lớn. Những vàng bạc này cùng dược liệu đúng ta cũng còn hữu dụng, nếu là ném ở cái này quá lãng phí. Hắn cau mày nói, lúc này hắn nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo, tựa hồ là sơn trại Lâu La đảo tẩu thời điểm, tại tranh đoạt sơn trại một chút giải rác tài vật. Đúng rồi, ta có thể thu phục mấy tên sơn tặc, để bọn hắn đem những này đồ vật khiêng đi. Cao Trừng bước nhanh đi ra tụ nghĩa đường, lúc này trong sơn cốc sơn tặc Lâu La đã chạy hơn phân nửa, lưu lại còn có 100-200 người, trong đó có hơn phân nửa đều là thân thể yếu đuối già yếu. Những người này có một phần nhỏ là làm việc nặng tạp dịch, một phần khác là sống không đi xuống bị ép lên núi bách tính. Có thực lực dám đánh dám liều tội phạm sơn tặc, đã sớm đoạt sơn trại của nổi bỏ trốn mất dạng, còn lại những người này không có thực lực, cũng không dám cứ vậy rời đi ngọa hồ sơn. Chỉ sợ xuống núi rơi vào quan binh trong tay. Trong sơn cốc trên dưới 100-200 người nhìn thấy Cao Trừng cái này giết trại chủ cao thủ xuất hiện lần nữa, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa rồi Cao Trừng trường kiếm sắc bén chiêu chiêu đoạt mệnh, phảng phất giống như sát thần, cho bọn hắn tạo thành to lớn kinh hãi. Đoán chừng bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên Cao Trừng phất tay liền có mấy người đầu bay lên tình cảnh. Mấy người này, nhìn không tệ. Cao Trừng đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa có mấy người tụ cùng một chỗ, trong đó có hai người thiếu niên, ba cái mặt mang nếp nhăn nam tử trung niên. Bọn hắn không giống như là những người khác đồng dạng trên người có nồng đậm mùi máu tanh. Ba cái trung niên nam tử vẻ mặt khổ tướng, một bộ trung thực bộ dáng, mặc trên người rách mướp. Xem xét chính là tại trong sơn trại chịu đủ khi dễ tạp dịch. Ba trung niên nhân phía sau thiếu niên, tuổi tác lớn chừng 12-13 tuổi, một cái lăng đầu lăng não, một cái nhãn thần linh động. Bị ba trung niên nhân một mực bảo hộ ở sau lưng. Phía sau bọn họ có một chút quần áo cùng công cụ, những vật này phóng tới Thái Nguyên thành hiệu cầm đồ bên trong, chí ít có thể đổi vài đồng tiền bạc, cho nên có hai nam tử mang theo mấy người vây tới, muốn cướp đi những vật này. Cao Trừng bước nhanh đi đến những người này trước người, tất cả mọi người nhìn xem hắn, đều núp ở nguyên không dám có chút động tác. Hắn đi vào ba cái trung niên nam tử trước người, nhàn nhạt nói ra, mấy người các người, về sau liền theo ta đi, hiện tại theo ta đi. Ba cái trung niên nam tử vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mấy người bọn hắn đê tiện nhất tạp dịch, thế mà bị cái này giết bành liên hổ giang hồ thiếu hiệp nhìn chúng. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, trong đó lớn tuổi nhất nam tử kia cắn răng một cái, mang theo mấy người quỳ xuống thùng thùng dập đầu hai cái khấu đầu, kêu lên, tiểu nhân đa tạ thiếu hiệp thu lưu. Những người khác thấy cảnh này không khỏi rối loạn tưng bừng. Cũng có người nghĩ đầu nhập vào Cao Trừng, đang chuẩn bị cầu khẩn, lại nhìn thấy Cao Trừng hoành mắt quét qua, hai mắt lánh quang lóe lên, những người này lập tức bị hung hăng chấn nhiếp, cưỡng ép đem thanh âm nuốt xuống. Trơ mắt nhìn mấy tên tạp dịch cùng bọn hắn nhi tử đi theo Cao Trừng tiến về tụ nghĩa đường. Chương 28, danh truyền. Ba ngày sau, Cao Trừng mang theo mấy tên thủ hạ đi vào Thái Nguyên Thành, trực tiếp vung ra mấy trăm lượng bạc trong thành mua một cái sân rộng, đem hai dương vàng bạc cất kỹ. Cái này đem gần 10 vạn lượng to lớn tài phú có thể mua xuống đại lượng phụ trợ tu luyện dược liệu, có đầy đủ tài phú trèo trống, tin tưởng hắn tiếp xuống tốc độ tu luyện, so trước kia có thể tăng lên gấp đôi. Trong thành có lối ra về sau, Cao Trừng nhìn xem ba cái kia trung niên nhân cùng hai người thiếu niên, có chút suy tư một chút, nói ra, Triệu Xuyên, về sau ngươi liền làm trong phủ quản gia đi, đợi chút nữa lại đi mua mấy cái hạ nhân, bọn người mua về, Nô Viễn cùng Triệu Thạch Đầu các ngươi mang theo bọn hắn đem viện tử quét dọn một lần. À đúng, nhớ mời một cái tay nghề tốt một chút đầu bếp. Triệu Xuyên chính là vì thủ cái kia nam tử trung niên, ba người bọn hắn tại Ngọa Hổ Sơn làm nhiều năm tạp dịch, không có thực lực gì, làm lên việc vặt vánh lại là một tay hảo thủ. Vâng, tiểu nhân cái này đi làm. Cái này ba cái mặt mũi tràn đầy khổ tướng nam tử trung niên nghe được Cao Trừng không ngừng phân phó chỉ huy, trong lòng không có một chút ủy khuất, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lĩnh mệnh, tinh thần phấn chấn đi dựa theo phân phó đi làm. Cao Trừng ra tay giết trại chủ Bành Liên Hổ, thực lực gần nhau giang hồ nhất lưu. Cao thủ như vậy trên giang hồ cũng không thấy nhiều, trên cơ bản mỗi một vị đều là danh chấn một phương hào kiệt kiêu hùng, nếu là hắn vung cánh tay hô lên muốn khai sơn lập phái, rất nhanh liền có thể tụ lại không ít dám đánh dám liều hắn tử. Triệu Xuyên mấy người bất quá là địa vị hèn mọn nhất tạp dịch, không có nửa điểm tay nghề, chỉ có thể xử lý một chút việc vặt vanh việc vặt. Cao Trừng nếu là chuyện gì đều không để bọn hắn làm, bọn hắn tuyệt đối sẽ kinh sợ lo lắng bị đuổi đi. Bây giờ Cao Trừng phân phó bọn hắn làm việc, đại biểu không có đuổi hắn đi nhóm ý tứ. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn liền có thể ăn được một ngụm an ổn cơm. Trong lòng cũng không có nhiều như vậy tâm tư. Sau đó mấy ngày thời gian, Triệu Xuyên mấy người trong phủ trên dưới bận rộn, mua về 10 cái người hầu, lại thuê 2 người thị nữ chiếu cô Cao Trừng sinh hoạt thường ngày, nguyên bản xào sạc viện tử rất nhanh trở nên náo nhiệt, viện tử đằng sau, vốn là một cái hồ nước, Cao Trừng trực tiếp để cho người ta đem hồ nước lấp đầy. Xây xong một cái luyện võ tràng. Giết Bành Liên Hổ về sau đạt được hơn 1000 vận mệnh điểm, đầy đủ mệnh vận chi môn hơn 3 tháng tiêu hao, Cao Trừng chuẩn bị dùng 1 tháng thời gian, trước tìm hiểu một chút loa toàn cửu ảnh cái này môn khinh thân công pháp cùng Bạch Vân kiếm pháp. Tại cùng Bành Liên Hổ giao thủ thời điểm, hắn ý thức được một trên cửa tốt khinh công thân pháp có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu không phải trước đó tìm hiểu loa toàn cửu ảnh một chút ảo diệu, lần này xâm nhập Ngọa Hổ Sơn vô cùng có khả năng lâm vào chúng đây, đến lúc đó Bành Liên Hổ không có giết thành, mình ngược lại sẽ bị Đông Đảo Sơn tặc loạn đao chém chết. Cao Trừng chỉ cần ngay từ đầu tu luyện, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tu luyện phía trên. Tại hắn bế môn lúc tu luyện, Bành Liên Hổ bị giết tin tức cũng thật nhanh tại Sơn Tây Thiểm Tây cùng Hà Bắc một vùng nhanh chóng truyền bá. Không ít giang hồ hảo thủ nghe được tin tức này về sau, nhao nhao hiếu kỳ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn tình báo. Lại thiên thủ người đồ Bành Liên Hổ trên giang hồ thế nhưng là cao thủ nổi danh, thủ hạ có gần ngàn lâu la, lại có thể có người có thể đơn thương độc mã xâm nhập Ngọa Hổ Sơn, chém giết Bành Liên Hổ đồng thời toàn thân trở ra. Theo Ngọa Hổ Sơn đông đảo sơn tặc tứ tán mà đi, Cao Trừng giết chết Bành Liên Hổ kỹ càng tình cảnh cũng bị người hữu tâm tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì Bành Liên Hổ bình thường tâm ngoan thủ lạn, trên giang hồ thanh danh cũng không tốt, hắn bị giết về sau đại bộ phận người giang hồ cũng vì đó gọi tốt. Cao Trừng thực lực cũng bị những người giang hồ này sĩ tán thành, thanh danh đại trấn. Có ít người tại biết Cao Trừng tại Thái Nguyên Thành, còn chủ động đến cửa bái phỏng, bất quá những người này đều bị Triệu Xuyên ngăn tại bên ngoài, không có quấy rầy đến ở phía sau tu luyện Cao Trừng. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua, Bành Liên Hổ bị giết nhiệt độ từ từ tiêu tán, Cao Trừng cũng tạm thời ngừng tu luyện. Hậu viện, Cao Trừng ý niệm khẽ nhúc nhích, một đạo màn ánh sáng màu xám xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, Cao Trừng, khỏe mạnh. Cảnh giới, dưỡng hồn cảnh 2 tầng luyện lực cảnh 3 tầng. Công pháp, Chí Hư Kinh, tầng thứ 2, thị giác, xúc giác cường hóa, Bạch Vân kiếm pháp, tinh thông. Cửu Âm Đoán Cốt Công, tầng thứ 3, gia tăng ngàn cân lực lượng, tăng cường 3 thành tư chất, cơ sở cung tiễn, tinh thông. Loa toàn cửu ảnh, tầng thứ nhất, nhưng phân hóa ra một đạo huyền bóng dáng, trung 9 tầng, tầng thứ 9 nhưng phân hóa 9 đạo huyền bóng dáng, cương khí hộ thân, ngày đi nghìn giảm. Vận mệnh điểm, 1429. Tại tu luyện Bạch Vân kiếm pháp về sau, cái này môn kiếm pháp trực tiếp cùng cơ sở kiếm pháp dung hợp, cũng đạt tới tinh thông cấp bậc. Mà loa toàn cửu ảnh môn khinh công này thân pháp, cùng bình thường võ công khác biệt, nó có tu luyện khẩu quyết, cùng nội gia tâm pháp đồng dạng chia làm 9 tầng. Mỗi tăng lên một tầng, tốc độ cũng sẽ đi theo tăng vọt. Cao Trừng nhìn thấy mình số liệu về sau, trong lòng coi như tương đối hài lòng, mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn thực lực chân chính đã có thể so với toàn chân thất tử loại này giang hồ nhất lưu cao thủ. Đồng thời tại tu luyện loa toàn cửu ảnh về sau, hắn đền bù trên thân lớn nhất một khối nhược điểm. Gặp lại Chu Thông loại này am hiểu khinh công thân pháp đối thủ, Cao Trừng có thể để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là tốc độ. Nửa tháng trước, Chí Hư Kinh tầng thứ 2 đạt đến viên mãn cấp độ, bước kế tiếp chính là tiến giai đệ tam trọng, cần không ít vận mệnh điểm đến lĩnh hội đệ tam trọng khẩu quyết, tính như vậy bắt đầu, hơn 1000 vận mệnh điểm còn thiếu rất nhiều tiêu hao a, xem ra kế tiếp còn muốn tiếp tục nghĩ biện pháp. Vận mệnh điểm có thể che đậy Cao Trừng khí tức, có thể mở ra xuyên thẳng qua thế giới chi môn, còn có thể phụ trợ lĩnh hội tu luyện công pháp, những công năng này đều 10 phần trọng yếu, vô luận bao nhiêu vận mệnh điểm, Cao Trừng sẽ chỉ ngại ít sẽ không ngại nhiều. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, bắt đầu từ ngày mai, hắn muốn lần nữa ra ngoài quét ngang sơn tây tất cả sơn trại. Những cái kia lục lâm cường hảo, chính là từng cái hoạt động vận mệnh điểm. Nếu là đem những người này toàn bộ đánh giết, nói không chừng góp nhặt vận mệnh điểm, có thể để Cao Trừng tu luyện tới Chí Hư Kinh đệ ngũ trọng. Cao Trừng nghĩ tới đây, rời đi hậu viện đi vào phòng trước, lúc này Triệu Xuyên cầm trong tay cành mận gai, đang giáo huấn nhà mình nhi tử. Con của hắn chính là mắt thần cơ linh thiếu niên kia, tục ngữ nói cư hắn vị nuôi hắn khí quả nhiên không giả. Bởi vì Cao Trừng thường xuyên tại hậu viện tu luyện, đem quản lý đình viện quyền lợi đều giao cho Triệu Xuyên. Hắn trở thành cao phủ quản gia về sau, người quản lý 10 cái hạ nhân, trên mặt khổ tướng đã trở nên rất nhạt. Thậm chí ngay cả trên trán nếp nhăn đều bình phục không ít. Hiện tại Triệu Xuyên có chút khí thế, hắn chính vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách nhi tử. Từ khi đi vào Thái Nguyên Thành về sau, nhi tử Triệu Lĩnh tựa như là vui vẻ được thả ra mèo chó, cả ngày ở bên ngoài điên chạy. Hôm nay thế mà còn chạy đến thành nội Trương gia võ quán nhìn lén người khác dạy quyền. Hắn mặc dù không có thực lực gì, nhưng ở Ngọa Hổ Sơn nhiều năm, cũng biết nhìn lén người khác truyền thụ võ công là giang hồ tối kỵ. Triệu Lĩnh vẻ mặt khổ tướng quỳ trên mặt đất. Bị nhà mình phụ thân hung hăng quật, đột nhiên hắn nhìn thấy Cao Trừng đi đến phòng trước, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, kêu lên, thiếu gia. A, thiếu gia ngài rốt cục ra. Triệu Xuyên giật nảy mình, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Cao Trừng thân bóng dáng, vội vàng ném cành mận gai tiến lên hành lễ. Cao Trừng thần sắc nhàn nhạt, hỏi, đây là có chuyện gì? Triệu Xuyên trên mặt lộ ra sầu khổ, đem nhi tử sông hỏa nói một lần, Thái Nguyên thành Trương thị võ quán thế nhưng là thành nội thế lực lớn nhất, võ quán môn đồ đông đảo, nếu như bị bọn hắn biết chuyện này, con của mình không phải bị đánh chết không thể. Cao Trừng sau khi nghe xong, ánh mắt trên người Triệu Lĩnh quét qua, lộ ra mỉm cười, hỏi, làm sao? Người cũng nghĩ học võ công. Triệu Lĩnh nặng nề gật đầu, dùng tràn ngập sùng kính ngữ khí nói ra, vâng. Ta cũng nghĩ trở thành thiếu gia cao thủ như vậy, về sau ta muốn bảo vệ phụ thân cùng Ngô thúc thúc bọn hắn, ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Chương 29, quét ngang. Cao Trừng nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn cái này mười mấy tuổi thiếu niên một chút, tốt, quả nhiên có chí khí, Triệu Xuyên, đã ngươi nhi tử muốn học võ công, vậy liền đem hắn đưa đến cái kia cái gì Trương thị võ quán, bái sư cần có bạc ta thầy hắn ra, để hắn thử một chút có thể học được bản lĩnh gì. Đa tạ thiếu gia. Nhỏ Lĩnh, nhanh cảm ơn thiếu gia. Triệu Xuyên lập tức đại hỉ, vội vàng quỳ địa, con của hắn Triệu Lĩnh cũng liền bận bịu đối trên mặt đất chăm chú dập đầu. Cao Trừng nói xong câu đó, liền thấy một tia vận mệnh lực lượng từ Triệu Lĩnh trên thân phiêu tán mà ra. Cái này một tia vận mệnh lực lượng mười phần nhỏ bé, nếu là không chú ý cơ hồ không cách nào phát hiện, Cao Trừng trong lòng sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, một câu nói của hắn, liền cải biến cái này mười mấy tuổi thiếu niên vận mệnh. Chắc không được có vận mệnh lực lượng sinh ra. Chỉ là cố lực lượng này, cùng lúc trước từ trên thân Quách Tĩnh đạt được vận mệnh lực lượng, trên lệch đâu chỉ vài lần. Không có Cao Trừng câu nói này, Triệu Lĩnh lớn lên về sau sẽ chỉ cùng phụ thân hắn đồng dạng tầm thường, mà bây giờ hắn tiến về Trương thị võ quán học võ, tương lai chí ít cũng có cái sống yên phận thủ đoạn. Nếu là Triệu Lĩnh đầy đủ cố gắng, có lẽ thật có thể có được bảo hộ người nhà lực lượng. Đáng tiếc Triệu Lĩnh chỉ là một người bình thường, cải biến vận mệnh của hắn lấy được lực lượng quá cẩn thận hơi, kém xa trực tiếp giết người hoặc là cứu người lấy được vận mệnh lực lượng. Giết một người hoặc là cứu một người, đều trực tiếp ảnh hưởng đến một người tính mệnh, loại này vận mệnh kịch liệt cải biến quá trình, Cao Trừng có thể được đến một cái vận mệnh điểm. Cùng cái này so sánh, thủ đoạn khác lấy được vận mệnh lực lượng chẳng đầy so sánh mỏng manh. Trừ phi là cải biến hoặc là ảnh hưởng đến thiên mệnh trong người nhân vật chính, bằng không, Cao Trừng coi như tốn hao ngân lượng, đem mười mấy người cùng một chỗ đưa đến võ quán học võ, lấy được vận mệnh lực lượng cũng chưa chắc có thể có một cái vận mệnh điểm. Lúc này, Cao Trừng đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật mệnh vận chi môn rơi vào hoàng đế hoặc là quan lớn trong tay mới có thể phát huy ra chân chính diệu dụng. Hoàng đế khẩu hàm thiên hiến, miệng vàng lời ngọc, một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có thể ảnh hưởng đến ức vạn chúng sinh. Mà quan viên thế thiên chăn dân, cũng có thể nắm giữ vô số dân chúng sinh tử. Cao Trừng lại làm sao tiêu diệt thổ phỉ sơn trại, lấy được vận mệnh lực lượng có lẽ ngay cả bọn hắn thuận miệng một đạo mệnh lệnh tới nhiều. Về sau trở lại tam quốc thế giới, ngược lại là có thể hướng cái phương hướng này thử một chút. Cao Trừng trong lòng ngầm đương nhiên nghĩ đến. Sau đó hắn để Triệu Xuyên phái người đi khách sạn hoặc là quán rượu, sưu tập liên quan tới sơn tây cảnh nội sơn trại tin tức. Triệu Xuyên trong lòng ngầm đương nhiên chấn kinh, thiếu gia sưu tập những tin tức này, chẳng lẽ là chuẩn bị quét ngang sơn tây tất cả sơn trại sao? Bất quá vừa nghĩ tới ngay cả Bành Liên Hổ đều chết tại thiếu gia trong tay, cái khác sơn trại càng thêm không phải là đối thủ. Lo âu trong lòng hắn lập tức đều tiêu tán. Hai ngày về sau, một tòa hiểm trở sơn phong, giữa sườn núi tọa lạc lấy một cái sơn trại, trại chủ của sơn trại danh xưng Qua Sơn Phong, một tay phá phong đao pháp rất có uy lực, là sơn tây nổi danh tội phạm. Chẳng qua hiện nay cái này tội phạm đã che lấy yết hầu trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Rộng rãi tụ nghĩa đường bên trong, còn có mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ một địa. Cao Trừng tay phải lắc một cái, trên thân kiếm huyết châu đều bị đánh rơi xuống. Gia hỏa này bất quá là luyện lực tầng 2 tả hữu thực lực, một tay đao pháp lại có thể uy hiếp được bình thường luyện lực 3 tầng. Trên giang hồ pha trộn nhiều năm như vậy tội phạm, quả nhiên có mấy cái tẩy. Cái này sơn trại ngoại trừ Quá Sơn Phong cùng 10 cái điêu luyện sơn tặc bên ngoài, còn lại đều là sống không nổi dân chúng tầm thường, trên thân không có bao nhiêu mùi máu tanh. Ân còn có mấy cái bị trói đến trên núi thương nhân con cái. Đối với những người này, Cao Trừng không tiếp tục động thủ. Tại sơn trại đơn giản tìm tòi một chút, đạt được mấy ngàn lượng bạc. Đây là toàn bộ sơn trại toàn bộ tài phú. Cao Trừng điểm một chút bạc, đem những này sống không nổi mới lên núi bách tính phân phát, thuận tiện để bọn hắn đem bị bắt cóc thương nhân con cái mang xuống núi. Sau đó móc ra một trương giản dị địa đồ. Phía trên là sơn tây 10 cái lục lâm sơn trại vị trí địa điểm. Cái thứ nhất là Quá Sơn Phong, mục tiêu kế tiếp là danh xưng Mãn Thiên Tinh tội phạm. Gần 2 tháng, Cao Trừng dựa theo trên bản đồ địa điểm, đơn thương độc mã xông đến những này sơn trại bên trong, đem những cái kia thanh danh bừa bộn lục lâm hảo thủ đều chém giết, 10 cái sơn trại toàn bộ bị càn quét. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cao Trừng giết mấy cái lục lâm trại chủ, tin tức truyền đi, cái khác giang hồ nhân sĩ chỉ cho là hắn lại bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa, đều không có coi ra gì. nhưng theo từng cái sơn trại liên tiếp hủy diệt, 10 cái trên giang hồ kêu đặt tên số Lục Lâm hảo thủ nhau nhau bị giết, toàn bộ sơn tây giang hồ nhân sĩ nhau nhau chấn động, nhất là thanh danh bất hảo một số người, coi là Cao Trừng chuẩn bị huyết tẩy sơn tây tà phái võ lâm, toàn bộ trong đêm đào mệnh. Cao Trừng gần 2 tháng liên tục chọn lấy 18 cái sơn trại, giết hơn 20 cái giang hồ hảo thủ, loại này chiến tích kinh khủng truyền đi, Hoàng Hà phía bắc võ lâm phảng phất địa chấn, toàn bộ võ lâm đều biết, sơn tây xuất hiện một cái ghét ác như cựu giết thần. 10 cái sơn trại bị diệt về sau, Cao Trừng thanh danh như mặt trời ban trưa. Chỉ cần báo ra danh hảo, vô luận đến địa phương nào, người khác đều sẽ rất cung kính lấy lễ để tiếp đón. Đem tất cả thanh danh bất hảo sơn trại quét ngang một lần về sau, Cao Trừng lần nữa về tới Thái Nguyên Thành. Tại hắn trở lại về sau, trong thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhao nhao chấn động. Hắn trong phòng nghỉ ngơi nửa ngày, liên tục buôn ba hơn 2 tháng mang đến một tia mỏi mệt lập tức tiêu tán trống không. Hơn 7,800 vận mệnh điểm. Còn có hơn 3 vạn lượng bạc. Lần này thu hoạch không ít ta. Cao Trừng trong phòng tổng kết thu hoạch lần này, đáng tiếc ngoại trừ vận mệnh điểm cùng vàng bạc châu báu bên ngoài, hắn không tiếp tục đạt được công pháp gì bí tịch. Hơn 7.000 vận mệnh điểm, coi như dùng để lĩnh hội công pháp, cũng đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Triệu Xuyên thanh âm, hắn tại bên ngoài gian phòng cung kính bẩm báo nói, thiếu gia, thành nội Trương thị võ quán quán chủ Trương Thiếu Thiên cầu kiến, hắn nói trên tay có thiếu gia muốn đổ vận. Tiểu nhân thiện tự làm chủ, mời hắn ở đại sảnh chờ, không biết thiếu gia có muốn gặp hắn hay không. Ồ, có thứ ta muốn. Cao Trừng trong lòng hơi động, lúc này mở ra phòng môn, cười nói, đi gặp cũng không sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có cái gì là ta muốn. Cao phủ đại sảnh, một cái khí độ trầm ổn nam tử trung niên trên ghế ngồi ngay ngắn, bên người thị nữ đã dâng lên nước trà, nam tử trung niên này ánh mắt không ngừng tại bốn phía dò xét. Trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn ngập cảm khái. Nghe nói Cao Trừng trước kia chỉ là một cái thương đội hộ vệ nhi tử, cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực thế mà tăng trưởng nhanh như vậy, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ người đồ Bành Liên Hổ đều đưa tại hắn trong tay. Trung niên nam tử này chính là Trương thị võ quán Trương Thiếu Thiên, hắn nguyên bản còn tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý chủ động đến cửa bái phỏng, nhưng theo Cao Trừng liên tục không ngừng càn quét sân trại, chém giết Lục Lâm hảo thủ, thanh danh phi tốc tăng trưởng. Hắn rốt cục ngồi không yên. Cao Trừng vài ngày trước triển hiện ra khí thế, khí thôn sơn hà, quét ngang bầy tà, giống như là muốn đem ngàn dặm sơn hà bình định độc chiếm sơn tây. Trương thị võ quán làm sơn tây võ lâm một viên, hắn nhất định phải biết rõ ràng Cao Trừng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thương pháp. Lúc này, Trương Thiếu Thiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn vội vàng đứng người lên, quay đầu nhìn lại, một cái nhìn bất quá 18-19 tuổi thanh niên chạm mặt tới. Thanh niên này tướng mạo oai hùng, người mặc màu đen trang phục, thể phách kinh người, để cho người ta thấy một lần liền có thể cảm giác được áp lực cường đại. Hắn chính là Cao Trừng. Thế mà so theo như đồn đại còn muốn trẻ tuổi. Trương Thiếu Thiên trong lòng lần nữa chấn kinh, trên mặt không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay nói ra, tại hạ Trương thị võ quán quán chủ Trương Thiếu Thiên, gặp qua Cao Thiếu Hiệp. Cao Trừng trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này Trương Thiếu Thiên khí độ trầm ngưng, cho người ta một loại nhu mà không yếu cương mà không liệt cảm giác. Hắn trên đường nghe Triệu Xuyên nói lên người này tình huống, Trương Thiếu Thiên chân chính thực lực có lẽ không bằng Bành Liên Hổ cùng Giang Nam Thất Quái, nhưng hắn thu môn đồ khắp nơi, bồi dưỡng được không ít giang hồ hảo thủ. Cho nên Trương Thiếu Thiên có đông đảo đồ đệ ủng hộ, trong tay Trương thị võ quán thành Thái Nguyên võ lâm đệ nhất thế lực. Trương quán chủ khách khí, Cao Trừng mới tới Thái Nguyên, vốn hẳn nên chủ động tiến lên bái phỏng, chưa từng nghĩ quán chủ hôm nay tự thân đến thăm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin quán chủ rộng lòng tha thứ. Cao Trừng cười nói, cùng đối phương nói một phen lẫn nhau thổi phồng, đại sảnh bầu không khí lập tức biến nhanh nhẹ. Trương Thiếu Thiên trên mặt mang ý cười, cùng Cao Trừng chia làm chủ khách các tự ngồi xuống, hắn vốn cho rằng đối phương tuổi còn trẻ liền danh chấn thiên hạ, đồng thời thủ đoạn khốc liệt đối phó những cái kia sơn trại thổ phỉ chưa từng khoan dung, tất nhiên sẽ tâm cao khí ngạo dưới mắt không còn ai. Bây giờ nhìn thấy Cao Trừng thái độ khiêm hòa, trong lòng không hiểu lo lắng liền buông xuống rất nhiều. Đối với hắn loại này lão giang hồ tới nói, sợ nhất chính là những cái kia vừa ra nhà tranh lăng đầu thanh, nhất là võ công cao cường lăng đầu thanh, những người này làm việc không để ý hậu quả, một lời không hợp liền dám đối trời đối đôi không khí. Người cố ý lấy lòng, đối phương nhưng căn bản không ý thức được, hoặc là coi như ý thức được cũng xem thường, nói không chừng vì một chuyện nhỏ, liền dám cùng hắn đối địch. Cũng may Cao Trừng nhìn không phải là người như thế. Những ngày này Cao Thiếu Hiệp quét ngang sơn Tây Lục Lâm, đem Mãn Thiên Tinh, Quá Sơn Phong những này tội phạm chém giết, thật sự là đại khoái nhân tâm a, bây giờ Sơn Tây đã bị trong trốn võ lâm những cái kia tà phái hảo thủ coi là cấm địa, đây đều là Cao Thiếu Hiệp công lao. Trương Thiếu Thiên nói vài câu nhàn thoại về sau, vừa cười nói, đáng tiếc tại Hạ Võ Quán công việc bể buộn không thể đi theo Thiếu Hiệp càn quét bầy xấu, nghe nói Cao Thiếu Hiệp vài ngày trước để Triệu Lĩnh đến ta võ quán bái sư học nghệ, đây thật là xấu hổ mà chết tại Hạ. Thiếu Hiệp võ công cao cường thắng ta gấp 10, nếu là tự thân điều giáo, Triệu Lĩnh nhất định có thể trở thành cao thủ A. Hắn ngôn ngữ ở trong rất có thăm dò, muốn biết Cao Trường phái người đến hắn võ quán bái sư có mục đích gì. Chẳng lẽ là muốn trộm học Trương Thị võ quán võ công? Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị Trương Thiếu Thiên phủ định. Hắn tự nhận thực lực kém xa thiên thủ người đồ Bành Liên Hổ, ngay cả cao thủ như vậy đều chết tại Cao Trường trong tay, đối phương sao lại để ý Trương Thị võ quán công phu. Cao Trường khoát tay áo, cười nói, Trương Quán Chủ, ta còn không có thu đồ dự định, bất quá là xem ở Triệu Lĩnh có hiếu tâm, cho nên cho hắn một cái tiến tới cơ hội. Nếu như hắn bất tranh khí đây cũng là thôi. Trương Thiếu Thiên gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế, Cao Thiếu Hiệp yên tâm, hắn đã bái nhập môn hạ của ta, về sau ta nhất định biết hảo hảo vun trồng hắn. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một bản chuyển hoàn sách, cười nói, trước đây không lâu, ta nghe nói Thiếu Hiệp muốn tìm một môn thương pháp, đúng lúc trong tay tại hạ có một môn dương gia thương, bản này thương pháp rơi vào trong tay của ta đã lâu, hôm nay liền đưa cho Thiếu Hiệp. Dương gia thương chính là Tống Quốc manh tướng Dương Tái Hưng gia truyền thương pháp, bây giờ Dương gia sớm đã sự suy thoái, trước kia truyền bên trong không truyền bên ngoài gia truyền thương phổ, trên giang hồ truyền khắp nơi đều là cái luyện thương cũng dám tự xưng tu luyện chính là Dương gia thương, cũng không biết Trương Thiếu Thiên trong tay thương phổ, có phải hay không Dương gia chính tông truyền thừa. Cao Trừng thần sắc hơi động, Dương gia thương loại này thương pháp thuộc về chiến trận võ học, tại người giang hồ trong mắt, nó bất quá là môn tam lưu võ công, bởi vì nó mỗi một chiêu đều là tấn công, có rất ít phòng ngự tự thân chiêu thức, nếu là đụng phải cao thủ, bị người lấn người mà lên cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ cần là trên giang hồ nổi danh hảo thủ, đều biết loại này thương pháp tu luyện 10 phần không đáng tin cậy. Dương gia thương có thể có như thế lớn thanh danh toàn bộ nhờ Dương Tái Hưng phụ trợ. Trên thực tế, loại này chiến trận võ học chỉ có phối hợp áo giáp cùng chiến mã, mới có thể phát huy ra uy lực không gì so nổi, người mặc tam trọng thiết giáp cưỡi chiến mã, nhanh như lôi đỉnh, đao thương bất nhập, thiên quân vạn mã tùy ý tung hành. Căn bản không chi phí tâm tư phòng thủ. Loại này chiến trận võ học, mỗi một môn đều là trên chiến trường thiên truy bách luyện thảm liệt chiêu số, có thể đản sinh ra một cái đem môn thế ra. Đáng tiếc Trương Thiếu Thiên loại này lăn lộn giang hồ người căn bản sẽ không ý thức được loại này võ công chân quý. Cao Trường phía trước vài ngày, hoàn toàn chính xác để Triệu Xuyên đi nghe ngóng liên quan tới thương pháp bí tịch tin tức, hiện tại Trương Thiếu Thiên chủ động đưa tới cửa cố ý lấy lòng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương gia thương pháp coi như không tệ. Mặc dù không bằng tam quốc thế giới những cái kia tuyệt thế manh tướng công pháp tu luyện, nhưng với ta mà nói đã đầy đủ. Lại ta hiện tại chỉ là khăn vàng quân một cái giáo úy, tại trăm vạn khăn vàng trong đại quân 10 phần không đáng chú ý, hẳn là sẽ không gây nên siêu phàm võ tướng chú ý. Cao Trừng suy nghĩ chuyển động, trên mặt lộ ra tiểu dung, nói ra, ta đích sắc cần một môn thương pháp, quán chủ cử động lần này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Coi như ta thiếu quán chủ một cái nhân tình. Về sau quán chủ gặp được phiền phái gì, cứ việc phái người cho ta biết, ta nhất định ra tay giúp đỡ. Trương Thiếu Thiên lập tức đại hỉ, một cái giang hồ nhất lưu cao thủ ân tình, với hắn mà nói xa so với một bản không dùng được thương phổ chân quý, chuyện trên giang hồ ai cũng ai không cho phép, nói không chừng về sau hắn gặp được cường địch, có thể mượn nhờ Cao Trừng lực lượng đến bảo toàn cả nhà tính mệnh đâu. Tại cùng Cao Trừng kéo lên quan hệ về sau, Trương Thiếu Thiên lại quanh co lòng vòng thăm dò một chút. Phát hiện Cao Trừng cũng không có độc bá sơn tây võ lâm ý nghĩ, uống một chén nước trà, rốt cục hài lòng cáo tử. Đem đối phương đưa tiễn về sau, Cao Trừng lúc này mới lật ra trên mặt bàn có chút chuyển hoàng thương phổ, chiêu thức thảm liệt bá đạo, cùng trên giang hồ lưu truyền không giống, quả nhiên là chính tông Dương gia thương, lập tức có trường thương cung tiễn, xuống ngựa có kiếm pháp hộ thân, vô luận xa gần, đều có ứng đối với địch nhân phương pháp. Cứ như vậy, trên chiến trường bảo mệnh tỷ lệ tăng nhiều a. Đạt được thương pháp về sau, Cao Trừng lập tức để hạ nhân dẫn ra chiến mã, cầm trong tay trường thương tại hậu viện luyện võ tràng diễn luyện một phen. Đáng tiếc luyện võ tràng quá mức nhỏ hẹp, không cách nào tận hứng thi triển, chỉ có thể thoảng qua thể nghiệm một chút thương pháp chiêu thức ảo diệu. Ban đêm, tĩnh lặng không người, ánh trăng thanh lương như nước, trong phủ hạ nhân cùng thị nữ đều đã ngủ say sưa. Cao Trừng lại cực kỳ tinh thần trong phòng ngồi xuống, chí hư kinh tầng thứ 2 minh tưởng khẩu quyết, đã không cách nào lại tăng trưởng tinh thần lực, là thời điểm đột phá tầng thứ 3. Đối với chí hư kinh loại này tu luyện linh hồn tinh thần lực công pháp, Cao Trừng vẫn luôn có chút mơ hồ vọng, tại tam quốc thế giới, luyện hồn lưu công pháp trên cơ bản đều nguyên đương nhân nho, đạo, pháp thiên hạ tam đại học phái, muốn trở thành luyện hồn lưu người tu luyện, không chỉ có phải có xuất chúng tư chất, còn muốn đọc hiểu Tam Đại Học Phái kinh sử văn chương. Nếu là đọc sách không nhiều, đúng Tam Đại Học Phái lý niệm không có khắc sâu hiểu rõ, cho dù là đạt được luyện hồn công pháp cũng không có cách nào nhập môn. Cao Trừng Nguyên thân chính là loại tình huống này, có được chí hư kinh nhiều năm nhưng thủy chung không có cách nào luyện thành tầng thứ nhất. Thẳng đến Cao Trừng thôn vệ nguyên thân tàn hồn, tinh thần lực bạo tăng, mới cưỡng ép đem tầng thứ nhất luyện thành. Chương 31, thính giác, cầu cất giữ đề cử. Cao Trừng xưa nay sẽ không đánh giá cao mình, hắn tại thế giới cũ bất quá là người bình thường, mà Tam Quốc thế giới lúc đầu Cao Trừng là một cái văn không thành võ chẳng phải nghèo túng thế giới tử đệ. Hai người bình thường dung hợp là một, tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến thành tư chất vô cùng nghịch thiên thiên tài. Không có vận mệnh môn trợ giúp, Cao Trừng chí hư kinh muốn cao hơn một tầng, không biết muốn tiêu hao nhiều ít công phu. Tốt ta, coi như chưa từng có người tư chất, chỉ cần có đầy đủ vận mệnh điểm, tốc độ tu luyện của ta cùng Tam Quốc thế giới những cái kia con em thế gia so sánh, cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Cao Trừng trong lòng có một loại dị dạng khoái cảm. Không cần giống những cái kia con em thế gia đồng dạng thời khắc đọc sách phỏng đoán tiên hiền, đồng dạng có thể mạnh lên. Tam Quốc thế giới con em thế gia, muốn tăng cường tinh thần lực đột phá luyện hồn cảnh giới, nhất định phải đọc hiểu các loại văn chương, trải nghiệm Tam Đại Học Phái lý niệm, có thể đột phá luyện hồn lưu siêu phàm cấp độ người tu luyện, mỗi một cái đều là Tam Đại Học Phái danh sĩ, có thể nói như vậy, nếu là không sẽ đọc sách, cũng đừng nghĩ tại luyện hồn lưu trên con đường tu luyện đi quá xa. Mà Cao Trừng có được vận mệnh môn, không cần giống những người khác đồng dạng phiền phức, chỉ cần tiêu hao vận mệnh điểm, liền có thể mượn nhờ vận mệnh lực lượng tìm hiểu ra luyện hồn công pháp tất cả huyền bí. Giống như là gian lận đồng dạng. Loại tình huống này nếu là tiết lộ ra ngoài, đủ để những cái kia mỗi ngày khắc khổ đọc sách luyện hồn người tu luyện tức giận đến thổ huyết. Hô to láo thiên bất công. Cao Trừng ý niệm khẽ nhúc nhích, 300 vận mệnh điểm cấp tốc thiêu đốt hóa thành vận mệnh lực lượng, đem hắn đưa vào chí hư kinh công pháp ý cảnh bên trong, hắc ám không gian ý thức, tinh thủy ý mắng, từ khi đạt được chí hư kinh về sau, hắn mỗi ngày trong đêm đều sẽ dựa theo công pháp tiến hành minh tưởng. Tinh thần lực đang thong thả tăng trưởng. Tại vận mệnh lực lượng trợ giúp dưới, Cao Trừng lần nữa tiến vào lĩnh hội trạng thái. Lần trước hắn tiêu hao vận mệnh điểm lĩnh hội công pháp thời điểm, biết chí hư kinh tầng thứ 3 một chút ảo diệu, nhưng là cũng không viên mãn. Cho tới hôm nay, hắn mới chính thức hiểu được chí hư kinh tầng thứ 3 minh tưởng khẩu quyết tất cả ý tứ. Nửa ngày qua đi, Cao Trừng ý thức từ từ khôi phục lại, bắt đầu dựa theo tầng thứ 3 khẩu quyết tiến hành minh tưởng. Hoàng hốt ở giữa, đã đình chỉ tăng trưởng lực lượng tinh thần, tại minh tưởng quá trình bên trong, lại có phát sinh xu thế. Thời gian chậm rãi đi qua, Cao Trừng đắm chìm trong minh tưởng bên trong, không hề hay biết thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã tảng sáng, từng sợi ánh nắng bắt đầu chiếu rọi đại địa. Một chút chim bay liễu díu từ không trung bay qua. Ngay tại gà trống báo sáng thời điểm, Cao Trừng mánh mở ra hai mắt, một đêm minh tưởng không có để hắn mỏi mệt, ngược lại tinh thần càng thêm tràn đầy. Đột nhiên, tại chỗ rất xa chim bay vỗ cánh lên thanh âm, người làm trong phủ rời giường bắt đầu quét dọn trạch viện thanh âm. Các loại thanh âm không dứt lọt vào tai, tựa như là ở bên tai vang lên. Cao Trừng khẽ nhíu mày, cảm giác được bên tai mười phần ầm ĩ, để cho người phiền lòng ý loạn. Chí hư kinh tầng thứ 3, thức tỉnh lại là thính giác. Luyện hồn lưu cái thứ nhất đại cảnh giới chính là dưỡng hồn cảnh, dưỡng hồn cảnh 5 vị trí đầu tầng tại tăng lên người tu luyện tinh thần lực đồng thời, có thể tăng cường người tu luyện ngũ giác, bất quá cái này ngũ giác thức tỉnh trình tự cũng không phải là làm từng bước, mà là ngẫu nhiên thức tỉnh. Cao Trừng tại dưỡng hồn cảnh trước 2 tầng thức tỉnh theo thứ tự là thị giác cùng xúc giác, bây giờ thức tỉnh chính là thính giác, cùng thị giác, xúc giác có chỗ khác biệt, thính giác tại cường hóa về sau, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Liên tục 3-4 ngày, Cao Trừng liền đợi trong phòng không có đi bất kỳ địa phương nào. Lúc này mới chậm rãi thích ứng bỗng nhiên tăng cường gấp 2-3 lần thính giác. Thính giác tăng cường về sau, Cao Trừng nhiều hơn một loại nghe gió biện vị năng lực. Tại trong phạm vi nhất định, có thể phát hiện bất luận cái gì đánh tới ám tiễn hoặc là ám khí. Một ngày này, Cao Trừng không có tiếp tục tu luyện, mà là cầm trong tay một thanh quạt xếp, người mặc cẩm bào tại Thái Nguyên Thành đi dạo. Con đường tu luyện khi nắm khi bông, từ thảo nguyên xuôi nam đến bây giờ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, cần buông lỏng một chút căng cứng thần kinh. Nói đến, đi vào xạ điêu thế giới về sau, Cao Trừng còn chưa hề cẩn thận quan sát qua cái này thế giới thành phố lớn. Hắn tại Thái Nguyên Thành bên trong tùy tiện đi dạo một vòng, lập tức cảm giác được tòa thành trì này không hổ là Bắc Hùng thành thị. Tại Hoàng Hà phía bắc tất cả thành trì bên trong, phồn hoa trình độ gần với Kim Quốc Vương Đô. Hoa tre liễu hộ, long các phượng lầu, hai bên đường khắp nơi là tú hộ chu môn, còn có từng cái cửa hàng, bên trong có đủ loại hàng hóa, có đến từ Thảo Nguyên Gia Long, cũng có đến từ Giang Nam gấm vóc. Như thế phồn thịnh cảnh đường phố, Cao Trừng còn là lần đầu tiên cẩn thận quan sát thưởng thức, muốn nói tòa thành trì này nơi đó còn có không đủ, đó chính là trên đường phố tên ăn mày hơi nhiều. Còn có rất nhiều bách tính trên mặt món ăn, cùng cái này liệt hỏa nấu dầu thịnh thế cảnh giống như không hợp nhau. Hiện tại Kim Quốc, cùng lúc trước Bắc Tống những năm cuối, đều là ở vào thịnh thế bên trong, nhưng dân gian đã có bất ổn dấu vết giống như. Đợi đến người Mông Cổ quật khởi, nhìn như cường đại Kim Quốc liền sẽ bị một kích mà diệt. Lúc này Kim Quốc cùng lúc trước Bắc Tống không sai biệt lắm, Kim Quốc duy nhất thắng qua Bắc Tống, chính là xương cốt của nó tương đối cứng rắn. Cho dù bị đánh diệt quốc cũng không có khuất phục cầu hòa. Lúc này, Cao Trừng bên thai đột nhiên truyền đến một trận lớn tiếng gọi tốt thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một tiểu lâu, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, bên trong một cái ngay tại trên đài nói giang hồ tin đồn thú vị. Trong tiểu lâu có thật nhiều vượt đao cầm kiếm giang hồ nhân sĩ, những người này uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, một bộ phong khoáng dáng vẻ. Cao Trừng mở ra quạt xếp, phẩy phẩy gió, lúc này ánh nắng dần dần trở nên cực nóng, đúng lúc đi mệt mỏi, đi quán rượu ngồi một chút cũng tốt, thuận tiện nghe một chút gần nhất trên giang hồ phát sinh tin tức. Quán rượu tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất trong hành lang ngồi đều là một chút người bình thường, cùng cái khác giang hồ nhân sĩ đều tại lầu 2, Cao Trừng đi đến lầu 2, một cái tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Đại gia, nơi này còn có một cái chỗ ngồi, còn xin ngồi bên này. Tiểu nhị không người vẻ mặt tân cần. Cao Trừng một thân cẩm bào tay nắm quạt xếp, một bộ hào môn tử đệ bộ dáng, trên thân còn có cái này một loại phi phàm khí thế, nếu là phục vụ tốt, nói không chừng có thể được đến không ít ban thưởng đâu. Cao Trừng vẻ mặt tùy ý, thuận tiểu nhị chỉ dẫn ngồi xuống, tiện tay ném đi một khối nhỏ bạc vụn, nói, các ngươi quán rượu sở trường thức ăn ngon lên cho ta mấy cái, lại đến một bình rượu ngon. Những bạc này thưởng cho ngươi, đưa rượu lên tốc độ cho ta nhanh lên. Ai, đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, tiểu nhân liền đi hối thuốc. Tiểu nhị đạt được ban thưởng về sau, lương không thấp hơn. Thu hồi bạc vụn đi chậm chậm đi thúc dục thịt rượu. Ngay tại Cao Trừng đi vào lầu 2 thời điểm, ngay tại một cái trên mặt bàn uống rượu nam tử sắc mặt nhất biến, lặng lẽ trên bàn thả một thỏi bạc, bất động thanh sắc rời đi quán rượu. Cao Trừng thính giác cùng thị giác lại linh mẫn, cũng sẽ không chú ý không nhận ra cái nào khách uống rượu. Lúc này trên đài đã nói xong một đoạn, sau đó uống một ngụm trà, thấm giọng một cái. Chư vị đại gia, vừa rồi Tần Thúc bảo đại chiến úy chỉ kính đức đã nói xong. Phía dưới nhỏ bé nói một đoạn gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự. Chư vị đại gia hẳn phải biết, tại trên lục lâm đạo đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ A. Lúc này phía dưới một cái lạc má nam tử kêu lên, lao lý, Bành Liên Hổ mấy tháng trước bị giết, chuyện này đã truyền khắp võ lâm, ngươi lại nói những này chuyện xưa sửa sự tình, nhưng là không còn ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 32, tập kích. Trên đài được xưng là lao lý cười cười, nói, đại gia chớ nóng nội A. Nhỏ bé nói cũng không phải Bành Liên Hổ, mà là giết Bành Liên Hổ vị kia Cao Thiếu Hiệp, chư vị đại gia trước kia có nghe nói qua vị này Cao Thiếu Hiệp lai lịch. Cách đó không xa Cao Trừng hơi sững sờ, không khỏi bật cười, nguyên lai mình cũng thành người kể chuyện này cùng giang hồ nhân sĩ trong miệng đề tài nói chuyện. Hắn trong phủ thời gian tu luyện quá dài, còn không biết thanh danh của mình đã truyền khắp Hoàng Hà phía Bắc Võ Lâm. Trong tiểu lâu người trong giang hồ nghe nói như thế, lập tức một trận nghị luận, lộ ra thần sắc mong đợi. Bọn hắn đúng vị này hoành không xuất thế Cao Thiếu Hiệp hết sức tò mò, muốn biết lai lịch của hắn. Dâu quai nón nam tử càng là vỗ bàn một cái, kêu lên, Cao Thiếu Hiệp giết thiên thủ nhân đồ, mạng thiên tinh, quá sơn phong những người này, người nào không biết đại danh của hắn, chỉ là chưa từng nghe nói qua Cao Thiếu Hiệp lai lịch, lao lý, ngươi nếu là biết tin tức gì liền mau nói, không phải liền là muốn lấy thường sao, cái này mấy lượng bạc cho ngươi, mau nói mau nói. Nói dâu quai nón nam tử móc ra một thỏi bạc ném tới trên đài. Thuyết thư lão lý một gương mặt mo lập tức tách ra, cũng không kịp đem bạc thu vào trong lòng, sau đó cười nói, đa tạ đại gia thưởng, nhỏ bé đem biết đến toàn bộ nói ra. Nghe nói Cao Thiếu Hiệp cũng là chúng ta người Sơn Tây, đương nhiên nhỏ liền theo phụ thân tập võ, đao thương côn đồng khinh công kiếm pháp, kia là mọi thứ tinh thông, trước đó không lâu cùng một cái gọi Tiêu Luật Thành người đi theo thương đội Bắc Thượng Thảo Nguyên, gặp được Thảo Nguyên mọi dợ muốn cướp bóc, Cao Thiếu Hiệp cùng Tiêu Luật Thành hai người quả thực là tại trong thiên quân vạn mã giết ra một đường máu a. Cao Trừng nghe trên đài nói mình tại Thảo Nguyên kinh lịch, trong đó xen lẫn không ít xuân thu bút pháp cùng khoa trương tự thuật, ngay cả Cao Trừng mình nghe đều cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào. Lúc này trong lòng của hắn cũng có một chút hiếu kỳ, mình cùng Tiêu Luật Thành tại trên Thảo Nguyên kinh lịch cái này thuyết thư lại còn nói đạo lý rõ ràng, trên cơ bản phù hợp sự thật. Cũng không biết hắn là từ đâu có được tin tức. Về sau Tiêu Luật Thành tại trải qua Ngọa Hổ Sơn thời điểm, bị Bành Liên Hổ thủ hạ vây công bị giết, đáng tiếc cái này hảo hán. Cao Thiếu Hiệp biết tin tức này, đơn thương độc mã lên Ngọa Hổ Sơn, cùng Bành Liên Hổ giao thủ hơn 10 chiêu, rốt cục đem cái này thiên thủ nhân đồ chém giết. cho thỏa đáng bằng hưu báo thù rửa hận. Ngay tại ở phía trên miệng lưới lưu loát, nói cao chừng thi triển chiêu thức gì, Bành Liên Hổ có thi triển chiêu thức gì thời điểm, một cái tiểu nhị bưng thịt rượu đi tới. Đại gia, đây là ngài điểm thịt rượu. Cái này tiểu nhị cũng không phải là vừa rồi cái kia, chỉ gặp hắn tay chân mau lẹ nâng cốc đồ ăn đưa ra. Còn hết sức ân cần rót rượu. Cao chừng khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên đang chuẩn bị nếm thử, đột nhiên lỗ tai khẽ động tựa hồ nghe đến xa xa một điểm thanh âm, không khỏi nhướng mày, bác đến đã đưa đến bên môi chén rượu tạm thời buông xuống. Tiểu nhị này thấy tình hình sắc mặt thoáng biến đổi, ngay cả bận bịu nói, đại gia, thật là đúng cái này vò rượu có cái gì không hài lòng. Cao chừng ánh mắt tại tiểu nhị trên thân quét qua, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, hắn cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên không hài lòng, cái này vò rượu ta nếu là uống, nói không chừng liền đem mệnh nhét vào cái này. Cái này có thể muốn mạng người rượu, ta nhưng không chịu được nổi. Hắn từng cường hóa sau thính giác, vừa rồi nghe được chỗ tối có người tại nhẹ giọng nói chuyện, đang chuẩn bị ám toán mình. Cái này tiểu nhị bưng tới trong rượu và thức ăn, đều đặt vào vô sắc vô vị kịch độc. Nếu không phải hắn đã thức tỉnh thính giác, sớm phát giác được không được đúng. Nói không chừng thật đúng là trong hội những người này tính toán. Tiểu nhị này nghe vậy lập tức biết kế hoạch bị đối phương xem thấu, hắn lập tức từ bên hông rút ra một thanh phân thủy thứ, phía trên lóe ra lam ú ú quang mang, tựa hồ tôi cái gì kịch độc. Chung quanh khách uống rượu cùng giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này, lập tức kinh hô một tiếng, trên đài ngay tại thuyết thư lão Lý cũng liền bận bịu dừng lại. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên, chém chết cao chừng vì mấy vị đương gia báo thủ. Tiểu nhị này hét lớn một tiếng, trên mặt khiêm tốn tiếu dung đều biến thành dữ tợn sát ý, nói tay hắn cầm phân thủy thứ phi thân mà lên, hướng phía cao chừng lồng ngực đâm tới. Nương theo lấy cái này giả trang tiểu nhị nam tử giống to một tiếng, vang một tiếng, bảy tám cái cầm đao kiếm trong tay hắn tử từ chỗ tối lao ra, dẫn đầu nam tử tay chân thô to, trên mặt có lấy một nốt ruồi đen, vung lên trường đao liền chặt. Đao phong lăng lệ, che ở trước người hắn cái bàn ầm vang một tiếng toàn bộ đứt gãy. Lao ra mấy người này, mỗi người trên thân đều có nồng đậm sát khí, thực lực không tầm thường. Trên đài thuyết thư lão Lý ngồi xổm ở một cái sau cái bàn mặt, nhìn thấy mấy người này tướng mạo về sau, lập tức kinh thanh nói, đây không phải Thái Hành Sơn bảy đại giặc cấp sao? Bảy người này đều là lục lâm hảo thủ, làm sao lại đột nhiên tiến vào Thái Nguyên Thành? Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp, cũng là trên lục lâm đạo nổi danh đạo tặc, bất quá mấy người này thường xuyên tại Hà Bắc nhất đại hoạt động, không nghĩ tới đột nhiên sẽ đến nơi đây, còn đồng loạt ra tay đối phó một người trẻ tuổi. Lúc này lão Lý đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi cái kia giả trang tiểu nhị lời nói, thần sắc chấn động, nhịn không được kêu lên, Cao Thiếu Hiệp. Là giết thiên thủ nhân đồ Cao Thiếu Hiệp. Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp đây là cho Bành Liên Hổ báo thù sao? Trong tiểu lâu cái khác giang hồ nhân sĩ nghe được Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp danh tự, đã nhao nhao tránh đi, để tránh bị liên lụy đến mình, đột nhiên nghe được lão Lý nói lời, lập tức sửng sốt một chút. Danh chấn phương Bắc Cao Thiếu Hiệp thế mà ngay tại ngôi tiểu lâu này bên trong. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, cầm trong tay phân thủy thứ nam tử đã vọt tới Cao Trừng trước mặt. Cao Trừng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tay áo vung lên, rượu trên bàn đồ ăn gào thét mà ra, phảng phất là xe bắn đá phát xạ giống như hòn đá, mang theo lực lượng cường đại đánh vào trên thân thể người này. Cao Trừng luyện thành cửu âm đoán cốt công tầng thứ 3 về sau, lực lượng đã đạt tới ngàn cân, có thể dựa vào cái này lực lượng cường đại đối cứng giang hồ nhất lưu cao thủ, tiện tay một kích cũng ẩn chứa uy lực cường đại. Tay này cầm phân thủy thứ nam tử thực lực thường thường, bị thịnh món ăn đĩa cùng chén rượu đập trúng, lập tức kêu thảm rút lui. Một đám gà đất chó sành, cũng dám đến đánh lén ta. Cao Trừng hừ một tiếng, sau đó bắt lấy trên bàn đũa, bá bá bá, đũa tựa như là cường cung nhanh nỏ, đổ ập xuống đi vào Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp trước mặt, phốc phốc, chui vào mấy người thân thể. Mẹ nó, gia hỏa này nhưng hại chết huynh đệ chúng ta. Cao Trừng không có chúng độc liền phát tín hiệu. Cái này đáng chết phế vật. Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp lao đại cũng chính là trên mặt có nốt ruồi nam tử, nhìn thấy tình huống không ổn nhấc ngang thân đao, có một tiếng chặn gào thét mà đến đũa. Trong lòng đúng ngụy trang thành tiểu nhị nam tử hận đến muốn chết. Biết gặp phải cương địch, các huynh đệ mau bỏ đi. Hắn nhưng lại mười phần quả quyết, phát hiện không phải Cao Trừng đối thủ, liền ngay cả bận bịu kéo lên bên người thụ thương huynh đệ liền hướng quán rượu cửa sổ nhảy tới, danh chấn giang hồ Cao Trừng quả nhiên thực lực phi phàm, hắn cũng sẽ không vì một chút vàng bạc liền cùng cao thủ như vậy cùng chết. Cao Trừng nhàn nhạt nói, đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi. Bá. Thân thể của hắn nhoáng một cái, phảng phất phân ra một đạo huyên bong dáng, trong chớp mắt liền đến bên cửa sổ, hoành ra một trường, trực tiếp đập vào cái này trên mặt nốt ruồi nam tử trên thân. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh liên miên không ngừng vang lên, đối phương tựa như là một cái vải rách bao tải, kêu thảm bị hoành đến quán rượu khác một bên trên vách tường. Ầm ầm, chất gỗ mặt tường không nhịn được cường đại như thế lực đạo, trực tiếp phá một cái đại lỗ thủng. Người này từ lỗ thủng rớt xuống trên đường phố, trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 33, Dư Nghiệt, cầu cất giữ đề cử. A. Người đi trên đường phố đột nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, lập tức kêu sợ hãi liên tục, lộn nhào hướng phía nơi xa tránh né, mà trong tiểu lâu đông đảo giang hồ nhân sĩ cũng vẻ mặt rung động. Bọn hắn những người này mặc dù qua cũng là liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, nhưng trên thực tế trong tay cũng không có bao nhiêu nhân mạng, trên giang hồ coi trọng chính là ngươi mời ta một thức ta kính ngươi một trượng, trừ phi là không đội trời chung mối thù, bình thường giang hồ nhân sĩ cho dù là có mâu thuẫn đánh nhau, cũng các tự có phân tức, sẽ không tùy tiện hạ tử thủ. Mà Cao Trường vừa ra tay, Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp không chết cũng bị thương, mỗi một chiêu đều quả quyết vô tình muốn người tính mệnh. Không hổ là quét ngang sơn tây lục lâm giết hơn 20 cái lục lâm hảo thủ Cao thiếu hiệp a. Trong tiểu lâu người khiếp sợ Cao Trường biểu hiện ra tàn nhẫn, đều núp ở nguyên không dám lên trước, cũng không dám rời đi. Cao Trường xoay người, Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp bên trong ba người trực tiếp bị đua bắn trúng trái tim, nằm tại quán rượu trên sàn nhà kêu thảm hai tiếng, rất nhanh liền đoạt khí, máu tươi chảy một. Còn lại ba người bị thương nặng, trên mặt đất đau đến lăn loạn, bất quá nhìn thấy Cao Trường xoay người, ba người này lập tức run rẩy một chút, vội vàng chịu đựng đau đớn trên người, quỳ sát tại thùng thùng dập đầu. Kêu lên, Cao thiếu hiệp tha mạng, tha mạng a. Đều là Thôi Ninh gia hỏa này, là hắn xuất ra 5000 lượng bạc mời chúng ta huynh đệ đến cùng thiếu hiệp đối địch. Chúng ta nguyện ý đem bạc giao ra, còn xin thiếu hiệp tha cho chúng ta một mạng. Bị bọn hắn gọi là Thôi Ninh người, chính là cầm trong tay phân thủy thứ ngụy trang thành tiểu nhị cho Cao Trường hạ độc người kia, trên người hắn bị dội khắp nơi đều là đồ ăn rượu, hết sức chật vật. Cái này Thôi Ninh nhưng lại một cái hán tử, mới vừa rồi bị Cao Trường một kích đánh lui sau đã bị thương không nhẹ, kiến thức đến Cao Trường thực lực kinh khủng về sau, hắn cũng không có xoay người chạy. Mà là trên mặt sắc mặt giận dữ đáo qua cầu xin tha thứ ba người kia. Một bộ khinh thường dáng vẻ. Không nghĩ tới danh chấn Hoàng Hà phía Bắc Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp, vậy mà như thế không có cốt khí. Cao Trường cái thằng này giết chúng ta trên lục lâm đạo nhiều ít huynh đệ. Ta đại ca Thôi Long cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, cũng lọt vào người này độc thủ. Những ngày này cũng không biết nhiều ít người chết tại Cao Trường chi thủ, các ngươi cảm giác hiện tại cầu xin tha thứ, hắn sẽ tha các ngươi. Cao Trường cười ha ha một tiếng, nói, Thôi Ninh đúng không, ngươi nhưng lại minh bạch tâm tư của ta. Những này lục lâm cường đạo rơi vào trong tay của ta, chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là chết. Nói, hắn đùi phải hướng về phía trước liên kích ba cái, răng rắc, ngay tại cầu xin tha thứ ba người xương cốt bẻ gãy, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nằm trên mặt đất tắt thở. Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp bị giết về sau, bảy cỗ vận mệnh lực lượng dung hợp, mới cho Cao Trường mang đến gần 100 vận mệnh điểm. Quán rượu đông đảo giang hồ nhân sĩ nhìn thấy Cao Trường hời hợt đem còn lại ba người đã chết, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuân ra một cỗ xâm nhiên hàn ý bọn hắn tự nhiên không biết, Cao Trường tại Tam Quốc thế giới kinh lịch mấy lần chiến trường chém giết, quan niệm đã sớm cùng người bình thường không giống. Đối phó địch nhân liền muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Ha ha ha, giết đến tốt. Mấy tên này chết không có gì đáng tiếc, chỉ có ngần ấy bản sự, liền dám muốn ta 5000 lượng bạc. Đáng tiếc hành động lần này thất bại, không có thay đại ca báo thủ, ta chết cũng không nhắm mắt. Thôi Ninh cắn răng nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi đại ca Thôi Long bị ta giết chết, xem ra ngươi đại ca cũng không phải vật gì tốt. Đã ngươi muốn vì đại ca báo thủ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cao Trường nụ cười trên mặt trở thành nhạt, nhìn đối phương vẻ mặt thần sắc tức giận. Đột nhiên không có cùng đối phương nói chuyện hào hứng, trực tiếp thả người tiến lên, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng gì cơ hội. Một bàn tay đập vào hắn trên trán, đồng một tiếng vang trầm, Thôi Ninh thất khiếu chảy máu, đầu bị lực lượng cường đại chấn thành bột não, thân thể trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Từ lấy 7-8 người nhảy ra đến bây giờ, bất quá là trong phiến khắc, quán rượu lầu 2 liền biến máu tươi chảy ngang, 6-7 bộ thi thể nổn ngang lộn xộn đổ một. Nơi xa không dám dựa đi tới quán rượu trưởng quỹ thấy tình hình khóc không ra nước mắt. Đây thật là thai bay vạ gió a, quán rượu biến thành bộ dáng như vậy, tổn thất nhưng lớn lắm. Lúc này, một cái quen thuộc thân bóng dáng vội vã đi vào quán rượu lầu 2, Cao Trường ánh mắt xoay qua chỗ khác xem xét, nguyên lai là lần trước thấy qua Trương Thiếu Thiên. Trương Thiếu Thiên vừa xuất hiện, trong tiểu lâu đông đảo giang hồ nhân sĩ nhao nhao tiến lên chào hỏi, Trương thị võ quán tại Thái Nguyên thành thế lực rất mạnh, hắn người quán chủ này cũng rất có nhất hô bách hướng lực ảnh hưởng. Nếu là đặt ở bình thường, có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo tới, Trương Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ vẻ mặt tươi cười tiếp đại đối phương, bất quá hắn bây giờ căn bản không có ý định này, đơn giản cùng đám người gật đầu lên tiếng chào, liền ngay cả bận bịu đi vào Cao Trường bên người. Cao Thiếu Hiệp! Người không sao chứ? Vừa rồi ta nhận được tin tức, có 20 mấy cái lục lâm hảo thủ chui vào Thái Nguyên Thành chuẩn bị tìm ngươi gây chuyện, không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền đúng thiếu hiệp xuất thủ. Ta tới chậm một bước a. Cao Trừng khẽ nhíu mày, hỏi, Trương Quan Chủ, ngươi biết lai lịch của những người này? Trương Thiếu Thiên hồi đáp, ta cũng là vừa mới hỏi tham gia đến, Thôi Ninh là Hoàng Hà Bang một cái đầu mục, hắn đại ca là một cái sơn trại nhị đương gia, vài ngày trước Cao Thiếu Hiệp quét ngang sơn tây tất cả sơn trại giết hắn đại ca. Cho nên người này liền mời đến Thái Hành Sơn bảy đại giặc cướp tìm đến Thiếu Hiệp báo thủ. Trừ hắn ra, còn có 20 mấy cái lục lâm hảo thủ, Thiếu Hiệp giết chết những cái kia sơn trại trại chủ, cùng bọn hắn có quan hệ, không phải thân thích chính là bằng hữu, những người này tụ tập cùng một chỗ, chính thương lượng như thế nào đối phó Thiếu Hiệp đâu. Hơn 20 cái lục lâm hảo thủ. Đây là đưa tới cửa thịt mỡ A. Giết những người đó, lại có thể đạt được một bút vận mệnh điểm. Cao Trừng nghe nói như thế không có chút nào lo lắng. Trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Tại hắn thức tỉnh thính giác về sau, thực lực so trước đó lại có tăng lên, tại xạ điêu thế giới đã là thực sự giang hồ nhất lưu. Mà những này cái gọi là lục lâm hảo thủ, trên cơ bản đều là giã lộ, không có cao thâm sư môn truyền thừa. Có thể tu luyện tới giang nam thất quái cấp độ này liền cao nhất. Cao Trừng chỉ cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đột nhiên giết ra, giết những người này căn bản không uổng phí khí lực gì. Bình thường giang hồ cao thủ, cùng chân chính giang hồ nhất lưu cao thủ so ra, có cách biệt một trời. Lúc trước Khâu Sử Cơ tại Túy Tiên lâu cùng Giang Nam thất quái giao đấu, là xem ở đối phương đều là hiệp nghĩa người không có sử xuất toàn lực, nếu là thật thống hạ sát thủ, Giang Nam thất quái ở trong chỉ có Kha Chấn Ác cùng Chu Thông hai người có cơ hội sống sót. Cái khác 5 người đã sớm chết. Cao Trừng đại khái đoán chừng thực lực của mình, gặp được Khâu Sử Cơ cùng Mai Siêu Phong loại này giang hồ nhất lưu, hoàn toàn có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Nếu là sử xuất toàn lực, trên giang hồ ngoại trừ Thiên Hạ Ngũ Tuyệt cùng Cửu Thiên Nhẫn, Chu Bá Thông, cơ hồ không ai có thể đơn độc đánh bại hắn. Trương Quan Chủ, ngươi cũng đã biết những người này hiện tại giấu ở địa phương nào? Cao Trừng hỏi. Trương Thiếu Thiên sững sờ, sau đó hai mắt mánh vừa mở, hắn cũng là tâm tư nhạy cả người, nghe được Cao Trừng tra hỏi lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó, kinh thanh nói, Thiếu Hiệp hỏi cái này, chẳng lẽ là nghĩ tiên hạ thủ vi cường? Cao Thiếu Hiệp, đây chính là 20 mấy cái lục lâm hảo thủ a. Nếu như bị những người này vây công, cho dù là giang hồ nhất lưu cao thủ đều không chịu nổi, mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Rất rõ ràng, Trương Thiếu Thiên chỉ biết là Cao Trừng quét ngang sơn tây tất cả sơn trại, thực lực đã đạt đến giang hồ nhất lưu, nhưng hắn cũng không cho rằng, Cao Trừng có thể dựa vào sức một mình liền có thể giết chết 20 mấy vị lục lâm hảo thủ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 34, Thanh Lý. Cao Trừng cười ha ha một tiếng, nói, quan chủ nói không sai. Thật là trong mắt của ta, bên ngoài địch nhân kém xa âm thầm địch nhân đáng sợ, đã phát hiện những người này tung tích, liền muốn sớm bọn hắn xử lý. Dù sao ai cũng không thể mỗi thời mỗi khắc bảo trì cảnh giác, phòng bị những người này đánh lén. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy thần sắc hắn kiên quyết, khuyên một câu về sau liền không nói thêm nữa, gọi tới một cái đồ đệ, để hắn đi võ quán để cho người để phòng vạn nhất, sau đó chuẩn bị mang theo Cao Trừng đi tìm dấu ở thành nội kia 20 mấy cái lục lâm hảo thủ. Cao Trừng trước lúc rời đi, nhìn thấy vẻ mặt cầu xin quán rượu lão bản, từ trong ngực móc ra một khối vàng ném đi qua, nói, trưởng quỹ, những này coi như là đập hư đồ vật bồi thường, lần này không có thể uống bên trên rượu của ngươi, chờ ta lần sau lại đến. Quán rượu trưởng quỹ ra mặt co rúm, rất muốn nói lần sau ngươi vẫn là đừng đến, tới một lần liền giết nhiều người như vậy, nếu là lại đến mấy lần, toàn bộ quán rượu liền biến thành lò sát sinh. Ai còn dám tới đây uống rượu? Bất quá khiếp sợ Cao Trừng như thế, quán rượu trưởng quỹ bờ môi giật giật. Lời gì cũng không nói, đem vàng thu vào. Cũng may Cao Trừng cho khối này vàng đầy đủ đền bù tổn thất của hắn, bằng không hắn muốn tự tử đều có. Trương Thiếu Thiên tại phía trước dẫn đường, xuyên qua từng đầu đường đi, sau nửa canh giờ, đi tới Thái Nguyên Thành Tây một cái nơi hẻo lánh, nơi này đường đi bách tính ít, có thật nhiều chơi bời lêu lổng người làm biếng, cùng địa phương khác phồn hoa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại sắp đi đến con đường này cuối cùng thời điểm, hai người tướng mạo không đáng chú ý nam tử không người từ nơi hẻo lánh ra. Đi vào Trương Thiếu Thiên trước mặt 10 phần cung kính bẩm báo nói, quán chủ, những người này đều trong sân, không thiếu một cái, còn có 4 người ở bên ngoài trông chừng. Chúng ta sợ kinh động bọn hắn, không có tới gần quá, cho nên không thể biết rõ ràng những người này ở đây trong viện làm gì sao. Trương Thiếu Thiên gật gật đầu, thần sắc 10 phần trầm ổn, nói, các ngươi làm không tệ, trước tiên lui trở lại a. Cao Thiếu Hiệp, trước mặt cái nhà kia, chính là những cái kia lục lâm hảo thủ ẩn thân địa phương. Trương Thiếu Thiên quay người nói, mắt thần do dự một chút, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Dù sao hắn cũng là lao giang hồ, biết thân thiết với người quen sơ là tối kỵ. Hắn bất quá cùng Cao Trừng đã gặp mặt hai lần, cũng không có bao nhiêu giao tình. Biểu hiện quá mạnh tâm ngược lại sẽ khiến người chán ghét. Cao Trừng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ sai ai ra trình diện con đường này trong góc, một tòa bức tường loang lổ viện tử ở chỗ này, viện tử đại môn đóng chặt, trên tường rào mọc đầy cỏ dại, tựa hồ bên trong đã thật lâu không người ở qua. Hắn nghiêng thai nghe một chút, trong sân ẩn ẩn truyền đến một đám người tiếng nói chuyện, hắn đứng địa phương khoảng cách viện tử có xa mười mấy trượng, thanh âm của đối phương nhỏ như mũi kêu a, nghe không phải quá thật cát. Đồng thời ánh mắt của hắn tại viện tử chung quanh liếc nhìn, phát hiện bốn nam tử cảnh giác giấu ở chỗ tối. Quan sát một lát, Cao Trừng trong lòng có lực lượng, sau đó hỏi, quán chủ, không biết có thể hay không mượn dùng một cây cung cùng một thanh trường kiếm. Trương Thiếu Thiên đưa tới cách đó không xa hai người, nói, các ngươi đi tìm một cây cung một túi tên, tốc độ phải nhanh. Lúc này Trương Thị Võ Quán 10 cái đệ tử chạy tới, Trương Thiếu Thiên nên đón, trực tiếp từ đồ đệ mình trên thân lấy ra một thanh liền vỏ trường kiếm, hắn thanh trường kiếm đưa cho Cao Trừng. Hỏi, Cao Thiếu Hiệp, có muốn hay không chúng ta cũng ra tay giúp đỡ? Cao Trừng cười cười, Trương Thiếu Thiên cùng hắn mang tới 10 cái đệ tử, thực lực đại khái đều ở vào luyện lực tầng 1 cùng luyện lực tầng 2 ở giữa, đồng thời xem ra kinh nghiệm thực chiến cũng không có gì đặc biệt, nếu là để bọn hắn hỗ trợ chỉ sợ càng giúp càng bận hiệu. Bất quá đối phương dù sao cũng là có hảo ý, Cao Trừng cũng không có nhiều lời cái gì, mà là khoát khoát tay cự tuyệt nói, quán chủ mang ta tìm tới những người này, đã giúp ta đại ân, kế tiếp là ta cùng những người này ân oán, quán chủ ở một bên ngồi nhìn liền có thể. Lúc này, vừa rồi phụ trách giám thị viện tử hai người lấy một cây trường cung cùng một bình mũi tên sắt bước nhanh mà đến. Cao Trừng tiếp nhận trường cung, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem thanh này trường cung kéo thành trăng tròn. Một thạch cung. Coi như không tệ. Thanh này trường cung tự nhiên không bằng mình sắt thai cung, bất quá đối phương có thể trong lúc vội vã tìm tới trường cung cũng rất không tệ, không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Cao Trừng đem trường kiếm treo ở bên hông, sau đó tay cầm trường cung nhanh chân đi ra. Từ Trương Thị Võ Quán chạy tới 10 cái đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, sau đó một người cầm đầu thanh niên nam tử đi tới, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, chúng ta ngay tại cái này nhìn, trông coi sao. Trương Thiếu Thiên chân mày hơi nhíu lại, nói, trước tiên ở cái này chờ lấy, nếu là Cao Thiếu Hiệp gặp được nguy hiểm, chúng ta lại ra tay hỗ trợ, tóm lại tuyệt đối không thể để Cao Thiếu Hiệp tại Thái Nguyên Thành xảy ra chuyện. Có người tới. Không tốt, là Cao Trừng. Hắn đã phát hiện chúng ta. Nhanh phát tín hiệu. Cao Trừng đi ra mấy bước về sau, tại viện tử chính môn canh chừng hai nam tử lập tức phát hiện hắn, sắc mặt hai người biến đổi thần sắc có chút kinh hoàng. Người tên cây bóng dáng, Cao Trừng hai tháng ở giữa quét ngang sơn Tây Lục Lâm liên tục chém giết hơn 20 vị giang hồ hảo thủ, có loại này chiến tích ra thân, xuất hiện về sau cho dù không có xuất thủ địch nhân đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Trong đó một người nam tử vội vàng chuẩn bị kêu to, nhắc nhở trong sân những người khác. Lúc này chỉ nghe băng, băng hai tiếng. Hai căn mũi tên sắt gào thét mà đến, phốc phốc, hai cái canh chừng nam tử trong cổ họng tiễn, mũi tên sắt xuyên qua yết hầu mà qua, trực tiếp đem hai người đính tại tường viện bên trên. Người nào? Trong sân đông đảo Lục Lâm hảo thủ đại bộ phận đều là tâm tư chặt chẽ người, lâu dài liếm máu trên lưới đao sinh hoạt để bọn hắn mỗi người đều có khác hẳn với thường nhân linh mẫn. Phía ngoài hai nam tử vừa bị bắn giết, người ở bên trong liền có cảm ứng. Ba ba bá, hai nam một nữ thi triển khinh công nhảy đến tường viện phía trên. Lập tức nhìn thấy hai cái bị bắn giết đồng bạn thi thể vừa sợ vừa giận, sau đó ánh mắt vừa nhấc, nhìn thấy chính hướng viện tử đi tới Cao Trừng. Phúc! Cao Trừng đem trường cung kéo thành trăng tròn hình hình, hai mắt phảng phất chim ưng săn mồi, hai nam một nữ vừa mới nhảy lên, ngón tay của hắn khẽ động ba căn mũi tên sắt liền gào thét mà ra, trực tiếp đem ba người này lồng ngực bắn thủng. A! Trong đó cái kia tướng mạo hơi có chút yêu diệm nữ tử kêu thảm một tiếng, thân thể bịch một tiếng ném tới trong sân. Vâng! Trong sân hơn 20 cái Lục Lâm cao thủ lập tức toàn bộ bị kinh động, nhìn thấy yêu diễm trên người nữ tử mũi tên sắt, những người này lập tức minh bạch bên ngoài có cường địch đột kích. Hơn nữa còn là tinh thông cung tiễn cường đại địch nhân. Cái này 20 mấy cái Lục Lâm hảo thủ tự kiềm chế người đông thế mạnh, tại đồng bạn bị bắn giết về sau lập tức vượt qua tường viện, còn có mấy người mở ra viện môn bay vọt mà ra. Những người này có nam có nữ, nam ước chừng 17-18 người, cầm đao kiếm trong tay thân mang sát khí. Nữ yêu diễm mị tục, nhìn đều không giống như là người đứng đắn. Bất quá ngẫm lại cũng biết, người đứng đắn ai đi trên Lục Lâm đạo pha trộn a. Cao Trừng, là ngươi. Chúng ta đang muốn đi tìm ngươi gây chuyện, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà mình đưa tới cửa. Các huynh đệ, Cao Trừng xuất sinh này giết chúng ta trên Lục Lâm đạo nhiều bằng hữu như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu xuất sinh này. Cao Trừng, ngươi giết ta tam đệ, hôm nay lão tử nhất định chặt đầu của ngươi, vì ta tam đệ báo thù rửa hận. Những người này không phải vì bằng hưu báo thủ, chính là vì thân nhân báo thù. Khi nhìn đến Cao Trừng trong nháy mắt, lập tức nộ khí bộc phát, trong đó có mấy cái xúc động người đã không chế không nổi trực tiếp hướng Cao Trừng vào tới. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 35, truy sát. Tại những người này lúc đi ra, Cao Trừng đã thô sơ giản lược đem những người này đánh giá một phen. Cái này hơn 20 cái lục lâm hảo thủ nhìn người đông thế mạnh, bình thường giang hồ nhân sĩ nhìn thấy nhiều như vậy hảo thủ tề tụ, chỉ sợ tại còn chưa động thủ thời điểm liền thấp thỏm trong lòng mất nguyệt khí. Bất quá Cao Trừng có loa toàn cửu ảnh cái này môn tuyệt thế thân pháp, đã ở vào bất bại chi địa. Cho nên trong lòng 10 phần tỉnh táo, đồng thời tại hắn cảm ứng bên trong, những người này nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng người thực lực mạnh nhất, cũng mới khó khăn lắm đạt tới giang nam thất quái cấp độ này. Phần lớn người cũng liền cùng Tam Quốc thế giới luyện lực tầng 2 võ sĩ cùng nhau làm. Cao Trừng bây giờ thực lực cấp tốc tăng trưởng, cảnh giới mặc dù vẫn còn luyện lực 3 tầng, nhưng trên thực tế sức chiến đấu đã có thể so với luyện lực 6 tầng cao thủ. Chỉ bằng những người ở trước mắt, Cao Trừng căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Rắn chuột một ổ, không biết sống chết. Cao Trừng thản nhiên nói, nhìn, trông coi xông tới mấy người, lần nữa kéo ra trường cung, băng băng băng, mũi tên sắt liên hoàn gào thét mà ra. Tại hắn lực lượng cường đại tăng phúc dưới, bắn ra mũi tên sắt tốc độ đạt đến có khả năng đạt tới cực hạn, giữa không trung ô quang lóe lên, liền chớp mắt đã tới phá vỡ mấy người này lồng ngực. T. Thấy cảnh này, nơi xa Trương thị võ quán 10 cái đệ tử nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cầm đầu người đệ tử kia vẻ mặt khiếp sợ nói, nghe nói Cao thiếu hiệp kiếm pháp tinh diệu, có thể đem một môn bình thường Bạch Vân kiếm pháp làm xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy tiến thuật. Trương Thiếu Thiên cưỡng ép nhịn xuống khiếp sợ cảm xúc. Nghĩ đến trước đó đạt được tin tức, nghe nói thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ chính là chết tại Cao Trừng dưới kiếm. Hắn vốn cho là trường kiếm, đến bây giờ hắn mới biết được cái này kiếm nguyên lai chỉ là cung tiễn. Đao thương côn đồng búa dịu câu xiên, người trên giang hồ sử dụng cái gì kỳ môn binh khí đều có, nhưng lạnh nhất môn không thể nghi ngờ là cung tiễn. Có được tốt nhất tiễn thuật người, bình thường đều tại quân đội. Ra pha trộn người giang hồ không có mấy cái. Thời gian trong nháy mắt, lao ra mấy người thi thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Mùi máu tanh thật nhanh tản ra. Còn lại phía sau 10 cái lục lâm hảo thủ toàn thân run lên, nhìn lẫn nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia sợ hãi. Nguyên bản tụ tập lại chuẩn bị báo thù đám người, khi nhìn đến mấy người đồng bạn trong chớp mắt liền mệnh về hoàng tuyển, lập tức bị đấm máu hiện thực bừng tỉnh, người đối diện thật là quét ngang sơn tây lục lâm, giết mười mấy cái giang hồ cao thủ sắt thần á dựa theo tình huống hiện tại nhìn, bọn hắn liên thủ cho dù có thể giết đối phương, phe mình cũng muốn hao tổn đại bộ phận nhân thủ. Ta cũng không tin Cao Trừng tiểu xuất sinh này là ba đầu sáu tay, mọi người cùng nhau xông lên, trước thả ám khí, sẽ cùng nhau vây công. Trong đó có mấy cái huynh đệ người bị giết không nguyện ý như vậy rút đi, nhịn không được quát to một tiếng, tả hữu chào hỏi một chút, lập tức từ trong ngực móc ra một thanh kim tiền tiêu. Ba ba bá, mấy chục mai kim tiền tiêu gào thét mà ra. Những người khác nhìn thấy người này động tác, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng à, Cao Trừng trong tay có cung tiễn, trong tay bọn họ có ám khí. Tương đối vẫn là bọn hắn một phương này chiếm cứ ưu thế. Thân làm giang hồ nhân sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút ám khí thủ pháp, mười mấy người các tự muốn ra ám khí, kim tiền tiêu, ám thanh tử, chống sát. Mấy chục đạo ám khí phá phong mà tới, đem Cao Trừng toàn thân cao thấp bao phủ. Cao Trừng thừa dịp đối phương tái đi khí thời điểm, ba 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 đem một bình mũi tên sắt toàn bộ bắn ra, 7-8 căn mũi tên sắt vạch phá bầu trời, lần nữa bắn chết đối phương 9 người, trong đó một căn mũi tên sắt xuyên thấu qua người phía trước. Lại ở phía sau trên thân thể người bắn ra một cái lỗ thủng. Đem một túi tên sau khi bắn xong, Cao Trừng tiện tay đem cung tiễn ném trên mặt đất, vụt một tiếng rút ra trường kiếm, sử xuất Bạch Vân kiếm pháp bên trong một chiêu nói nhăng nói cuội. Trường kiếm phảng phất hóa thành một đóa mây trắng bảo vệ quanh thân, đinh đinh làm, đem tất cả đánh tới ám khí ngăn khuất bên ngoài. Tại tu luyện Bạch Vân kiếm pháp thời điểm, Cao Trừng có tinh thông cấp cơ sở kiếm pháp căn cơ, rất nhanh liền đem Bạch Vân kiếm pháp tu luyện tới tinh thông cấp bậc, cái này môn bất quá là tam lưu kiếm pháp. Trong tay hắn phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, cho dù là sáng chế cái này môn kiếm pháp người nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ cảm thấy không bằng. Tại sao có thể như vậy? Còn lại lục lâm hảo thủ thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, còn không có chờ bọn hắn nghĩ kỹ làm cái gì, Cao Trừng đã cầm kiếm phi thân mà đến, thân thể của hắn phảng phất gió lốc huyên bóng dáng, nhất chuyển liền đi tới đám người trước người, Bạch Vân kiếm pháp thi triển ra, mũi kiếm phảng phất đám mây đồng dạng phiêu miểu khó lường, nhìn như nhu nhược kiếm thức bên trong ẩn chứa cương mãnh lực lượng mạnh mẽ. Lúc này còn lại những người này đánh mất dũng khí, Cao Trừng trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang hắc hắc, không ai có thể trong tay hắn đi qua một chiều, thân pháp của hắn mau lẹ vô cùng, người theo kiếm đi, phốc 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 phốc, mấy đạo suối máu phun ra ngoài, lại có mấy cái lục lâm hảo thủ đổ vào dưới kiếm của hắn. Đi! còn có 3-4 người trong lòng táng đảm, cũng không dám lại đối mặt cao chừng cái này sát thần, các tự thi triển thân pháp hướng phía đằng sau cùng hai bên tách ra đảo mệnh. Bất quá trong phiến khắc, hơn 20 cái lục lâm hảo thủ liền bị cao chừng chém dưa thái rau giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy người chạy tứ tán. Tận mắt thấy một màn này, Trương Thiếu Thiên trong lòng kích động vạn phần, hắn rốt cục ý thức được cao chừng chân chính thực lực. Có cao thủ như vậy che chở, về sau còn có ai dám cùng hắn Trương Thị võ quán là địch. Nhanh! Chớ bay, ngươi nhanh mang theo sư huynh đệ đuổi theo, đừng để mấy người này chạy. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy đào tẩu mấy cái kia lục lâm nhân sĩ, vội vàng chào hỏi bên người 10 cái võ quán đệ tử. Bị hắn gọi chớ bay chính là vì thủ người nam kia đệ tử, hắn vội vàng lên tiếng, mang theo đám người đuổi theo. Đánh chó mù đường cơ hội bình thường cũng không thấy nhiều, nếu là bọn hắn trợ giúp cao chừng đem những người này toàn bộ giết chết, nói không chừng cũng có thể mượn cơ hội tuyên dương một chút thanh danh của mình đâu. Còn muốn đi? Cao chừng tại ngã trên mặt đất trên thi thể rút ra mấy căn mũi tên sắt, sau đó phi thân trở lại chỗ cũ, nhặt lên trường cung, bá một tiếng, đem đã nhảy đến một tòa trên phòng ốc nam tử bắn chết. Còn có 2 cái. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy 10 cái võ quán đệ tử đã đuổi theo trong đó một người, liền nhấc lên trường cung thi triển thân pháp, hướng người cuối cùng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Lưu tại nguyên không nhúc nhích Trương Thiếu Thiên nhìn, trông coi trước mặt 20 mấy bộ thi thể, tâm tình kích động lập tức lạnh đi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra hắn muốn cho cao chừng chửi ít. Thành nội lập tức chết hơn 20 người, đã có thể gây nên chú đóng ở thành nội Kim Quốc quân đội chú ý nếu là xử lý không tốt. Quan phủ nổi lên xuống tới. Hắn Trương Thị võ quán nhưng rơi không được tốt. Cao chừng truy sát người kia là cái thân hình có chút nhỏ gầy nam tử, cái này nhân thân pháp cực nhanh, đồng thời đầu 10 phần linh hoạt, tại chạy trốn trong nháy mắt liền hướng phía đông nhiều người đường đi phi nước đại. Thật là rào hoạt ra hỏa. Không nghĩ tới còn lại người này khó chơi như vậy, muốn giết hắn còn muốn tốn nhiều sức lực. Cao chừng đuổi sát không bông, tuy thời chuẩn bị dương cung dẫn tiễn. Đáng tiếc cái này nam tử gầy nhỏ tại sinh tử dưới uy hiếp, bạo phát ra mau lẹ vô cùng tốc độ. Thẳng đến đối phương chạy tới bách tính đông đảo trên đường phố, cao chừng mới khó khăn lắm kéo gần lại cùng hắn ở giữa khoảng cách. Phanh phanh phanh. Nam tử gầy nhỏ trong đám người mạnh mẽ đâm tới, tiện tay nắm lên hai bên đường quầy hàng bên trên tạp vật hướng về sau mặt ném loạn, gây nên hỗn loạn lung tung cùng kêu sợ hãi, hy vọng có thể thoáng ngăn cản một chút phía sau ánh mắt. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 36, đệ tử cái bang. Cao chừng thần sắc bất động, thân hình lại phảng phất xoay tròn cuồng phong đồng dạng từ trong đám người lướt qua. Loa toàn cửu ảnh chính là trong chốn võ lâm cấp cao nhất khinh công thân pháp, vô luận là khoảng cách dài buôn tập vẫn là phạm vi nhỏ né tránh, đều tinh diệu vạn phần. Nam tử gầy nhỏ tạo thành những này hỗn loạn, tại loa toàn cửu ảnh trước mặt căn bản không có một chút tác dụng. Ở phía trước phi nước đại nam tử gầy nhỏ hướng về sau xem xét, phát hiện mình phen này động tác không chỉ có không có kéo dài khoảng cách, ngược lại để cả hai khoảng cách thêm gần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vừa rồi cao trường ra tay vô tình một lát giết chết 20 mấy cái đồng bạn cảnh tượng, đã đem hắn tất cả lòng tin đánh nát. Hắn căn bản không có dũng khí cùng đối phương giao thủ, duy nhất có thể làm chính là liều mạng chạy trốn. Ngay tại hai người một đuổi một chạy gây nên toàn bộ đường đi hỗn loạn thời điểm, trước mặt một cái tiệm thuốc đi ra một cái song tóc mai có chút trắng bệnh nam tử trung niên, nam tử này giống như là có bệnh mang theo, sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan, tại bên cạnh hắn đi theo một người mặc màu đỏ áo đuôi ngắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mọc ra một đôi hai mắt thật to, chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút chuyển vàng. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nam tử trung niên trong tay dẫn theo một bao thuốc, liếc mắt liền thấy cách đó không xa một cái nam tử gầy nhỏ hốt hoảng chạy trốn, đằng sau một cái cầm cung thanh niên cấp tốc đuổi theo. Hắn ho khan hai lần, vội vàng lôi kéo tiểu nữ hài hướng đường đi biên giới đi đến. Không muốn trêu chọc phiền phức. Tiểu nữ hài lộ ra phi thường nhu thuận, một chút cũng không có những đứa trẻ khác nên có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Theo sát nam tử trung niên bên người, bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận. Đáng tiếc động tác vẫn là chậm một điểm, ngay tại bỏ mạng phi nước đại hán tử gầy nhỏ nhìn thấy phía trước hai người, nhãn tình sáng lên, bá một tiếng đi vào trước người hai người, một thanh hướng phía tiểu nữ hải cổ áo chụp tới. Tặc tử ngươi dám. Trung niên hán tử vừa sợ vừa giận, buông xuống gói thuốc, tật thân ngăn khuất phía trước, hai tay nắm tay hung hăng hướng phía nam tử gầy nhỏ đầu đánh tới, hắn một chiêu này làm tàn nhẫn, nếu là đánh trúng cái này nam tử gầy nhỏ nhất định đầu nở hoa. Ngay tại nam tử trung niên sử xuất toàn lực thời điểm, ngực đột nhiên trì trệ, đột nhiên tăng háng một cái, song quyền lực lượng thấp xuống một nửa. Nam tử gầy nhỏ không dám cùng cao trường giao thủ, nhưng đối phó với một cái có bệnh trong người nam tử cũng không phí công phu gì, tay trái vừa che liền chặn đánh tới năm đấm, sau đó một cước đá vào nam tử trung niên bụng dưới, đem đối phương đá lui lại 2-3 bước. Cùng lúc đó, tay phải bắt lấy tiểu nữ hài cổ áo. Cho ta đi. nam tử gầy nhỏ bắt lấy tiểu nữ hài, sử xuất toàn lực, hai mắt toát ra một tia tàn nhẫn, đem tiểu nữ hài này xem như ám khí, một tay lấy nàng hướng cao trừng ném đi qua. Phong thanh hô hô, tiểu nữ hài trên thân mang theo cường đại lực đạo, nếu là cao trừng không quan tâm, tiểu nữ hài này tất nhiên sẽ té xương cốt vỡ vụn. Mà cao trừng nếu là xuất thủ, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Cha! Tiểu nữ hài ở giữa không trung kêu một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Không tốt. Dọc theo đường phố có mấy cái tên ăn mày thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nam tử gầy nhỏ vậy mà như thế ngoan độc, lợi dụng tiểu nữ hài tính mệnh đến làm chạy trối chết công cụ. Chật vật lui ra phía sau mấy bước trung niên hán tử thấy cảnh này, lập tức hai mắt đỏ như máu, mắt thử muốn nước, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu không phải hắn lực lượng không tốt cũng sẽ không để nữ mà rơi vào nguy hiểm như thế cảnh địa, hắn hét lớn, tiểu tử. Cho dù ai đều có thể từ trong âm thanh của hắn nghe được vô cùng tuyệt vọng. Cao trừng ngay tại hướng về phía trước chạy gấp, nhìn thấy gào thét bay tới tiểu nữ hải, không chút do dự bung ra trường cung, hai tay sử xuất nhu lực ôm lấy tiểu nữ hải thân thể, sau đó tại nguyên chuyển hai vòng, mới đem tiểu nữ hải đeo trên người lực lượng dỡ xuống. Tiểu nữ hải không có cảm giác được đau đớn, vội vàng mở ra hai mắt, phát hiện mình nằm tại một cái đại ca ca trong ngực. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng uốn éo một cái thân thể. Nàng len lén nhìn cao trừng một chút, đột nhiên trong lòng tuôn ra một loại cảm giác an toàn. Cao trừng phát hiện tiểu nữ hải không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn đem tinh thần lực vận chuyển tới cực hạn, nhỏ xíu khống chế mình mỗi một phần lực lượng, tiêu hao cực lớn tâm lực, lúc này mới không có tạo thành bởi vì lực lượng khống chế không đủ mà tạo thành tiểu nữ hải bị thương nặng. Đem tiểu nữ hải để dưới đất, cao trừng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia nam tử gầy nhỏ cũng không thừa cơ đào tẩu, mà là bị mấy tên ăn mày vây quanh không ngừng công kích, mấy tên khất cái kia trên thân treo hai ba cái túi, một bộ toàn thân bẩn thỉu bộ dáng. Nhưng đều có luyện lực tầng 2 tả hữu thực lực, mấy người liên thủ cơ hồ có thể cùng giang hồ hảo thủ đối kháng. Đệ tử cái bang. Cao trừng trong lòng hơi động, lập tức minh bạch mấy tên khất cái kia lai lịch. Cũng chỉ có đệ tử cái bang, mới có thể ở trên người treo túi đồng thời có được thực lực không tầm thường. Nhìn mấy cái này đệ tử cái bang xuất thủ chiêu thức, tựa hồ tu luyện chính là hoa sen trưởng cùng thiết chịu thối pháp, có người công kích thượng lộ có người công kích hạ bản, phối hợp hết sức ăn ý. Lúc này nam tử trung niên nhìn thấy nữ mà bị ngăn lại, vội vàng chạy tới đem nàng ôm vào trong ngực, kích động hai mắt ẩn hàm lệ quang. Hắn liên thanh nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu rút, lớn như thế ân, Dương Mộ thật sự là không thể báo đáp. Nói, nam tử trung niên này lôi kéo tiểu nữ hài muốn cho Cao Trừng quỳ xuống, không như thế không cách nào biểu thị cảm kích của mình. Cao Trừng trên mặt lộ ra ý cười, hai tay hướng về phía trước nâng lên một chút, ngừng lại đối phương đại lễ, nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Dương huynh không cần như thế, nói đến cũng là ta nguyên nhân, nếu không phải ta đuổi đến thật chặt, cũng sẽ không dẫn đến đối phương chó cùng rất dậu. Nam tử gầy nhỏ bất quá là cái tiện tay có thể giết địch nhân, Cao Trừng thính giác cùng thị giác siêu việt thường nhân gấp 2-3 lần, coi như chỉ hoãn một chút thời gian, cũng có nắm chắc tiếp tục đuổi bên trên. Giải cứu tiểu nữ hài này, cũng đúng như Cao Trừng nói tới bất quá là tiện tay mà thôi. Cao Trừng mặc dù đem tiểu nữ hài gặp được nguy hiểm nguyên nhân quy kết đến trên người mình. Nhưng họ Dương nam tử kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết đây bất quá là đối phương cố ý khiêm tốn mà thôi, hại người chính là cái kia nam tử gầy nhỏ, cũng không phải là Cao Trừng. Nếu là hắn bởi vì Cao Trừng những lời này liền sinh lòng oán hận, đó cùng ngu phu ngu phụ không có gì khác biệt. Tại hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa nam tử gầy nhỏ cùng mấy cái đệ tử cái bang đánh càng phát ra kịch liệt, nhất là nam tử gầy nhỏ nhìn thấy Cao Trừng đã đem tiểu nữ hài giải cứu, càng là vô cùng vội vàng sao động. Bắt đầu không để ý thụ thương cùng mấy cái này thối tên ăn mày liều mạng. Đồng. Nam tử gầy nhỏ ngạnh kháng một cái hoa sen trường, miệng mũi chảy ra máu tươi, phảng phất trước khi chết sói đói, vừa người bổ nhào về phía trước, song quyền đánh vào phía trước tên ăn mày lồng ngực, đem đối phương đánh lui, ngạnh sinh sinh đánh ra một cái thoát thân khe hở. Không muốn để cái này tặc tử chạy. Một cái khác tên ăn mày cao giọng kêu to, muốn tiến lên phủ kín, đáng tiếc thân pháp của hắn không nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ khe hở bên trong thoát thân. Cao Trừng chú ý tới một màn này, trên mặt hiện ra một tia lanh ý, thi triển loa toàn cửu ảnh nhanh chóng đuổi theo, thân bóng dáng lóe lên, liền từ giữa không trung lướt qua, hai chân tại hai bên đường mượn lực mà đi. Tốc độ nhanh như huyễn bóng dáng. Bá. Thân hình hắn mở ra, trong nháy mắt liền đến nam tử gầy nhỏ phía trước, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, hoành không một trường, phảng phất mánh hổ gào thét sơn lâm, trực tiếp đập vào người này ngực, răng rác, đem hắn cả người xương cốt đập đứt gãy. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 37, Quyết tâm. Thuất uy manh trưởng lực. Cách đó không xa mấy tên ăn mày nhìn thấy cao chừng một trưởng đem nam tử gầy nhỏ hoành sát, toàn thân chấn động, cùng nhau tán thưởng một tiếng. Bọn hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người, đã từng gặp qua bang chủ Hồng Thất Công tuyệt thế trường lực, trước mắt thanh niên này trưởng pháp chiêu thức không có cái gì huyền diệu, nhưng uy lực vô cùng lớn, để cho người ta chấn kinh. Cao Trường giết cuối cùng này một người về sau, xoay người lại, chắp tay đúng mấy tên ăn mày nói, tại hạ Cao Trường, đa tạ cái bang mấy vị bằng hữu trượng nghĩa xuất thủ, không phải lần này liền bị gia hỏa này chạy. Bọn này tên ăn mày hết thảy 5 người, lấy trong đó một cái trung niên tên ăn mày làm chủ, cái này trung niên tên ăn mày cái eo thẳng tắp, trên người có chút ố hế không chịu nổi, bên hông túi ở trong còn có thanh âm tê tê, tựa hồ có vật sống tại trong bao vải. Trung niên tên ăn mày nghe được trước mắt thanh niên này tự xưng là Cao Trường, lập tức giật mình, liền vội vàng tiến lên bái kiến, nguyên lai là danh chấn phương Bắc Cao Thiếu Hiệp, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ cái bang Lê Sinh gặp qua Cao Thiếu Hiệp. Cái khác mấy tên ăn mày cũng lộ ra chấn kinh cùng kính ý biểu lộ, cái bang chính là trong giang hồ tình báo tốt nhất tổ chức, bình thường thu nhập lớn nhất tài nguyên, chính là vì người trong giang hồ tìm hiểu tình báo thu hoạch thù lao. Sớm tại 2 tháng trước bọn hắn cái bang biết là đối phương đại danh. Chỉ là Cao Trường ngoại trừ một lần ra ngoài càn quét toàn bộ Sơn Tây Lục Lâm bên ngoài, bình thường đều trong sân tu luyện rất ít ra ngoài. Cho nên cho tới hôm nay, bọn hắn mới tính nhìn thấy Cao Trường hình dáng. Cùng trong tình báo hơi có khác biệt chính là, Cao Trường không có thi triển ra thần nhập hóa kiếm pháp, mà là cho thấy cường đại trưởng lực. Lúc này, Trương Thiếu Thiên mang theo 10 cái võ quán đệ tử vội vàng mà đến, hắn ha ha cười nói, Cao Thiếu Hiệp, vừa rồi tên kia cũng bị chúng ta giết, lần này Cao Thiếu Hiệp diệt hết đến đây trả thù hơn 20 cái lục lâm hảo thủ, sợ là lại muốn danh chấn võ lâm. Cao Trường có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, giết hơn 20 người liền danh chấn giang hồ, cái này xạ điêu thế giới giang hồ cũng quá chịu không được chấn động. Hắn thấy, giết những này tạp ngư đồng dạng giá hỏa căn bản không tính cái gì. Giống như là Hoa Sơn Luận Kiếm loại này, mới thật sự là chấn động võ lâm đại sự. Trương Quan Chủ, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Cao Trường nói, sau đó hắn cho Trương Thiếu Thiên cùng Lê Sinh lẫn nhau giới thiệu. Hai người này một cái là Thái Nguyên Thành địa đầu xà, một cái là đến từ cái bang hảo thủ, lẫn nhau trò chuyện hai câu, bầu không khí lập tức hoạt lạc. Nhất là Trương Thiếu Thiên trên mặt ý cười không ngừng, cái bang danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Trên giang hồ địa vị gần với Trung Nam Sơn toàn chân giáo, đệ tử cái bang hàng ngàn hàng vạn, sông lớn hai bên bờ dài giang Nam Bắc, đều có cái bang phân đà. Trước mắt Lê Sinh nhìn khí độ bất phàm, giống như là trong cái bang đệ tử tinh anh. Có thể cùng dạng này người kéo lên quan hệ, Trương Thị Võ Quán tại Thái Nguyên Thành địa vị càng thêm vững chắc. Trương Thiếu Thiên tâm tình đang tốt thời điểm, đột nhiên thấy được cách đó không xa lôi kéo tiểu nữ hài nam tử trung niên, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, đây không phải Dương huynh đệ sao? Huynh đệ làm sao còn không có xem trọng bệnh? Họ Dương nam tử cười khổ một tiếng, chắp tay, đa tạ quán chủ lo lắng, tại hạ vừa đi qua tiệm thuốc. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy Cao Trường cùng Lê Sinh trên mặt nghi hoặc, liền giải thích nói, vị này Dương huynh đệ gọi là Dương Thiết, thương pháp rất là cao minh. Ta đưa cho Cao Thiếu Hiệp thương phổ, dù cho Dương huynh đệ truyền lại. Cao Trường trong lòng hơi động, hắn lật xem qua thương phổ, bên trong thương pháp chiêu thức mỗi một chiêu đều là đưa người tại tử địa chiến trận thương thuật. Chín thành chính là đại tống danh tướng Dương Tái Hưng gia truyền thương pháp. Theo hắn biết, tại xạ điêu thế giới có được Dương gia thương chính tông truyền thừa, chỉ có Dương Thiết Tâm. Chẳng lẽ trước mắt cái này song tóc mai có chút trắng bệnh trung niên hán tử, chính là Dương Khang phụ thân Dương Thiết Tâm? Hẳn là không sai được. Dương Thiết. Xem ra hắn tại mai danh nhận tích ra ẩn, tiểu nữ hải này chính là hắn nghĩa nữ mục niệm tử. Cao Trường âm thầm đánh giá hai người. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy trên đường phố nằm một cỗ thi thể. Phụ cận bách tính phát hiện đánh nhau chém giết đình chỉ, đều theo bản năng hướng nơi này tới gần, chuẩn bị vây xem. Hắn ngay cả bận bịu nói, Cao Thiếu Hiệp, Lê Sinh huynh đệ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, còn xin rời bước một lần. Lê Sinh nhìn thấy tình huống chung quanh, nhẹ gật đầu. Cao Trường nhìn thấy Trương Thiếu Thiên không có mời Dương Thiết Tâm, liền nói, ta học được Dương huynh thương pháp, hôm nay lại tại nơi này nhận biết, có thể thấy được duyên phận không cạn, Dương huynh, tiếp xuống ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Không bằng trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về quán rượu uống một chén, như thế nào? Dương Thiết Tâm hơi có vẻ tang thương trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, đang nghe Cao Trường có việc thỉnh giáo thời điểm, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Trương Thiếu Thiên để một người đệ tử ở phía trước dẫn đường, đám người cùng nhau rời đi đường đi, tiến về trong thành một cái quán rượu. Cao Trường nhìn thấy Trương Thiếu Thiên thần sắc có chút không đúng, tựa hồ cùng Dương Thiết Tâm ở giữa có sự tình gì. Thế là thừa dịp mọi người tại phía trước đi thời điểm. Hắn đi vào Trương Thiếu Thiên bên cạnh hỏi, Trương Quán Chủ, ngươi cùng Dương Huynh có phải hay không có cái gì ân oán? Trương Thiếu Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, cũng không tính là cái gì ân oán, Dương Thiết lúc trước đi vào Thái Nguyên Thành bên đường mãi nghệ, võ quán đệ tử trẻ tuổi nóng tính, cùng hắn đã xảy ra xung đột, đệ tử của ta tài nghệ không bằng người bị hắn đánh bại, cho nên ta liền xuất thủ cùng hắn đấu một phen. Bất quá chúng ta cũng là lẫn nhau luận bàn, không có thật sự xuất toàn lực. Mấy tháng trước, Dương Thiết đột nhiên tìm tới ta, muốn dùng một môn thương pháp đến đổi 500 lượng bạc, ta cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy thương pháp chiêu thức cũng không tệ lắm, liền đồng ý chuyện này, về sau ta mới biết được, hắn muốn 500 lượng bạc là cho nữ mà chữa bệnh. Hắn nữ mà nghe nói nhiễm bệnh nặng, là hắn không tiếc hao phí mấy trăm lượng bạc mua được các loại chân quý dược vật, mới đem nữ mà mệnh kéo trở về. Trương Thiếu Thiên nói tới chỗ này, dừng lại một chút, khe khẽ thở dài, nói, Dương Thiết vì cứu mình nữ mà hao tâm tổn trí phí sức, không tiết xuất ra gia truyền thương pháp, vài ngày trước trên đường phố mãi nghệ thời điểm, cùng ngoại lai giang hồ nhân sĩ phát sinh xung đột, trên thân còn bị thương nhẹ. Mà ta lại có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ dùng 500 lượng bạc liền được hắn gia truyền thương pháp, cho nên trong lòng có chút áy náy, có chút xấu hổ gặp hắn. Cao Trừng sau khi nghe xong không khỏi đúng Dương Thiết tâm sinh ra một chút thương hại, nửa đời trước của hắn không có gì đặc biệt nhưng mười phần hạnh phúc, có cởi mở huynh đệ, có ôn nhu hiền lành thê tử. Tuổi già lại vô cùng thê lương, thê ly tử tán, nghèo túng giang hồ, 10 năm sau thật vất vả cùng thê tử gặp mặt, lại là một đúng đồng mệnh uyên ương. Vừa mới trùng phùng liền thân phó hoàng tuyển. Cao Trừng trong lòng cảm thán một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này trước mặt đám người dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn đã đi tới một tòa trường 3-4 tầng quán rượu phía trước. Quán rượu trước mặt bảng hiệu bên trên, viết Hy Nhưng Lầu 3 chữ to. Hy Nhưng Lầu là Thái Nguyên Thành nổi danh quán rượu, đặc hữu thần tuyển tiểu mùi thơm ngát thuần khiết, thuần hậu mềm mại, nổi danh gần xa. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy đến lúc đó, vội vàng bước nhanh về phía trước, mang theo mọi người đi tới quán rượu tầng cao nhất phòng. Phòng bên trong, treo một bộ sơn thủy tranh chữ, bốn phía có lư hương lượn lờ. Theo sát tại Dương Thiết tâm bên người Mục Niệm Từ đánh giá bốn phía, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ tò mò, nàng còn từ xưa nay từng tới như thế sạch sẽ gọn gàng địa phương. Lúc này gian phòng bên trong đã tốt nhất thịt rượu, quán rượu đặc hữu thần tuyển tiểu trường tam đại đàn, Lê Sinh cùng cái khác bốn tên ăn mày nghe được mát lạnh mùi rượu, lập tức trên mặt vui mừng. Trương quán chủ thật sự là khách khí. Thế mà mời huynh đệ uống thần tuyển tiểu. Tiểu đệ đa tạ. Lê Sinh cười ha ha một tiếng. Hắn cùng bên người bốn đồng bạn đều là tính tình người hào sảng, tuyệt không làm ra vẻ. Bất quá nhìn thấy rượu trên bàn thịt về sau, mấy người cũng không có động đũa uống rượu ý tứ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 38, tin tức. Lê Sinh huynh đệ, là chê tiểu đệ an bài không chu toàn sao? Trương Thiếu Thiên nhìn thấy loại tình huống này, liền vội vàng hỏi. Lê Sinh lộ ra hãy nấy, nói, làm sao lại? Trương quán chủ thịnh tình huynh đệ chúng ta đều mười phần cảm tạ. Bất quá chúng ta cái bang có cái quy củ, trên tiệc rượu chỉ có thể ăn tàn rượu cơm thừa, để bày tỏ bày ra không quên xuất thân chi ý chúng ta không thể phá xấu cái quy củ này. Cũng không phải là quán chủ an bài không chu toàn. Trương Thiếu Thiên hơi sững sờ, cái bang còn có quy củ này. Hắn trước kia tại sao không có nghe nói qua? Cao Trừng cười thầm trong lòng, hắn đối xạ khắp thế giới cái bang tình huống biết không ít, lúc này cái bang nội bộ chia làm phái áo sạch cùng áo đen phái, trong đó phái áo sạch từng cái thân gia hào phú. Ỷ vào thế lực của cái bang góp nhặt rất nhiều vàng bạc, có tiền tài về sau tự nhiên không nguyện ý một bộ quần áo tả tơi bộ dáng. Mà áo đen phái thì là kiên trì cái bang truyền thống, thời khắc không quên mình xuất thân một đám người. Lê Sinh nói tới quy củ, chỉ sợ chỉ là áo đen phái mình định quy củ. Cao Trừng tay phải cầm đũa tại mỗi cái trong mâm đông núp ních, cười nói, tốt, hiện tại đây đều là đồ ăn thừa, mấy vị cái bang huynh đệ có thể tận hứng nhậu nhẹn, không cần lo lắng phá hư quy củ. Lê Sinh cùng cái khác bốn tên ăn mày nhìn lẫn nhau một cái, cũng không có kiên trì, tọa hạ bắt đầu cùng đám người cùng một chỗ uống rượu. Cao Trừng uống vài chén rượu về sau, cố ý trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Dương huynh, ta nhìn ngươi ra truyền thương pháp, chính là chính tông Dương Gia Thương. Dương Gia Thương chính là đại tống danh tướng Dương Tái Hưng ra truyền thương pháp, hẳn là ngươi chính là Dương tướng quân hậu nhân. Nghe nói như thế, Trương Thiếu Thiên cùng cái bang Lê Sinh đám người nhất thời đem ánh mắt chuyển di tới, Dương Tái Hưng thanh danh truyền khắp thiên hạ. Mặc kệ là trong triều đình quan viên vẫn là giang hồ lùng cỏ, chỉ cần nâng lên hắn, đều sẽ tán thưởng một tiếng dũng mãnh gan dạ tuyệt luân. Trước mắt nghèo túng hắn tử, chính là Dương Tái Hưng hậu nhân. Trương Thiếu Thiên cùng Lê Sinh đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Dương Thiết Tâm ngây ra một lúc, đã bị đối phương nhìn ra, hắn cũng không có giấu giếm, nói, không tệ, tổ thượng của ta đích thật là Dương tướng quân, đáng tiếc chúng ta tử tôn bất tài, cho nên không dám tự xưng tướng quân hậu nhân, để tránh bôi nhọ tổ tông uy danh. Trương Thiếu Thiên đột nhiên nện một phát trong lòng bàn tay, vẻ mặt vẻ xấu hổ nói, Dương huynh, ngươi nếu là cho sớm ta cho thấy thân phận, tiểu đệ sao dám thu của ngươi ra truyền thương pháp. Nói hắn lại đúng cái bang mấy người giải thích một chút, đem Dương Thiết Tâm vì cứu nữ mà, không tiếc xuất ra thương pháp đến đổi 500 lượng bạc sự tình nói. Lê Sinh biết tiền căn hậu quả, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Không nghĩ tới trung thần tướng giỏi hậu nhân, thế mà lại trở nên như thế nghèo túng. Dương Thiết Tâm sờ lên Mục Niệm Từ tóc, trên mặt không thấy mảy may hối hận chi sắc, hắn thân làm Dương Tái Hưng hậu nhân, trong lòng vẫn có một tia cứng cỏi, tại không có sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn quyết định sẽ không cầm tổ tông thanh danh đến mời tên cầu lợi. Trong lòng của hắn duy nhất có thể cảm thấy kiêu ngạo, chỉ còn lại Dương Tái Hưng hậu nhân cái này xuất thân. Cùng tổ tông thanh danh so sánh, chỉ là thương pháp căn bản không tính cái gì, lại nói trên giang hồ danh xưng Dương gia thương pháp nhiều không kể xiết, có thương pháp nhiều hơn rất nhiều phòng thủ chiêu thức, càng thích hợp giang hồ đánh nhau chém giết. Dương Thiết Tâm cho ra thương phổ phía trên chỉ có chiêu thức không có tâm pháp, cũng không có gì tôi luyện gần cốt pháp môn, đối với hắn mà nói tâm pháp cùng truy luyện gần xương pháp môn mới là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài gia truyền chi pháp. Về phần Dương gia thương pháp chiêu thức, lưu truyền ra đi cũng không có cái gì. Đương nhiên, coi như Dương Thiết Tâm đem tâm pháp cùng tôi luyện gần cốt pháp môn toàn bộ truyền tới, Cao Trừng cũng sẽ không để ý, hắn hiện tại tu luyện Cửu Âm Đoán Cốt Thiên chính là tẩm bổ thân thể tăng trưởng lực lượng tuyệt đỉnh pháp môn. Lấy ngàn cân cự lực thôi động thương pháp, có thể nói đánh đâu thắng đó, uy lực so nguyên bản Dương gia thương lợi hại mấy chục lần. Cao Trừng cười cười, nói, mấy tháng trước, ta tại trên thảo nguyên gặp một vị đại tỷ, nàng nói nhà mình trượng phu kết bái huynh đệ, là Dương gia thương truyền nhân chính tông, tên là Dương Thiết Tâm. Dương huynh hẳn là vị đại tỷ này trong miệng Dương Thiết Tâm a. Vâng. Cao Trừng nhẹ nhàng một câu, Dương Thiết Tâm lại phảng phất bị ngũ lôi oanh kích, hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước Lâm An Ngưu ra thôn đêm hôm ấy, sắc trời lờ mờ, bó đuốc chiếu rọi bầu trời, phảng phất máu tươi chảy xuôi, nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên liều chết đoạn hậu. Hắn gặp may mắn lưu lại một mạng, trên giang hồ trà trộn thời gian dài như vậy, đặc biến đại giang Nam Bắc, chính là vì tìm kiếm nghĩa huynh thê tử Lý Bình cùng mình thê tử tung tích. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại trong miệng người khác nghe được đại tẩu tin tức. Lập tức để hắn ngũ tạng như sôi. Tay chân kích động có chút không cách nào khống chế, hắn mạnh đứng lên, vội vàng hỏi, không tệ, ta chính là Dương Thiết Tâm, Cao Thiếu Hiệp, ngươi gặp phải người kia hẳn là ta đại tẩu, nàng bây giờ tại thảo nguyên địa phương nào. Trương Thiếu Thiên cùng Lê Sinh bọn hắn không rõ ràng hắn kích động nguyên nhân, các tự dừng lại động tác, muốn biết đây là có chuyện gì, làm sao Dương Thiết đột nhiên biến thành Cao Trừng trong miệng Dương Thiết Tâm. Cha! Một bên Mục Niệm từ trên mặt lộ ra lo lắng. Một đôi tay nhỏ thật chặt lôi kéo Dương Thiết Tâm vào áo, chỉ sợ cha bởi vì quá kích động thương thế tái phát. Cao Trừng lộ ra mỉm cười, nói, Dương huynh yên tâm, Lý Bình đại tỷ hiện tại hết sức an toàn, ngay tại Thiết Mộc Chân bộ lạc bên trong, con của nàng Quách Tĩnh là Thiết Mộc Chân dưới trướng đại tướng Chiết Biệt đệ tử, có Chiết Biệt chiếu cố, mẹ con bọn hắn hết sức an toàn. Dương Thiết Tâm vui sướng trong lòng đơn giản khó mà kể ra, hắn cuồng hỉ đạo, Quách Tĩnh, đây là ta nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên nhi tử. Ta nghĩa huynh không có chặt đứt hương hỏa, thật sự là quá tốt. Ngày mai ta liền bắc thượng thảo nguyên, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Cao Trừng nói, không cần phải gấp, Quách Tĩnh cùng mẫu thân hắn hiện tại rất an toàn. Dương huynh, lúc trước ta tại thảo nguyên thời điểm, nghe Lý Bình đại tỷ nói qua các ngươi hai nhà sự tình, thế là ta trên giang hồ dò xét một chút tin tức. Dương Thiết Tâm biến sắc, nguyên bản bởi vì thụ thương hơi trắng bệnh sắc mặt đột nhiên tuôn ra một đoàn đỏ ửng, hắn run giọng nói, Cao Thiếu Hiệp, hẳn là ngươi hỏi tham gia tiện nội tin tức. Cao Trừng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Dương huynh, ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước ngươi cùng Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ quen biết, tại gặp rủi ro về sau vì cái gì không đi Trung Nam Sơn hướng Trường Xuân chân nhân xin giúp đỡ đâu. Toàn chân giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, thế lực cường đại, chỉ cần Khâu chân nhân nguyện ý xuất thủ, có lẽ đã sớm để các ngươi vợ chồng đoàn tụ. Dương Thiết Tâm khẽ cười khổ nói, Trường Xuân chân nhân chính là người trong chốn thần tiên, ta bất quá phàm phu tục tử. Có thể nhìn thấy chân nhân một mặt đã là gặp may mắn, lại có thể nào bởi vì việc này cho chân nhân tìm phiền phải đâu. Nguyên nhân chân chính hắn cũng không hề nói ra, lúc trước Khâu sứ cơ giết Lâm An Vương đạo cản, đi ngang qua Ngưu Gia Thôn cùng Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên kết bạn, lại tại Ngưu Gia Thôn giết không ít đuổi theo quan binh, sau đó hắn mười phần tiêu sái đi thẳng một mạch, lại để Quách Dương hai nhà lâm vào tai họa ngập đầu. Phản quốc đầu hàng địch Vương đạo cản đương nhiên nên giết, Dương Thiết Tâm đối với Khâu sứ cơ cử chỉ hiệp nghĩa mười phần khâm phục. Nhưng đối phương cũng là liên lụy Quách Dương hai nhà nguyên nhân trực tiếp. Cho nên Dương Thiết Tâm biết rõ đi tìm Khâu sứ cơ hỗ trợ mình sẽ thuận tiện rất nhiều, nhưng Thủy Trung không có tiến về Trung Nam Sơn, tình nguyện dựa vào lực lượng của mình chậm rãi tìm kiếm cũng không nguyện ý lại cùng đối phương gặp mặt. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Chương 39, Cải biến. Cao Trừng nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng có chút hiểu được, xem ra Dương Thiết Tâm đúng Khâu sứ cơ có chút oán khí à, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao Quách Dương hai nhà tất cả bị kịch, đều là bởi vì Khâu Sứ Cơ trải qua Ngưu Gia Thôn đưa tới. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới nguyên lai thế giới một chuyện cười, từng có người nhắc lên Khâu Sứ Cơ nếu là không có trải qua Ngưu Gia Thôn sẽ như thế nào. Đáng tiếc Cao Trường đi vào xạ điêu thế giới thời gian hơi trễ, nếu là sớm đi vào Ngưu Gia Thôn, ở bên ngoài ngăn lại Khâu Sứ Cơ, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới đạt được đại lượng vận mệnh lực lượng đâu. Đương nhiên đây chỉ là Cao Trường trong lòng nhanh chóng lóe lên một cái nói đùa suy nghĩ mà thôi, coi như hắn thật sớm đi vào xạ điêu thế giới ngăn cản Khâu Sứ Cơ, cũng có rất lớn khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Cao Trường không tiếp tục đặt câu hỏi, nhìn, trông coi Dương Thiết Tâm vẻ mặt chờ mong nhìn, trông coi hắn, khẽ lắc đầu, nói, Dương huynh, theo ta được biết, lúc trước xuôi Nam Lâm An bị Khâu đạo trưởng truy sát Kim Quốc quan viên, chính là bây giờ Kim Quốc sáu vương gia Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt. Năm đó hắn từ Giang Nam quay lại Trung Đô thời điểm, cứu trở về một cái Giang Nam nữ tử. Chuyện này tại Kim Quốc Trung Đô thượng tầng quyền quý ở trong truyền cực lớn. Nữ tử này, nói không chừng chính là tẩu phu nhân. Cái gì? Tích nhược tại Triệu Vương Phủ. Dương Thiết Tâm sắc mặt bá biến sắc, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Kim Quốc Triệu Vương. Trương Thiếu Thiên cùng Lê Sinh hai người nhịn không được kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại kéo tới Trường Xuân Tử cùng Kim Quốc Triệu Vương đâu? Hai người kia một cái là toàn chân giáo cao thủ, một cái là quyền cao chức trọng vương gia, thế mà cùng Dương Thiết Tâm dính líu quan hệ. Lúc này Lê Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng đúng Trương Thiếu Thiên nói, ta đã biết, năm sáu năm trước Trường Xuân chân nhân cùng Giang Nam thất quái tại Giang Nam Túy Tiên lâu giao đấu, nghe nói là một cái quan võ mang binh diệt một cái thôn, còn bắt Khâu chân nhân bằng hữu thế tử. Cái bang thường xuyên sưu tập trên giang hồ các loại tin tức. Lê Sinh trước đây ít năm tại Giang Nam thời điểm, nghe nói qua Khâu Sứ Cơ cùng Giang Nam thất quái ra tay đánh nhau, từng điều tra bọn hắn đánh nhau nguyên nhân, hôm nay nghe được Cao Trừng cùng Dương Thiết Tâm nhắc lên Lâm An sự tình, lập tức nhớ tới mấy năm trước biết tin tức. Tại Lê Sinh thấp giọng nói lên 5-6 năm trước Khâu Sứ Cơ cùng Giang Nam thất quái ân oán, đúng trong đó không ít chuyện nói 10 phần kỹ càng, Trương Thiếu Thiên sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng biết Cao Trừng cùng Dương Thiết Tâm đang nói chút cái gì. Cao Trừng đợi đến Lê Sinh nói xong, nói bổ sung, Lê Sinh nói đại khái không tệ, lúc trước bị quan binh bắt lấy người chính là Lý Đại Tỷ, nàng cơ duyên xảo hợp đi vào Thảo Nguyên, thế là ngay tại Thảo Nguyên định cư nuôi dưỡng Quách Tĩnh lớn lên. Mà Dương Đại Tẩu hẳn là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt cứu, đi tới Triệu Vương Phủ. Cao Trừng cũng không có đem tạo thành Quách Dương hai nhà thê thảm như thế phía sau màn hắc thủ chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt chuyện này nói ra, dù sao Dương Thiết Tâm chỉ là một cái bình thường người giang hồ, thực lực cũng không mạnh, cùng quyền cao chức trọng Kim Quốc Triệu Vương so ra, tựa như là tiện tay có thể bóp chết con kiến. Hoàn Nhan Hồng Liệt thân làm Triệu Vương, bên người khẳng định có giáp sĩ bảo hộ. Dương Thiết Tâm nếu là dám xúc động động thủ, tuyệt đúng hữu tử vô sinh. Cũng may lúc này Triệu Vương phủ còn không có giang hồ cao thủ tọa chấn, Dương Thiết Tâm có thể chui vào trong đó cùng Bao Tích Nhược gặp mặt. Có rất lớn cơ hội đem nàng mang ra. Hắn đem Bao Tích Nhược hạ lạc nói cho Dương Thiết Tâm, thuần túy là nhìn thấy Dương Thiết Tâm như thế nghèo túng trong lòng có chút thương hại. Cho nên cố ý tác thành cho bọn hắn vợ chồng. Mà không phải cố ý để Dương Thiết Tâm chịu chết. Đối phó Hoàn Nhan Hồng Liệt sự tình, vẫn là giao cho Quách Tĩnh A. Vừa rồi nghe được thê tử hạ lạc về sau liền sửng sốt Dương Thiết Tâm rốt cục lấy lại tinh thần, hắn phảng phất quyết định, nói, Cao Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này, ta có một việc muốn nhờ, còn xin Thiếu Hiệp thay ta chiếu khán tiểu nữ nửa tháng, ta lập tức liền đi Trung Đô Triệu Vương Phủ, nếu như tiện nội thật ở nơi nào, ta nhất định muốn gặp nàng một mặt. Cao Trừng nhìn bên cạnh hắn mục niệm từ một chút. Tiểu nữ hài này nghe nói như thế, trên mặt lộ ra không bỏ, nhưng cũng không khóc giống lộ ra 10 phần nhu thuận hiểu chuyện. Tốt, chuyện này ta đáp ứng, Dương huynh đến Trung Đô thời điểm phải cẩn thận một điểm. Cao Trường gật đầu đáp ứng. Hắn gần nhất hơn 10 ngày muốn lắng đọng một chút cơ sở, tạm thời không nóng nảy lấy đột phá luyện lực 4 tầng. Chiếu khán mục niệm từ một đoạn thời gian cũng không ảnh hưởng cái gì. Tốt. Đa tạ thiếu hiệp, niệm từ, ngươi trước chờ cha hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này phải nghe lời biết sao. Dương Thiết Tâm dặn dò mục niệm từ hai câu, sau đó liền vội khó dằn nổi muốn rời khỏi quán rượu, lập tức chạy tới Kim Quốc Trung Đô. Lúc này Lê Sinh lau lau ngoài miệng vẩy ra rượu, xúc động nói, Dương huynh đệ chấm đã, chúng ta cái bang tại Trung Đô còn có chút nhân thủ, ta và ngươi cùng đi, nhất định đem tẩu phu nhân tiếp ra. Cái khác bốn tên ăn mày cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn cái bang khác không nhiều, có nghĩa khí hán tử còn nhiều, đã bọn hắn đụng phải Dương Thiết Tâm chuyện này, vậy liền nhất định phải ra tay giúp đỡ. Không phải truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên trong bang huynh đệ khác trò cười. Trương Thiếu Thiên thấy tình hình cũng ngay cả bận bịu nói, ta võ quán bên trong có vài thất tốt nhất tuấn mã, liền đưa cho mấy vị huynh đệ đi đường. Dương Thiết Tâm cảm kích lệ nóng doanh trọng, vội vàng chắp tay đúng Trương Thiếu Thiên cùng Lê Sinh bọn người bái tạ. Việc này không nên chậm trễ, Dương Thiết Tâm trong lồng ngực vội vàng sao động, vội vàng cùng Lê Sinh bọn người cưỡi ngựa chạy về phía Kim Quốc Trung Đô. Mà Cao Trừng thì lôi kéo Mục Niệm từ tay nhỏ về tới trong phủ. Có đệ tử cái bang chủ động ra tay giúp đỡ, có thể cam đoan Dương Thiết Tâm chuyến này tuyệt không nguy hiểm, đem bao tích nhược mang về tỷ lệ cực lớn. Đúng, cũng không biết Dương Thiết Tâm lần này có thể hay không đem Dương Khang cũng mang ra. Nếu là đem Dương Khang từ Vương Phủ mang đi, xã điêu thế giới về sau liền cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Cao Trừng thầm nghĩ trong lòng. Trở lại trong phủ về sau, Cao Trừng gọi tới Triệu Xuyên, để hắn cho Mục Niệm Từ an bài một chút khách phòng, sau đó lại phái một cái thị nữ phụ trách chiếu khán tiểu nữ hài này. Sau đó Cao Trừng tại gian phòng dùng nước nóng ngâm một chút thân thể, vừa rồi tại bên ngoài cùng hơn 20 cái lục lâm hảo thủ chém giết, trên thân lây dính không ít mùi máu tanh, không được rửa sạch sẽ luôn luôn cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi mình giết hơn 20 người, Cao Trừng trong lòng hơi động, muốn biết giết những người đó về sau thu hoạch của mình. Một đạo màn ánh sáng màu xám xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, Cao Trừng, khỏe mạnh. Cảnh giới, dưỡng hồn cảnh 3 tầng luyện lực cảnh 3 tầng. Công pháp, Chí Hư Kinh, tầng thứ 3, thị giác, xúc giác, thính giác cường hóa, Bạch Vân Kiếm Pháp, tinh thông. Cửu Âm Đoán Cốt Công, tầng thứ 3, gia tăng ngàn cân lực lượng, gia tăng 3 thành tư chất, cơ sở cung tiễn, tinh thông. Loa toàn cửu ảnh, tầng thứ nhất, dương gia thương pháp, nhập môn. Vận mệnh điểm, 8.263. Giảm đi mỗi ngày tiêu hao điểm số bên ngoài, vận mệnh điểm tăng lên hơn 1.000, Cao Trừng cũng không có cái gì không hài lòng, dù sao cái này 20 mấy cái lục lâm hảo thủ trên cơ bản không có thủ hạ, trên thân có vận mệnh lực lượng tự nhiên không có cách nào cùng những cái kia sơn trại trại chủ so sánh.